Chương 25. Nhất định phải xuất thủ. Hạ Kỳ Liệt đột nhiên đổi sắc mặt, tay nhỏ như thiểm điện rối ra, bắt lấy Hạ Kỳ Hùng tay. Năm nào vẹn vẹn 6 tuổi, luận lực ý, tự nhiên không phải là đối thủ của Hạ Kỳ Hùng. Nhưng Hạ Kỳ Hùng cũng không dám đối với hắn dùng sức mạnh. Hạ Kỳ Hùng tay dừng ở chỗ ấy, cười cười, "Tiểu đệ, ngươi đối khối ngọc bội này tựa hồ cực kỳ quý trọng." Hạ Kỳ Liệt nhìn chằm chằm Hạ Kỳ Hùng nhìn một chút, mỉm cười nói, "Hùng tứ ca, ngọc bội kia là phụ thân ban thưởng. Mặc dù chỉ là đồ chơi, nhưng trưởng giả ban tặng, Liệt không thể không cung kính mà đối đãi." Nghe được Hạ Kỳ Liệt cái này nghiêm túc ngữ khí, Hạ Kỳ Hùng liền biết rõ, hôm nay là không có khả năng như nguyện, nhưng hắn vẫn là cố gắng làm một điểm cuối cùng nếm thử, vi minh chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. "Ta nhìn ngọc bội kia, tạo hình thật có ý tứ, tựa hồ là một cái OP. Cho ta nhìn một cái đi, quay đầu ta đưa một khối càng xinh đẹp cho ngươi. Ngươi không phải trông mà thèm mẫu đức bá tặng cho ta khối kia ngọc rất lâu sao? Ta đem khối kia tặng cho ngươi." Hạ Kỳ Liệt y nguyên nắm lấy tay của hắn, không có buông ra ý tứ, mỉm cười nói, "Xin lỗi, Hùng tứ ca, cái này không thể cho ngươi nhìn." Hạ Kỳ Hùng thất vọng nói, "Chúng ta là anh em, ta đối với ngươi nhưng cho tới bây giờ không có tiểu khí qua đi." Hạ Kỳ Lan ở bên cạnh đánh ôm bất bình, "Tiểu đệ, cho Hùng ca nhìn một cái đi, một khối ngọc bội mà thôi, hắn là ca của ngươi, có quan hệ gì đây?" Hạ Kỳ chỉ tranh thủ thời gian giật nàng một cái, miễn cho nàng không che đậy miệng. Hạ Kỳ Liệt đối Hạ Kỳ Lan cười cười, không hề giống đồng dạng 6-7 tuổi tiểu hài dễ dàng như vậy dao động, ngữ khí của hắn y nguyên kiên định, "Thật có lỗi A Lan tỷ, cái này không thể cho bất luận kẻ nào nhìn." Hạ Kỳ Lan mất hứng nói, "Đây là phụ thân đại nhân ý tứ a." Hạ Kỳ Liệt trong đầu quanh quẩn lên trước khi đi phụ thân lời nói, "A Liệt, khối ngọc bội này không thể để cho bất luận kẻ nào đụng vào. Bao quát ngươi mẫu thần, ngươi di nương đều không cho phép, hiểu chưa? Còn có, đừng nói là mệnh lệnh của ta, liền nói là chính ngươi rất ưa thích nó." "Không," Hạ Kỳ Liệt bình tĩnh nói, "khối ngọc bội này ta quá thích, ta không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn." Hạ Kỳ Hùng mau nói, "Lan tỷ, không có quan hệ, tiểu đệ vẫn còn con nít, nhóm chúng ta không nên ép hắn." Hạ Kỳ Lan nhíu môi. "Tốt," Hạ Kỳ chỉ mở miệng hòa giải, "Văn ca giống như đang gọi nhóm chúng ta, đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút." Hạ Kỳ Lan lập tức quên đi kia nho nhỏ không thoải mái, kéo Hạ Kỳ Liệt tay liền hứng thú bừng bừng hướng Hạ Kỳ Văn chỗ ấy chạy. Hạ Kỳ Hùng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Hạ Kỳ Liệt bên hông lay động ngọc bội, như có điều suy nghĩ. "Trưởng môn." Làm Lâm Tú Ngạn bước vào Vọng Sơn điện trước đó, châu đầu ghé thai chư vị trưởng lão, thực quyền chấp sự đều an tĩnh lại, từng cái giống chim cút, giương cổ lên nhìn qua trưởng môn. Đừng tưởng rằng phàm dùng kiếm đều là quân tử. Kỳ thật giang hồ người trong môn phái, bất quá là một đám võ phu, bình thường không có quá nhiều quy củ, cũng không giảng cứu cái gì đạo đức văn chương. Dù là ngọc kiếm môn loại này thanh danh tại ngoại, gần như võ lâm thánh địa môn phái, cũng không ngoài như là. Lúc này bọn hắn yên lặng, không có giống như bình thường ồn ào, miệng đầy thô bỉ, chỉ là bởi vì bọn hắn đang chờ đợi trưởng môn nhân làm ra quyết định. Một khi trưởng môn quyết định cùng bọn hắn kỳ vọng không hợp, bọn hắn có lẽ liền sẽ lần nữa la hét ầm ĩ bắt đầu, đem Vọng Sơn điện biến thành chợ bán thức ăn. Lâm Tú Ngạn đi vào tự mình cao lớn chỗ ngồi trước, theo kiếm ngồi xuống. Hắn tướng mạo tuấn tú, khí chất cũng có chút nho nhã, nhưng nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ uy phong hiển hách. Hắn năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, sớm tại mười mấy năm trước đã trở thành tông sư cao thủ. Lúc này hắn ánh mắt sắc bén như kiếm, liếc nhìn phía dưới, dám cùng hắn đối mặt người không nhiều. "Ngày trước ta nhận được hạ phủ Tam gia gửi thư, mời nhóm chúng ta xuất thủ, cùng hắn cộng đồng đối phó một cái vô cùng cường đại địch nhân. Những năm này, nhóm chúng ta một mực đạt được hạ phủ liên tục không ngừng quà tặng, thần binh, đan dược, thậm chí có thể cải thiện tư chất linh đan, đến bồi dưỡng chúng ta hậu bối đệ tử. Mặc dù hạ Tam gia không có lối ra uy hiếp, nhưng chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, nếu như nhóm chúng ta lần này không xuất thủ, những cái kia đồ vật khẳng định liền sẽ không lại có. Vậy liên nghị một nghị đi. Nhóm chúng ta đi bao nhiêu người?" Làm Lâm Tú Ngạn nói nghị một nghị thời điểm, một chút trưởng lão chấp sự còn tưởng rằng là cần thảo luận đến tột cùng phải trang xuất thủ tương trợ. Kết quả trưởng môn nhân trực tiếp nhảy qua thảo luận quá trình, hạ kết luận: "Muốn xuất thủ, chỉ bất quá phải bao nhiêu người đi?" Bất quá lại không người phản đối. Trưởng lão nhóm, các chấp sự từ lẫn nhau ánh mắt bên trong xác nhận, đi là khẳng định phải đi, không cần chất vấn. Chỉ bằng hạ phủ hàng năm đều sẽ đưa tới kia một hai quả có thể cải thiện tư chất linh đan, cùng dùng cho đột phá tông sư cảnh phá cảnh đan, liền không người dám nói không xuất thủ. Người dám nói không xuất thủ? Vậy sau này con của ta, cháu trai, đồ đệ tư chất phổ thông, nhưng lại không có cải thiện tư chất linh đan phục dụng, ngươi phụ trách cho ta làm ra. Chờ ta muốn đột phá tông sư cảnh thời điểm, không có phá cảnh đan, ngươi có thể hay không hao phí bản mệnh chân nguyên đến giúp ta đột phá? Nhưng là đến tuột cùng đi bao nhiêu người? Đó là cái vấn đề, mọi người còn cần châm trước. Dù sao, đây là đi đả sinh đả tử, là muốn bắt mệnh đi đọ sức. Đi ít, hạ phủ không hài lòng. Đi nhiều hơn, nếu như tử thương thảm trọng, ngọc kiếm môn chẳng phải là muốn không gượng dậy nổi. Tất cả mọi người không ra tiếng, các loại trưởng môn hoặc là đức cao vọng trọng, hoặc là võ công cao cường có thể phục chúng ra nói chuyện. Trầm mặc một hồi, thùng thùng quải trượng gõ đất thanh âm vang lên. Một cái lưng còn lão đầu, chống một đầu dài bảy thước to lớn quải trượng đi về phía trước mấy bước. Khu khu, khu khu. Hắn ho đến túi người, ho đến tê tâm liệt phế, tựa hồ liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng không người dám tại khinh thị hắn. Ai dám khinh thị một vị tiên tiên tông sư? Dư trưởng lão. Lâm Tú Ngạn hướng hắn gật gật đầu. Dư Vinh Lâm rốt cục ngừng lại khủng, hắn xoa xoa vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn xem trưởng môn nhân, ta có mấy cái vấn đề. Dư Vinh Lâm thanh âm khàn khàn, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, trung khí cũng rõ ràng không đủ. Cho nên mọi người chỉ có thể nghiêng về phía trước thân thể, nghiêm túc lắng nghe. Dư trưởng lão thỉnh giảng. Đối vị này đến lão, Lâm Tú Ngạn biểu hiện ra đầy đủ khách khí. Thứ nhất, Hạ Tam gia muốn đối phó vị kia cao thủ, có phải là hay không? Dư Vinh Lâm lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Bởi vì, Ngọc Kiếm Môn sáng lập ra môn phái tổ sư, thật là một vị người trong chốn thần tiên. Dù cho hiện tại, Ngọc Kiếm Môn cùng Thượng Tông cũng có khi liên hệ. Đương nhiên, Thượng Tông cho dù là một cái canh cổng đồng tử, cũng con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, không lớn để mắt bọn hắn, bình thường không quá đi lại. Cho nên bọn hắn đều rõ ràng, trên thế giới này, tồn tại loại kia bóp chết tông sư so bóp chết một con kiến cũng khó không được bao nhiêu tu hành giả. Đây cũng chính là Ngọc Kiếm Môn rất nhiều trưởng lão, chấp sự đều không phản đối xuất thủ lý do, bởi vì Hạ Tam gia đã muốn đối phó người trong chốn thần tiên, vậy hắn bên người khẳng định cũng có thần tiên bên trong người a. Coi như hắn Hạ Tam gia đánh không thắng đối thủ, nhưng đối phó phổ thông giang hồ môn phái Ngọc Kiếm Môn, ngươi đoán xem hắn muốn bao nhiêu cái hô hấp mới có thể đem Ngọc Kiếm Môn cho diệt môn. Lâm Tú Ngạn than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Chương 26. Cao thủ tề tụ Dư Vinh Lâm thần sắc không thay đổi, vấn đề thứ hai, Hạ Tam gia có hay không mời các phái khác? Lâm Tú Ngạn lại gật gật đầu, theo ta được biết, mấy cái đại môn phái đều hữu thụ mời. Dư Vinh Lâm trên mặt lần thứ nhất lộ ra tiêu dung. Các trưởng lão cùng chấp sự biểu lộ cũng dễ dàng không ít. Nếu như tất cả mọi người tổn thất nặng nề, vậy cũng có thể duy trì một cái thế cân bằng, sẽ không ảnh hưởng Ngọc Kiếm Môn giang hồ địa vị, Ngọc Kiếm Môn ý nguyên sẽ là sở quốc giang hồ lao đại ca. Dư Vinh Lâm lại hỏi, hắn nói lần này nhóm chúng ta xuất thủ sẽ có nguy hiểm a? Lâm Tú Ngạn nhìn thẳng Dư Vinh Lâm con mắt, Hạ Tam gia cho ta PM thảo luận, hắn không muốn giấu giếm ta, hắn đoán chừng sẽ chết người, chiến đấu có khả năng sẽ khá thảm liệt. Trung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao, mà Dư Vinh Lâm tiếu dung càng tăng lên. Chí ít Hạ Lao Tam không có dấu giếm khả năng gặp phải nguy hiểm, biểu hiện ra nhất định thành ý, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tú Ngạn con mắt, đáng giá sao? Lâm Tú Ngạn dùng sức gật đầu, ta nhìn, giá trị hắn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, rất nhiều rất nhiều. Mà Hạ Tam gia danh dự, Dư Vinh Lâm dường như tự đủ, kia là tiếng lành đồn xa. Võ giả không sợ chết, chỉ sợ chết được không đáng. Người ai không chết? Cho dù là tông sư, trăm năm sau cũng bất quá một bồi đất vàng, mấy đầu bạch cốt. Cùng hắn chết bởi dường bệnh, đại bộ phận võ giả đều càng hy vọng có thể có một cái càng thích hợp võ giả kiểu chết. Vì những cái kia chân quý đan dược, vì tông môn đời sau, vì để cho tông môn phát triển lớn mạnh mà chết, tựa hồ không tệ. Chết bởi người mạnh hơn chi thủ, cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như có thể còn sống sót hưởng thụ chỗ tốt, đạt được hạ phủ thù lao, thu hoạch được càng nhiều luyện công vật tư, đi leo lên kia có lẽ tồn tại cảnh giới cao hơn, kia tự nhiên càng tốt hơn. Thùng thùng. Dư Vinh Lâm một mặt hạ quyết tâm biểu lộ, dùng sức trà trà to lớn quả trượng, đáng giá. Đáng giá. Vậy coi như ta một cái đi. Lâm Tú Ngạn gật đầu, ta vốn là nghĩ làm phiền Dư trưởng lão dẫn đội. Luận tư lịch, luận võ công, Dư trưởng lão việc nhân đức không được ai. Dư Vinh Lâm cũng không khách khí, đi. Còn có ai nguyện ý đi? Chí ít đến ba cái tông sư, lại mang mười mấy đỉnh tiêm cao thủ đi. Bên ngoài, Ngọc Kiếm Môn chỉ có hai vị tông sư, trưởng môn Lâm Tú Ngạn cùng trưởng lão Dư Vinh Lâm. Trên thực tế đương nhiên không chỉ hai tên. Có người nhỏ giọng nói, ít đi hai cái tông sư, đi thêm mấy cái đỉnh tiêm cao thủ a. Dư Vinh Lâm huýt hắn một cái, ngươi biết cái gì? Ngậm miệng. Khụ khụ, khụ khụ. Người kia liền đầu tắt mặt tối rụt trở về. Lâm Tú Ngạn nói, Hạ Tam gia hứa hẹn, sau đó sẽ dựa theo cống hiến cho nhóm chúng ta mấy viên phá cảnh đan thuốc. Hắn cung cấp phá cảnh đan thuốc, tất cả mọi người nhìn thấy hiệu quả. Hôm nay đỉnh tiêm cao thủ, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành tông sư. Đã muốn đi, nhóm chúng ta tự nhiên muốn tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Nhóm chúng ta là Ngọc Kiếm Môn, là sở quốc võ lâm khôi thủ, không thể quá không phong khoáng. Mà lại, nhóm chúng ta là muốn đi trợ Hạ Tam gia đánh bại địch nhân, không phải phái một nhóm pháo hôi đi chịu chết. Cho nên, liền ba tên tông sư, bao quát Dư trưởng lão, lại thêm 17 tên đỉnh tiêm cao thủ, tổng cộng 20 người. Trưởng lão, các chấp sự phần lớn gật đầu, rất tán thành. Sau đó có mấy người tự đề cử mình, Lâm Tú Ngạn cũng điểm mấy cái tên, bị điểm đến mặc dù biết rõ nguy hiểm, thần sắc nghiêm trọng, nhưng cũng không người nói không đi. Việc này quyết định như vậy đi xuống tới. Lâm Tú Ngạn nói, chuyến này liền từ Dư trưởng lão dẫn đội. Hạ Tam gia yêu cầu nhóm chúng ta ban ngày nằm đêm ra, ẩn nấp đổi tới 6 An Châu Dương Tuyền huyện, ở nơi đó hội hợp với những người khác. Dư Vinh Lâm hơi kinh ngạc, Dương Tuyền huyện? Kia thế nhưng là biên giới, lại hướng đi về hướng đông chính là Ngô Quốc. Lâm Tú Ngạn từ chối cho ý kiến. Dư Vinh Lâm cũng không có lại truy đến cùng, đã người ta có sắp xếp, vậy liền nghe an bài làm việc đi. Ngàn kia cửa, mấy vị trưởng lão lòng đầy căm phẫn, kia hạ phủ không khỏi quá mức bá đạo. Anh tư bừng bừng như nam tử môn chủ Tào Ninh xoa xoa mi tâm, thanh âm mỏi mệt, địa thế còn mạnh hơn người. Huống chi, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nhóm chúng ta những năm này thu hạ phủ nhiều như vậy chỗ tốt, môn phái cấp tốc lớn mạnh, nói đến, nhóm chúng ta cũng không lỗ. Hạ phủ không có khả năng để nhóm chúng ta ăn uống chùa, hiện tại chính là để nhóm chúng ta bán mạng thời điểm. Đại thông bang, bang chủ Tống Hải một thân lùn cỏ khí tức, trừng mắt một đôi chuông đồng giống như con mắt, hô to, Hạ Tam gia tại ta có ân, tại đại thông bang có ân. Không nói nhiều nói, Nam Nhi có thủ tất báo, có ân phải đền. Vây quanh hắn bang chúng, trong bang cốt cán hoặc vung vẩy cánh tay, hoặc rút đao ra kiếm, có thủ tất báo, có ân phải đền. Nơi nào đó miếu hoang, quần áo tả tơi, bẩn thỉu đao khách trở lại miếu bên trong, nhãn thần hơi co lại, tay đã ấn lên chuôi đao. Một lát sau, hắn buông ra đao, chậm rãi đi đến tàn phá trước tự thần, nhặt lên kia phong dùng đỏ sáp đóng kín tin, phong thư bên trên có hắn quen thuộc chữ viết viết trăm dặm hiền đệ thân khải, Vu Minh Hạ bà dâng lên. Hắn đem phong thư kiểm tra một phen về sau, mở ra, rút ra giấy viết thư du lên, mượn miếu đỉnh xuất xuống ánh trăng đọc. Nửa ngày, hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, khoản này nợ nhân tình, rốt cục có thể trả sạch. Mấy ngày sau, Dư Vinh Lâm mang theo Ngọc Kiếm Môn những cao thủ chạy tới Dương Tuyền huyện phụ cận. Dựa theo chỉ thị, bọn hắn không có vào thành, mà là hướng tây xuyên qua ngoài thành một mảnh thanh thúy trúc lâm. Nương theo lấy một trận rầm rầm nhẹ nhàng tiếng nước, một đầu thanh tịnh dòng suối xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn mừng rỡ. Dòng suối bên cạnh là một chỗ tiểu trang viên, tường trắng, ngói xanh, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, leo dây tùy ý lan tràn. Trải qua một cái kéo kẹt chuyển động lũ lụt sau xe, Dư Vinh Lâm dừng lại, thở hổn hển. Kỳ thật hắn cũng không có thật mệt mỏi thành dạng này, mà là ra ngoài một tên quân nhân cẩn thận, trước ngừng chân quan sát một phen. Một lát sau, trên tường rào cửa lớn màu đen mở rộng, mấy đạo bóng người đi ra, một người chắp tay một cái, cao giọng hỏi, là Ngọc Kiếm Môn chư vị cao nhân a? Dư Vinh Lâm không có trả lời ngay, khép mắt đánh giá ra nên đón người, đột nhiên cười, Hạ Lao Tứ, Lưu Đại Miệng, các ngươi đều tới a? Lão Dư a, lần này lại muốn sóng vai chiến đấu. Lão Dư a, Lão Dư, hơn 10 năm không thấy, không biết ngươi trượng bên trong giấu kiếm còn dư mấy phần công lực. Ngọc Kiếm Môn trong đội ngũ những người còn lại cũng cùng bọn hắn nhận biết giang hồ khách chào hỏi. Một thời gian, cái này tiểu trang viên cửa ra vào náo nhiệt sôi trào. Các loại bị dẫn vào trong trang viên, Dư Vinh Lâm gặp được càng nhiều người quen. Có bao nhiêu năm không dạy giang hồ tông sư tỷ như Lục Kỳ Đao Tiêu Lăng, Chiết Mai Thủ Lục Minh Y Lệ. Cũng có năm gần đây thanh danh vang dội đỉnh tiêm cao thủ, tỷ như Đại Thông Bang Bang Chủ Tống Hải, Đỏ Linh Đao Trầm Dặm Hy các loại. Hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi có ân có oán. Bất quá tụ long ở chỗ này, rất nhiều đều là quan hệ không tệ, chí ít cũng không có loại kia thế bất lưỡng lập tử địch. Có thể thấy được kia Hạ Tam gia là trong lồng ngực có cẩm tú người, sớm có chủ tính an bài. Sau đó lại lần lượt có người giang hồ đến, Dư Vinh Lâm âm thầm tính toán, bao quát hắn ở bên trong, trong trang viên tông sư cao thủ đã có 8 nhân chi nhiều. Đỉnh tiêm cao thủ vượt qua 40 người. Có thể nói, sở quốc tông sư cao thủ, trừ bỏ những cái kia vào triều làm quan bên ngoài, đã có hơn phân nửa tụ lòng ở đây. Chương 27. Chỉ có người trong chốn thần tiên có thể đối phó người trong chốn thần tiên nhiều cao thủ như vậy, bởi vì cùng một cái mục đích bị triệu tập cùng một chỗ. Có thể nghĩ chờ đợi bọn hắn kia một chiến tướng là vô cùng huyết tinh tàn khốc, để Dư Vinh Lâm không khỏi có chút lo lắng. Nếu là trận này, tình hình chiến đấu bất lợi, khiến cái này Sở Quốc Võ Lâm bên trong tinh hoa hao tổn quá nhiều, Sở Quốc Võ Lâm sợ là muốn không gượng dậy nổi rất nhiều năm. Ngoài ra, Hạ Tam gia giao du càng như thế rộng khắp, đơn giản nhất hô bách tướng, cũng làm cho Dư Vinh Lâm có chút cảnh giác. Tại trong trang viên chỉnh đốn 2 ngày về sau, Hạ phủ tứ gia Hạ Vãn Quế hiện thân. Vị này tứ gia mấy năm qua làm Hạ Tam gia người đại biểu buôn tẩu khắp nơi, thi ân, mua sắm dược thảo, cho các đại môn phái đưa đan dược. Trong trang viên cao thủ cơ hồ đều biết hắn. Hạ Vãn Quế cùng chư vị giang hồ cao thủ khách sáo một phen về sau, lộ ra nghiêm túc biểu lộ, "Chư vị, nên đến người không sai biệt lắm đến đâu đủ, không đến cũng không đợi, nhóm chúng ta đêm nay liền lên đường. Ta Tam ca sẽ ở mục đích chờ đợi mọi người, đến lúc đó để cho ta Tam ca đối mọi người làm tiến một bước nói rõ. Đây chính là Lạc Hà Trạch. So nhóm chúng ta Sở Quốc Vân Mộng Trạch còn đến đây." Dư Vinh Lâm quay đầu nhìn một chút, nói chuyện chính là cái một mặt non nớt nhất lưu cao thủ, hẳn là mới 20 ra mặt, nhìn cách ăn mặc hẳn là lĩnh nam khoái đao môn đệ tử. Xuất thân tại Linh Nam Khoái Đao môn như thế tiểu môn phái, lại có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành nhất lưu cao thủ, có thể thấy được kẻ này là thật là khó được thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không biết sư môn trưởng bối của hắn tại sao muốn dẫn hắn đến tham gia lần này đại chiến, phải biết, chết thiên tài liền chẳng phải là cái gì. Dư Vinh Lâm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Đại chiến trước mắt, đã không có lúc rỗi dài đi chú ý những này không thể làm chung đồ vật. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua kia tựa hồ vô biên vô hạn, sóng gợn lăn tăn đầm lầy. Lúc này chính là mặt trời mới mọc lúc, đầm lầy thượng vân trưng hạ úy. Đã đại khí bằng bạc, chi tiết chỗ lại có rất nhiều đẹp lạ thường tú lệ chỗ, rất là hùng vĩ. Sắc thực không thể so với Vân Mộng Trạch trên lại đây. Tại Hạ Vãn Quế dẫn đầu dưới, hơn trăm người đội ngũ mênh mông đông đường, từ Lạc Hà Trạch bên cạnh lẻ qua. Sắp tới giữa trưa, trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện một cái nho nhỏ làng trại. Nhanh đến, huynh trưởng ta ngay ở phía trước chờ chư vị. Hạ Vãn Quế mừng rỡ. Quân hùng nhóm tăng nhanh bước chân, tiến vào làng trại về sau, bọn hắn phát hiện, cái này nho nhỏ làng trại bên trong sớm đã không có bản địa cư dân, chỉ có từng cái mặc thống nhất trang phục cao thủ, thần sắc lạnh lùng. Không nói một lời, tựa hồ lấy đặc thù nào đó quy luật, phân bố tại làng trái các nơi. Tuổi của bọn hắn đều hết sức trẻ tuổi, nhìn qua chừng 20, thậm chí không đến 20 tuổi. Làng trái bên trong lớn nhất một gian phá trong phòng, các môn phái, giang hồ thế lực người dẫn đầu rốt cục gặp được Hạ Tam gia. Bọn hắn có đã gặp Hạ Vịnh Sơ, có là nghe tiếng đã lâu, lại là lần đầu gặp nhau. Không ai cảm thấy thất vọng. Cùng trong truyền thuyết, vị này Hạ Tam gia là vị phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, cười lên để bọn hắn cảm thấy có như ấm áp ánh nắng rọi xuống, liền đầu vai đều ấm áp, lại giống là có gió xuân nhẹ nhàng quất vào mặt, thấm vào ruột gan. Mà Hạ Tam gia cặp kia thâm trầm mà tràn ngập trí tuệ con mắt, có thể khiến người ta xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng hắn nói mỗi một câu nói. Mặc chỉ là bình thường màu xanh nhạt trường bào, bên hông treo một thanh không có hộ thủ bảo kiếm, trên lưng treo một thanh nhìn như thường thường không có gì lạ ô giấy dầu. Như thế phổ thông mặc dự, Hạ Tam gia trên thân lại tự nhiên toát ra phong lưu phong nhã, tựa như hành tẩu tại trọng thế trích tiên. Chắc không được có thể lập nên lớn như vậy cơ nghiệp, thật sự là có hùng chủ chi tư. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Một cái hình thể to lớn con báo phụ phục tại Hạ Vịnh Sơ bên chân, nền trắng và đen, thần sắc bề ngoài rũa ra móng vuốt, gãi gãi sợi râu. Cảm tạ chư vị đáp ứng lời mời đến đây. Tại thân thiết mà mang theo thận trọng cùng đám người đánh xong chào hỏi về sau, Hạ Vịnh Sơ không có thẳng vào chính đề, mà là trước nói rõ chi tiết, hắn lần này đến tuột cùng muốn đối phó ai, tại sao muốn đối phó cái kia thế lực thần bí, cái kia thế lực thần bí những năm này trong bóng tối đã làm những gì, nguy hại đến mọi người sinh tồn. Mặc dù người kia thanh danh không hiện, nhưng kỳ thật là cái làm nhiều việc các đại ma đầu, người kia xúc giác đã vươn vào các quốc gia triều đình, thậm chí hoàng thất, thật sự nếu không diệt trừ, người kia sẽ hỏa loạn thiên hạ. Các loại. Kỳ thật, quân hùng đối lấy cớ này, căn bản không cảm giác. Bọn hắn đáp ứng lời mời đến đây, có là bởi vì thụ hạ phủ ân huệ, có là bởi vì thiếu hạ tam gia ân tình, có là ham muốn hạ phủ hứa hẹn hậu báo. Về phần cái này thế lực thần bí, đến tột cùng sẽ hay không đối Sở Quốc Võ Lâm tạo thành ảnh hưởng gì, người kia có phải là hay không đại ma đầu, người kia là có hay không có thể ảnh hưởng các quốc gia triều chính, thậm chí đến cùng có hay không cái này thế lực thần bí. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Dù sao, cái thế lực này nếu là thần bí dĩ nhiên chính là rất ít lộ diện, chí ít sẽ không xuất hiện tại thông thường để tài nói chuyện bên trong, bình thường cùng bọn hắn cũng không có gì gặp nhau. Rất khó để bọn hắn sinh ra cùng chung mối thù chi tâm. Bất quá Hạ Vịnh Sơ rất rõ ràng, một cái thích hợp danh nghĩa là vô cùng trọng yếu. Bằng không, người ta sau khi trở về suy nghĩ một chút, người Hạ Tam Giá hôm nay có thể tùy ý diệt một cái gọi là thế lực thần bí, ngày mai có phải hay không liền có thể tùy ý đem ta tiêu diệt. Nói không chừng liền sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ, sau đó bước kế tiếp chính là tự mình sâu chuối, đối phó Hạ phủ. Cứ việc Hạ Vịnh Sơ không sợ bọn hắn, nhưng cũng không muốn cho mình thêm phiền phức. Cho nên Hạ Vịnh Sơ hiện tại lại là cho cái kia thế lực thần bí gắn rất nhiều tội danh, đương nhiên trong đó một chút cũng không phải là gắn đi. Tỷ như theo Lưu Ngữ chính nói, vị kia tôn thượng sát thực đã đem xúc tu ngả vào các quốc gia hoàng thất cùng triều đình, chỉ bất quá người ta cũng không phải là vì họa loạn thiên hạ, mà là nghĩ vơ vét thiên hạ tài nguyên đi tu hành. Dạng này, làm quân hùng nhóm hồi tưởng lần chiến đấu này thời điểm, liền sẽ rất tự nhiên nhớ tới Hạ Vịnh Sơ hướng cái kia thế lực thần bí trên thân rội nước bẩn. Sau đó bọn hắn liền sẽ thuận lý thành chương đều cảm thấy, Hạ Tam gia sở dĩ muốn dốc sức tiêu diệt cái kia thế lực thần bí, chỉ là bởi vì cái kia thế lực thần bí làm chuyện xấu. Mà tự mình không có làm chuyện gì xấu, chắc chắn sẽ không bị Tam gia nhầm vào, dạng này liền sẽ không quá có cảm giác nguy cơ, sẽ không đối hạ phủ quá cảnh giác. Dư Vinh Lâm trà trà quả trượng, tiến lên một bước, ho khan vài tiếng sau nói, Hạ Tam gia, ta lão Dư là người thô hảo, nghe không hiểu những này đại đạo lý. Mà lại nhóm chúng ta người đều tới, không có khả năng không đánh nhau một trận liền trở về. Ngài cứ việc nói thẳng đi, muốn nhóm chúng ta đánh như thế nào? Hạ Vịnh Sơ cười nói, mọi người hẳn là đều biết rõ, lần này nhóm chúng ta muốn đối phó người, là một vị người trong chốn thần tiên. Mọi người cũng đều biết rõ, tại loại này người trong chốn thần tiên trước mặt, đồng dạng tông sư cao thủ đến cỡ nào yếu đất. Chỉ có người trong chốn thần tiên mới có thể đối phó người trong chốn thần tiên. Ta để mọi người đến giúp đỡ, không phải để mọi người chịu chết. Nếu như muốn chết, nhất định là ta Hạ phủ người đỉnh trước đi lên, ta Hạ Vịnh Sơ có thể ở đây thể. Có kinh nghiệm lao giang hồ đều biết rõ, Hạ Vịnh Sơ là tại đánh giấm. Nhưng là cái này cái giấm đặt vào, để cho người ta vẫn là cảm giác thật thoải mái. Kia nhóm chúng ta nên làm những gì? Có người hỏi. Phía trước chỗ này địa phương gọi là Vân Tê Cốc. Vân Tê Cốc bên trong, chứng khí cực nặng, độc trùng manh thu rất nhiều, người bình thường không cách nào sinh tồn. Mà lúc này, vị kia người trong chốn thần tiên, ngay tại Vân Tê Cốc bên trong tu luyện. Chương 28. Đột nhập Vân Tê Cốc, Hạ Vịnh Sơ giải thích nói, tại Vân Tê Cốc trong trong ngoài ngoài, có đại lượng hắn hợp nhất cao thủ, ta cần các ngươi làm là bốn phía xuất kích, gây ra hỗn loạn, đồng thời ngăn lại những cao thủ kia. Mà ta sẽ dẫn lấy hạ phủ tinh nhuệ, trực đảo Hoàng Long, cường sát vị kia người trong chốn thần tiên. Ta đối mọi người chỉ có một cái yêu cầu, chỉ cần ta hạ mẫu người không chết, các ngươi liền không thể rút lui. Dù là tử thương lại thảm trọng, tình huống lại nguy cấp, cũng không thể rút lui. Kia, xin hỏi Hạ Tam gia, tại cái này Vân Tê Cốc bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu quân địch cao thủ, thực lực như thế nào? Mà ngươi lại có gì nắm chắc, có thể đối phó vị kia người trong chốn thần tiên? Bởi vì mọi người đều biết, chỉ có người trong chốn thần tiên có thể đối phó người trong chốn thần tiên. Cho dù là tông sư, tại người trong chốn thần tiên trước mặt, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Dư Vinh Lâm hỏi ra lời nói này, chính là tất cả mọi người nghĩ biết đến. Hạ Vịnh Sơ nghiêm mặt nói, người của ta đã nhiều mặt tìm hiểu, nhưng bởi vì lo lắng đánh cỏ động rắn, cho nên không có khả năng đem tất cả tình huống đều sờ rõ ràng. Dừng một chút, hắn nói, liền trước mắt nắm giữ tình huống nhìn, đối phương tổng cộng có tông sư 10 tên, đỉnh tiêm cao thủ cùng nhất lưu cao thủ gần 100 người, đại khái phân bố, có thể nhìn bức tranh này, đây là người của ta dùng sinh mệnh làm đại giá tìm hiểu ra. Trừ cái đó ra, còn có hơn 200 cái không sợ chết tử sĩ, cầm cường cung kính nỏ, 10 phần khó giải quyết, bất quá những này tử sĩ ta tự sẽ đối phó. Về phần ta đối phó người kia nắm chắc. Nói đến đây, Hạ Vịnh Sơ một mặt bình tĩnh ung dung cười cười, ta không thể nói ra được, bất quá các ngươi phải tin tưởng, ta không phải sẽ tự tìm đường chết người, đúng hay không? Như thế, khu khu, Dư Vinh Lâm nổ một ngụm mang tơ máu đảm, trầm ngâm một lát sau, nghiêm nghị nói, có thể một trận chiến. Ta Dư mỗi người cam đoan, chỉ cần ngươi Hạ Tam gia không lùi, nhóm chúng ta Ngọc Kiếm môn liền không lùi. Những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý liều chết một trận chiến. Không biểu lộ thái độ không được à? Hạ Vịnh Sơ trong lời nói bên ngoài ý tứ đều rất rõ ràng, phía sau hắn cũng đứng đấy một vị người trong chốn thần tiên. Nếu như không đi đối phó quân địch những cao thủ, ngươi nói Hạ Tam gia có thể hay không cầm bọn hắn đi tế cờ đây? Nghĩa Bạc Vân Thiên Hạ Tam gia, đúng là sơ tài trưởng nghĩa, là trí kế bách xuất, là chiêu hiền đại sĩ. Rất nhiều lời ca ngợi đều có thể dùng ở trên người hắn. Nhưng là, không ai có thể nói qua, Hạ Tam gia là người tốt đây này. Hạ Tam gia cũng chưa hề đều không phải là người tốt đây này. Gặp sĩ khí có thể dùng, Hạ Vịnh Sơ không lại trì hoãn, căn cứ quan sát, cái này canh giờ chính là vị kia người trong chốn thần tiên hành công thời điểm, cũng là đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta cái này xuất phát, đợi cho đắc thắng trở về, ta lại mở tiệc chiêu đãi chư vị. Đợi đến các phương cao thủ dựa theo chỉ định lộ tuyến tiến trong mây rừng cốc về sau, nhắm mắt dưỡng thần Hạ Vịnh Sơ đột nhiên mở to mắt, từ trên thân móc ra một cái rèn luyện được sáng ngời thỏi đồng. Kia thỏi đồng có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, hiện ra đường vòng cung hình, bên ngoài cung bên trên có tiểu xảo tinh xảo đồng chân, bên trong cung thì có một đạo khắc sâu vết lõm. Hạ Vịnh Sơ đem cái này thỏi đồng bày ra tại rách dưới trên bàn gỗ, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, bờ môi mấp máy, nói lẩm bẩm. Một lát sau, một chùm ánh sáng dịu dịu sương mù bộc phát ra. Làm kia sáng ổn định về sau, một mặt hơi mở quang kính xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa lúc khảm tại kia đồng cái bệ bên trong. Mặt kính như là mặt nước đồng dạng bóng loáng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, nhưng cũng như mặt nước đồng dạng nhẹ nhàng lắc lư, không phải đặc biệt ổn định. Rất nhanh, tại như nước trên mặt kính, nổi lên hơi có vẻ mông lung hình tượng. Hạ Vãng Quế lại gần nhìn, hình tượng bên trong là một trang giấy, trên giấy viết, nửa khắc đồng hồ đi sau động. Hạ Vịnh Sơ khoa tay một cái rất kỳ quái thủ thế, ngón tay cái cùng ngón trỏ hình thành một cái vòng tròn, còn lại ba cây ngón tay dựng thẳng lên. Làm thân tín của hắn, Hạ Vãng Quế biết rõ, cái này thủ thế căn cứ khác biệt ngữ cảnh, có được rồi không có vấn đề hết thảy bình thường theo kế hoạch làm việc các loại hàm nghĩa. Hạ Vịnh Sơ đọc tiếp niệm có tử, thủy kính liền biến mất. Hắn đều đâu vào đấy đem kia đồng cái bệ cất kỹ, ánh mắt có chút thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Vãng Quế có chút hâm mộ nhìn xem kia đồng cái bệ, trong lòng biết đây là huynh trưởng những năm này học được thần tiên thủ đoạn một trong. Không biết cái gì thời điểm mới có thể thông qua huynh trưởng khảo nghiệm, có thể chuyển thụ tu tiên chi thuật. Hạ Vịnh Sơ không còn trầm tư, trầm giọng nói, nhóm chúng ta cũng xuất phát. Tam ca. Hạ Vãng Quế có chút bận tâm. Hướng Quế, Hạ Vịnh Sơ vô vô bờ vai của hắn, ngươi bây giờ lập tức bay về sở quốc, nửa đường không nên dừng lại. Nếu như truyền về là xấu tin tức, ngươi liền theo kế hoạch làm việc, để hạ gia chia thành tốt nhỏ, mỗi người tự chạy. Tam ca. Hạ Vãng Quế thanh âm có chút ngạnh ở Hạ Vịnh Sơ cười cười, kỳ thật ta cũng không bị quan. Thậm chí có thể nói, ta coi như không có niềm tin tuyệt đối, cũng có 9/5 chắc. Chỉ bất quá, mọi thứ không ngờ thắng, trước liệu bại, đây bất quá là một phen phòng ngựa chu đáo bố trí, cũng không phải là ta lòng tin không đủ. Ta biết rõ. Tam ca, ngươi bảo trọng. Hạ Vãng Quế không còn nhăn nhó, quay đầu liền đi. Hạ Vãng Quế ly khai về sau, Hạ Vịnh Sơn nâng đỡ bên hông du long kiếm, chỉ ngay ngắn con chuôi này ô giấy dầu lập tức mang theo bên người mấy vị khách khanh cao thủ đi ra phá Úc, hướng Vân Tê Cốc gấp rút chạy tới. Những cái kia trước đó giải tại làng trái các nơi cao thủ, cũng không nói một lời tụ hợp vào. Bọn hắn đều là hạ phủ những năm này bồi dưỡng tử sĩ, hết sức trẻ tuổi, bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Lần này Hạ Vịnh Sơ không có đem tử sĩ toàn bộ mang đến, chỉ dẫn theo hơn 50 người, bọn hắn mặc dù chỉ có giang hồ nhị lưu, tam lưu hảo thủ thực lực, nhưng là tinh thông phối hợp, trang bị tinh lương, cũng là một phần không thể khinh thường chiến lược. Hạ Vịnh Sơ không quay đầu lại, nhưng là một loại cảm xúc, tại hắn ngực tích xúc, như muốn dâng lên mà phát. Từ khi 6 năm trước, biết được có một cái tu hành giả tiềm phục tại âm thầm, chuẩn bị đối phó hắn, hắn liền một mực như giống trên băng mỏng, luôn cảm giác bầu trời có một tầng bóng ma. Ngày hôm nay một trận chiến về sau, bóng ma liền muốn tiêu tán. Dương quang phổ chiếu ngày, chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Nhiều hơn tại chân hắn bên cạnh mạnh mẽ chạy. Kỳ thật nhiều hơn hoàn toàn không có bung ra tốc độ, nó nếu là toàn lực chạy, nơi này không ai có thể đuổi được nó. Nhiều hơn, không muốn ở bên cạnh ta, trốn đi, tìm cơ hội đánh lén địch nhân của ta. Nhiều hơn tự nhiên là không có khả năng nghe hiểu tiếng người. Nhưng là cùng Hạ Vịnh Sơ nhiều năm ở chung, để nó có thể cùng Hạ Vịnh Sơ ở một mức độ nào đó có được an ý mấy thủ thế, một chút âm điệu biến hóa, đủ để cho nó lý giải một chút không quá phức tạp ý tứ. Nó rất nhân tính hóa gật đầu, hướng bên cạnh nhảy trộm, rất nhanh liền biến mất tại cánh rừng bên trong. Vân Tê Cốc bên trong là cùng loại với rừng rậm nguyên thủy hình dạng mặt đất. Người ở đây một ít dấu tích đến, khai thác độ khó rất lớn, mảnh này tràn ngập trường khí, độc trùng manh thú thổ địa, đến nay cũng không bị nhân loại thuần phục. Vân Tê Cốc bên trong, lâu dài không thấy ánh nắng. Ở khắp mọi nơi là mù, cùng tựa hồ từ phía trên bên cạnh rủ xuống sán lạn vân hà, kỳ thật đều là từ có độc trướng khí tạo thành. Mặc dù đại bộ phận trường khí, đối cường đại cá thể ảnh hưởng có hạn, chí ít sẽ không trong nháy mắt chí tử, nhưng cũng sẽ che đậy người giác quan, để cho người ta không phân rõ đông nam tây bắc. Chương 29. Thất vọng Hạ Vịnh Sơ. Hạ Vịnh Sơ dẫn hạ phủ tử sĩ cùng khách khanh cao thủ, dọc theo trước đó quy hoạch lộ tuyến, kiên định tiến lên. Những cái kia cường hành độc trùng mãnh thú, tựa hồ cũng cảm thấy đoàn người này không dễ trọng, nhao nhao tránh lui, không dám ra đến quấy rối. Lúc này ở một chút phương vị bên trên, đã truyền đến đánh nhau, tiếng la giết, hắn mời tới sở quốc quân hùng, đã cùng thế lực thần bí những cao thủ tiếp xúc. Hạ Vịnh Sơ không biết rõ phương nào có thể thắng lợi, hắn cũng không có ý định đợi đến song phương phân ra thắng bại. Hắn sẽ ở cái kia thế lực thần bí những cao thủ bị quân lấy thời điểm, mau chóng cùng vị kia tôn thượng làm kết thúc. Tam gia. Lưu Đại đột nhiên kêu lên, chúng ta người phát ra tín hiệu. Hắn y nguyên ăn mặc như cái văn sĩ, chỉ bất quá chẳng phải dáng vẻ hào sảng, mặc dù tuổi tác già mấy tuổi, lại ngược lại càng lộ vẻ tinh thần. Mặc dù võ công phương diện không có tiến thêm, vẹn vẹn nhất lưu cao thủ, nhưng bằng mượn tư lịch, hắn vẫn là Hạ Vịnh Sơ tin nhất nặng khách khanh một trong. Hạ Vịnh Sơ đã sớm thấy được kia đóa đâm rách nồng đậm xương mù chói mắt đạn tín hiệu, tăng thêm tốc độ. Hắn phân phó nói, người mặc áo đen, khăn đen che mặt tinh nhuệ tử sĩ đưa tay bóp chặt cổ họng của mình, miệng mở rộng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra ôi khó nghe thanh âm. Hắn cảm thấy tay chân càng ngày càng lạnh, bầu trời càng ngày càng cao, đại địa càng ngày càng gần. Bịch bịch cái này đến cái khác tinh nhuệ tử sĩ, liền binh khí đều không có rút ra, liền dãy rủa lấy ngã xuống đất, tại trong thống khổ chết đi. Ôi, công lực cao nhất một người còn chưa chết, chỉ là mềm mềm tê liệt ngã xuống, lưng tựa một cái cây, phấn khởi sau cùng lực ý, chỉ vào đã từng đồng bạn. Đối phương buông tay, đừng trách ta, người khác hứa hẹn ta rất nhiều tiền, xinh đẹp lão bà, còn có chân chính sinh hoạt. Ta vẫn luôn hướng tới sinh hoạt. Ta tin tưởng hắn hứa hẹn, hắn là một cái lời ra tất thực hiện, nghĩa bạc vân thiên người. A, ngươi muốn hỏi đây là cái gì độc? Thật có lỗi, ta cũng không biết rõ, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng dãy rủa, nằm xuống đi. Đây là Hạ Tam gia chế biến độc dược, ngươi cũng không cần huyễn tưởng có thể đem độc bước đi ra. Vì cái gì phản bội bản tọa? Một thân áo xanh tôn thượng, trong ánh mắt toát ra lửa giận. Tay của hắn thăm dò vào cái này thân tín tùy tùng lồng ngực, mặc dù không có học qua phàm tục võ học, nhưng phụ tại trên ngón tay sát khí tựa như cắt đậu hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay cắt đứt đối phương xương sườn, sau đó năm ngón tay nhẹ nhàng nắm đối phương trái tim, chỉ là không có phát lực. Nói, vì cái gì phản bội bản tọa? Người kia đã thoát thoát, cũng không cầu xin tha thứ, cũng không gọi mắng, chỉ là dùng trào phúng ánh mắt nhìn xem tôn thượng, đồng nhiên phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Áo xanh tôn thượng giống như là cũng chưa hề đụng tới, nhưng mang máu nước bọt lại xuyên qua hắn tàn ảnh bay ra ngoài. Ngươi sẽ chết vào hôm nay, vương bát đản, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Ta cùng A Toàn sẽ ở dưới mặt đất chờ ngươi. Người kia phấn khởi sau cùng lực khí kêu lên, tiên huyết mang theo bọn biển từ bên trong miệng hắn chạy xiết mà ra. Phát xạ đạn tín hiệu trúc chế đánh ống còn tại tản ra tàn khói cùng mùi thuốc súng, mang theo vết máu từ hắn trong tay vô lực rơi xuống. Tôn thượng ánh mắt càng phát ra cùng nộ, hắn không hỏi tới nữa, trên tay nôn kình. Đả kích cường liệt, đem người kia nổ thành một chùm huyết vụ. Tôn thượng lại chấn động ống tay áo, đem huyết vụ thổi tan, cúi đầu mắt nhìn trong tay viên kia y nguyên khiêu động trái tim, ghét bỏ ném lên mặt đất, lại đạp vào một ước. Bẹp, thanh âm, tựa như đạp nát một cái cá chua giống như. Hắn lại ngẩng đầu, tiếp mắt nhìn một chút kia còn tại tiếp tục thiêu đốt đạn tín hiệu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. A Toàn là ai? Chỉ cần lại cho ta 3 ngày, ta liền có thể cương sát viên mãn. Đáng hận, đáng tiếc ngươi sẽ chết tại hôm nay. Thanh âm đột ngột đánh gây hắn. Tôn thượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù là lửa giận công tâm, thần thức bị che đậy, hắn từ lâu cảm thấy có người tới gần, chỉ là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, không có vượt lên trước nổi lên. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được không đúng, ánh mắt hướng hắn tử sĩ đóng quân địa phương nhìn lại. Bên kia khí tức tại rất ngắn thời gian bên trong liền biến mất hơn phân nửa, vẫn còn tiếp tục biến mất. Đều là ngươi làm. Hắn mang theo hận ý nghiêng đầu sang chỗ khác, khép mắt đánh giá người tới. Hạ, Vịnh, Sơ. Hắn từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Bản tọa đã sớm nên giết ngươi. Đây là một chỗ trong rừng đất trống, ở vào một dòng sông nhỏ bên cạnh. Một tòa hiển nhiên vừa mới sửa chữa không lâu nhà gỗ đứng lặng. Nhà gỗ bên cạnh, sông nhỏ đánh một cái xoáy, nhìn kỹ tựa hồ là bị thủ đoạn nào đó cưỡng ép sửa lại đường sông. Cứ việc cái này chỉ là một đầu rộng 5-6 mét tiểu sông, lực lượng cỡ này y nguyên không thể khinh thường. Tôn thượng đánh giá Hạ Vịnh Sơ. Hạ Vịnh Sơ ánh mắt đảo qua vết máu, trúc chế đánh ống, nhà gỗ, sông nhỏ, sau đó rơi vào vị này tôn thượng trên thân. Phía sau hắn hơn 10 người, yên tĩnh, không một người mở miệng, không nói một lời tản ra, đem tôn thượng bao vây lại. Tôn thượng khinh miệt quét mắt bọn hắn một chút, phản phất thấy được con kiến dọn nhà ngon đồng, tự tin chỉ cần một cây ngón tay, liền có thể đem bọn này con kiến cho hủy diệt. Đều nói tu hành giả, thường thường tiên phong đạo cốt. Thế nhưng là cái này cứng nhắc ấn tượng, tại vị này tôn thượng trên thân cũng không thành lập. Mặc dù xa xa đối địch 6 năm, nhưng hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hạ Vịnh Sơ lần thứ nhất thấy rõ vị này tôn thượng khuôn mặt. Vị này tôn thượng mặc dù là cao quý một cái thực lực cường đại lãnh tụ, thế nhưng là khí chất lại như thế buồn cười. Cứ việc đi, kỳ thật dáng dấp không tính có coi, nhưng ngươi tổng sẽ không coi là phù cùng, các ưu loại kia khí chất thích hợp làm tiên nhân a. Căn bản cũng không có cao nhân phong phạm a, đương nhiên, có lẽ người này có chút cùng loại với loại kia trí quái trong tiểu thuyết miêu tả, trò chơi phong trần, không để ý hình tượng quái hiệp. Hạ Vịnh Sơ lắc đầu. Trò chơi phong trần quái hiệp, liền sẽ không trăm phương ngàn kế thành lập một cái thế lực khổng lồ. Đây chính là ta tích xúc 6 năm lực lượng muốn đối phó tiểu bột. Hạ Vịnh Sơ cuối cùng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá, nói trở lại dựa theo kiếp trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết mạng xáo lộ, giai đoạn trước tiểu bột, đến cuối cùng, thường thường liền biến thành tạt binh tồn tại. Cái này không biết tên họ tôn thượng bất quá là cương sát cảnh, hơn nữa còn đi lại đường. Cương sát viên mãn. Ừ, không bằng đi làm ngộng, trong ngộng cái gì cần có đều có. Căn cứ Trường Xuân Công bên trong ghi lại, giống hắn loại này tình huống, căn bản chính là đi làm đường, luyện thêm 1000 năm cũng không có khả năng cương sát viên mãn. Loại cảnh giới này thấp ra hỏa, căn bản không cần chờ đến hậu kỳ, ta tiếp qua 100 năm, không, dù là tiếp qua 10 năm qua, liền sẽ cảm thấy hắn là tạp binh đi. Lưu Nữ Trinh từng phỏng đoán, hắn là cái nào đó tu hành môn phái khí đồ. Bồi dưỡng được đệ tử chỉ có loại này nông cạn kiến thức, liền đi lầm đường đều không tự biết, đoán chừng cái kia môn phái cũng là tam lưu mặt hàng, không đủ gây sợ. Làm thịt hắn, cũng không sợ có người trả thù. Dù là có hắn sư môn trưởng bối thân bằng đến trả thù, cũng bất quá là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi mà thôi. Đáng hận, chỉ là như thế một cái tạp binh, liên lụy ta rất nhiều tinh lực, để cho ta bạch bạch làm trễ mãi mấy năm thời gian. Nếu không phải là bởi vì có hắn tại nhìn chằm chằm, ta đã sớm đem hạ phủ phát triển được càng tốt hơn, cũng đã sớm đầy địa đồ đi sóng, đi thăm dò thế giới này tu hành giới. Chương 30. Pháp thuật hạt giống những này nội tâm hoạt động, cũng bất quá chuyện trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, Hạ Vịnh Sơ đã vượt lên trước xuất thủ. Hắn cấp tốc bóp xuất thủ thế, trong miệng nói lẩm bẩm: "Tất a tất a." Mấy trăm đầu to như tay em bé thanh đẳng, từ bên cạnh trong rừng cây nhảy lên ra, cấp tốc cuốn về tôn thượng. Bọn chúng sinh trưởng tốc độ quá nhanh, lấy về phần phát ra tiếng vang to lớn. Cùng lúc đó, không cần Hạ Vịnh Sơ mệnh lệnh, khách khanh những cao thủ cùng các tử sĩ cũng hướng tôn thượng xông tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tôn Thượng trong mắt lần nữa hiện lên giọng địa mai chi sắc. Hắn thậm chí còn có thời gian nói chuyện. Không thấy hắn động tác, cũng không thấy hắn niệm chú, sau một khắc, mấy trăm đoán nắm đấm lớn nhỏ thanh lam sắc hỏa diễm hiện hiện. Những cái kia thô to dây leo đụng một cái đến hỏa diễm, liền run rẩy lùi về, giống như là gặp thiên địch. Khách khanh cao thủ cùng các tử sĩ tự nhiên cũng ra sức tránh né, nhưng khó tránh có không tránh kịp, bị tia thanh ngọn lửa màu xanh lam dính vào, thế lửa lập tức lan tràn. Ngọn lửa kia như là giòi trong xương, dù là bọn hắn ngay tại chỗ lăn lộn, cũng không cách nào dập tắt. Đập hung nhất, cự ly Tôn Thượng gần nhất cái kia tử sĩ, càng là đồng thời bị mấy đóa hỏa diễm đồng thời chính xác, nửa người trong nháy mắt đốt thành than cốc. So sánh dưới, hắn ngược lại là may mắn nhất, bởi vì chết được rất nhanh, không cần thụ quá nhiều trả tấn. Mặc cho ngươi anh hùng cao minh, mặc ngươi ý chí kiên định, lại như thế nào chịu được liệt diễm phần thân nỗi khổ. Hạ Bình Sơ mang tới người lập tức bị thiêu đến quỷ khóc sói gào. Thanh âm kia sự thê thảm, để phe mình cao thủ đều thần sắc biến đổi, sĩ khí bị đả kích lớn. Tôn Thượng lại tay một chỉ, trên đất trống trống rỗng nổi lên một trận gió. Gió trợ thế lửa, liệt diễm hừng hực, đất trống nhiệt độ không ngừng kéo lên. Liền ngay cả tia sáng đều bởi vì bị nóng không vân không khí mà phát sinh chết sạc. Trong ngọn lửa bóng người trở nên bặm mẻo. Hạ Bình Sơ điều chỉnh tốt tâm tính, coi như người này thực lực, đối tương lai hắn tới nói, chỉ là một cái tạp binh, nhưng bây giờ lại là một cái cường hành đối thủ, không thể khinh thường. Thần sắc hắn không thay đổi, lại bóp thủ thế, niệm tụng chú ngữ. Một lát sau, mấy cái vòi rồng thành hình tại sông nhỏ phía trên, cuốn lên nước sông phải ngã dốc tới. Muốn chết. Tôn Thượng hừ lạnh một tiếng, xuất thủ đánh gãy vòi rồng, sau đó mấy chục trên trăm đạo vô hình chi nhận hướng Hạ Bình Sơ, hướng những cái kia khách khanh cao thủ cùng các tử sĩ của tới. Kia vô hình chi nhận rơi trên mặt đất, cứng rắn thổ địa lập tức bị tẩy ra từng đạo khắc sâu khe rãnh. Rơi vào trên thân người, cho dù là tu luyện qua ngày công, có thể ngạnh kháng tinh cương đao kiếm cao thủ, bọn hắn kia cho rằng làm kiêu ngạo thân thể, cũng giòn giống giấy, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt dày đặc vô hình chi nhận, Hạ Bình Sơ cũng chỉ có thể làm được tự vệ. Những cái kia khách khanh cao thủ cùng các tử sĩ cũng chỉ có thể phối hợp, chật vật tránh né. Ngoại trừ mấy cái tông sư bên ngoài, khác một hai lưu cao thủ, cho dù là đỉnh tiêm cao thủ, cũng không dám nói ngoa có chút sức tự vệ, có thể hay không sống sót chỉ nhìn tiên ý ngắn ngủi mấy tức, liền có người bị mở ngực một bụng, bị cắt thành vài khúc. Tiên huyết, nội tạng, hỏa diễm, khóc thét. Trong rừng đất trống thành một mảnh luyện ngục. Các tử sĩ không có lùi bước, khách khanh nhóm lại có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu chạy từ phía, liền liền lưu lại cùng mạnh hùng, thậm chí ngoại trừ Đoạn Hoành bên ngoài kia hai cái tông sư khách khanh, đều đang đánh chống lui quân. Chỉ có Đoạn Hoành y nguyên biểu lộ chất phác, còn tại tìm kiếm đối thủ sơ hở. Đây hết thảy cũng không có vượt quá Hạ Bình Sơ dự kiến, mà Tôn Thượng có thể không bắt pháp quyết, không niệm chú ngữ thi triển hộ đạo pháp thuật, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Những này hộ đạo pháp thuật cũng tốt, công năng tính pháp thuật cũng tốt, thủ thế cùng chú ngữ đều chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, vốn là có thể không ngừng mà rút ngắn thi pháp thời gian, cường hóa uy lực pháp thuật, sau đó tỉnh lực rơi thủ thế, chú ngữ các loại. Cuối cùng đợi đến đối pháp thuật này nhớ kỹ trong lòng, liền có thể tại thể nội dần dần hình thành pháp thuật hạt giống. Có pháp thuật hạt giống, thi triển pháp thuật chẳng những không cần thủ thế, chú ngữ, pháp thuật ngưng tụ thời gian cũng sẽ ngắn rất nhiều, uy lực pháp thuật cũng sẽ tăng gấp bội, tiêu hao pháp lực cũng sẽ tăng ít. Lại sau này, trải qua ôn dưỡng cảnh ôn dưỡng, cuối cùng đem pháp thuật hạt giống ôn dưỡng trở thành thần thông hình thức ban đầu, thậm chí chân chính thần thông. Mà vị này Tôn Thượng đã ngưng luyện một cương một sát, Trường Xuân Công có ghi chép, tại ngưng cương luyện sát quá trình bên trong, tu sĩ có thể mượn chi tu tập pháp thuật, đem một môn tương tính phù hợp pháp thuật, cấp tốc ngưng kết thành pháp thuật hạt giống. Mà nếu như ngưng luyện cương sát chi khí, cùng tu tập pháp thuật đặc biệt phù hợp, thậm chí có thể ở trong quá trình này trực tiếp ngưng kết thành thần thông hình thức ban đầu, tránh khỏi rất nhiều ôn dưỡng công phu. Cho nên, Tôn Thượng lúc này thực lực cũng không vượt ra ngoài Hạ Bình Sơ dự tính. Đến tận đây, Hạ Bình Sơ mang tới hơn 10 người, đến nay, không một người có thể đánh trúng Tôn Thượng, không có đối Tôn Thượng tạo thành nửa điểm uy hiếp. Mà Tôn Thượng hai đạo pháp thuật liền giết chết 10 cái cao thủ, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Hạ Bình Sơ phát ra hét dài một tiếng, những cái kia còn muốn xông về phía trước tử sĩ lập tức phản xạ có điều kiện dừng lại. "Đều đi." Hạ Bình Sơ hạ lệnh. Có mấy cái tử sĩ ánh mắt lộ ra dãy rủa chi ý, mà khách khanh nhóm khi lấy được rút lui ám hiệu sau quay đầu liền chạy. Có chút tử sĩ không muốn bỏ xuống Hạ Bình Sơ rút lui. Bất quá bọn hắn bị bồi dưỡng quá trình bên trong, trọng yếu nhất tín điều chính là thi hành mệnh lệnh. Lại xem xét, bình quân võ công cao hơn khách khanh những cao thủ đã rút lui, các tử sĩ do dự một chút về sau, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, không nói tiếng nào rút lui. Đoạn Hành cũng kẹp ở trong đám người thối lui, chỉ là liên tiếp nhìn lại Hạ Bình Sơ. Để bọn hắn rút lui, Hạ Bình Sơ cũng không phải sinh lòng chắc ẩn. Mang bọn hắn đến, vốn là để bọn hắn đi làm pháo hôi, thăm dò Tôn Thượng thực lực, làm hao mòn Tôn Thượng pháp lực. Thử thương thảm trọng, cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng hiện tại xem ra, những phàm nhân này căn bản không cách nào tham gia tu hành giả ở giữa chiến đấu, đưa đến hiệu quả thực sự cực kỳ bé nhỏ. Những này tử sĩ bồi dưỡng không dễ, nếu như đặt ở thích hợp địa phương, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng, vẫn là không muốn toàn bộ hao tổn ở nơi này. Đương nhiên, nếu như tình thế không ổn, Hạ Bình Sơ cũng tuyệt không để ý đem những này người toàn bộ lấp ở chỗ này, đổi lấy thay đổi cục diện cơ hội. Nhưng hiện tại kinh qua thời gian ngắn giao thủ, hắn đã thấy không sai biệt lắm. Vị này Tôn Thượng mặc dù so với hắn hiện tại ngạnh thực lực phương diện mạnh không ít, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Mà lại Tôn Thượng là bị trục xuất sư môn, khẳng định là cái nghèo so, không có gì pháp khí. Cho nên dựa theo lúc trước hắn bố trí, chỉ cần chú ý cẩn thận không muốn phạm sai lầm, cầm xuống đối phương cũng không khó. Cũng không cần giống nhiệt huyết mạn gạ bên trong như thế, bạo loại lâm trận đột phá mới có thể miễn cưỡng đánh bại đối phương. Đã có lấy khá lớn nắm chắc, tự nhiên là không cần bọn thủ hạ đi không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Tôn Thượng lại thả một đợt vô hình lưỡi lao, mấy cái quỷ xui xẻo không thể chạy mất, bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, để lại đầy mặt đất tiên huyết. Tại nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới, tàn phá tứ chi rất nhanh phát ra nướng chín mùi thịt. Kia mùi thịt cực kỳ mê người, thế nhưng là ngấm lại bọn chúng nơi phát ra, lại khiến người ta nhịn không được buồn nôn. Dù là Hạ Vịnh Sơ tự nhận là thần kinh cứng cỏi, tâm trí kiên định, như thế chẳng cảnh, y nguyên khó tránh khỏi để hắn có chút tâm tình chập chờn. Chương 31. Nhân vật phản diện bột phong thái Hạ Vịnh Sơ. Tôn Thượng không có thừa cơ triển khai thế công, một bộ áo xanh tại vỏ quýt đám cháy bên trong tung bay, tóc dài bị nhiệt khí lưu thổi tan, để hắn nhìn không còn buồn cười, lại có vẻ tà ác mà quyến cuồng. Hắn thân ở hừng hực liệt diễm bên trong, chu vi là ngã trái ngã phải cao lớn cây cối, dưới chân là một chỗ tàn chi đoạn thể cùng tiên huyết nội tạng, còn có kia tựa như bị thật sâu cày qua, lộ ra răng khắp nơi khe danh thổ địa. Tại dạng này bối cảnh làm nổi bật dưới, hắn còn thật sự có mấy phần nhân vật phản diện bột phong thái. Ngươi biết không, kỳ thật bản tọa đều muốn buông tha ngươi. Dù sao chúng ta tu sĩ, lưu lạc tại cái này trốn phàm tục cũng không nhiều. Ngươi có thể tại tài nguyên cằn cỗi tình huống dưới, ngắn như vậy thời gian liền tu hành đến luyện khí cảnh, thật là phần thuộc không dễ, bản tọa cũng là trong lòng còn có mấy phần thương hại. Nhưng đã ngươi không biết tốt xấu, dám chủ động khiêu khích, vậy hôm nay cũng không cần đi, lưu lại ngươi cơ duyên, hóa thành bản tọa tư lương đi. Tôn Thượng kiệt ngao cười to. Nhìn thấy Tôn Thượng ẩn ẩn có cảm xúc dấu hiệu mất khống chế, Hạ Vịnh Sơ khỏe miệng cong lên. Đây hết thảy đều tại trong kế hoạch. Hạ Vịnh Sơ lười nhác cùng hắn múa mép khua môi, rút ra treo tại bên hông du long kiếm. Mấy năm này, mặc dù hắn còn không có nắm giữ cho pháp khí đánh vào cấm chế thủ pháp, nhưng đã sơ bộ dùng pháp lực ôn dưỡng qua du long kiếm, có thể ngắn ngủi ngự sử. Pháp khí phi kiếm. Tôn Thượng ánh mắt ngưng ngưng. Phi kiếm cùng giang hồ võ phu sở dụng kiếm, hình dạng và cấu tạo khác biệt rất lớn. Tỷ như nói, phi kiếm thường thường là thông qua pháp lực lăng không ngự sử, không cần cân nhắc đối phương thuận kiếm tích gọn ngươi ngón tay sự tình, cho nên phi kiếm khẳng định là không cần thiết kế hộ thủ. Bất quá Hạ Vịnh Sơ trôi này pháp khí phi kiếm, theo Tôn Thượng, cũng không phải hoàn toàn thể phi kiếm, ít nhiều có chút dở dở ương ương, càng giống là một vị nào đó luyện khí sư thí nghiệm chi tác. Hạ Vịnh Sơ không nói một lời, cầm trong tay chuôi kiếm, nhào thân mà lên, đúng là muốn cùng Tôn Thượng làm cận thân bắt đầu. Đã ngươi pháp thuật lợi hại, thi triển pháp thuật tốc độ cũng nhanh hơn ta, vậy ta liền không lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Lại thử một chút thân thể của ngươi phải trang đủ cứng, chống đỡ được du long kiếm đi. Hạ Vịnh Sơ cũng là luyện qua triều sinh kiếm quyết. Những năm này hắn cùng Đoạn Hành các cao thủ thường xuyên luận bàn, đối với mình thân thủ cực kỳ tự tin. Mà lại tại thân thể tố chất phương diện, hắn làm luyện khí cảnh đỉnh phong, coi như so ngưng luyện một cương một sát Tôn Thượng phải kém hơn không ít, nhưng hắn chuyên môn luyện tập qua huyễn ma thân pháp cận thân giao chiến, chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Qua trong giây lát, Hạ Vịnh Sơ đã đi tới Tôn Thượng bên cạnh thân. Ba ba ba. Nghe tựa hồ chỉ có 2-3 âm thanh, kỳ thật trong chớp nhoáng này Hạ Vịnh Sơ đã công ra mười mấy kiếm. Có gai, có gọn, có chọn, chiêu thức tinh diệu, nhưng đều không thoát phàm ở giữa võ nghệ vận kiếm phạm chủ. Mỗi một kiếm uy lực đều so sánh với một kiếm càng lớn, phảng phất thủy triều dâng lên, cuồn cuộn mà tới. Như rơi vào phàm tục võ giả trong mắt, cái này tự nhiên là thần hồ kỳ thần kiếm kỹ. Quân bất kiến, kia bảo kiếm phía trên, kiếm mang dài đến nửa thước. Nhưng là đối với Tôn Thượng, lại là tốn công vô ích. Thế gian võ nghệ cũng nghĩ làm bị thương bản tọa. Tôn Thượng di động cao tốc, thanh âm cũng lộ ra phiêu hốt, xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau. Cứ việc không có tu tập phàm ở giữa võ kỹ thân pháp, chỉ là bằng vào tố chất thân thể, hắn liền nhanh hơn Hạ Vịnh Sơ được nhiều. Vừa nói chuyện, hắn còn có dư lực phóng ra vô hình chi nhận cùng thanh ngọn lửa màu xanh lam. Hạ Vịnh Sơ không có trả lời, hắn còn làm không được như thế thành thạo điêu luyện. Một khi mở miệng, thế tất không cách nào bảo trì cao tốc di động. Bất quá Tôn Thượng cũng không cách nào làm bị thương hắn, mỗi khi có vô hình chi nhận bay tới, hoặc là thanh lam sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, Hạ Vịnh Sơ đều có thể kịp thời né tránh, hoặc là đón đỡ, sau đó dành thời gian đánh trả mấy kiếm. Hai người ra chiêu, đều là uy lực tuyệt đại. Hạ Vịnh Sơ trong tay triều sinh kiếm quyết, phối hợp du long kiếm, nếu như đi chặt phạm tục tông sư, kiếm mang phía dưới, tuyệt đối một kiếm hai đoạn. Tôn Thượng thì càng không cần nói, hắn thì phóng những cái kia vô hình chi nhận nếu như là tại chặt tông sư, dù là có 100 cái tông sư hiện tại cũng đều ngọn củ đòi. Bất quá Hạ Vịnh Sơ làm luyện khí cảnh tu hành giả, thân pháp tốc độ viễn siêu đồng dạng tông sư, cho nên hắn rất khó đánh trúng Hạ Vịnh Sơ, nhưng lại đem đất chống xung quanh rừng cây cho chặt cây đánh ngã mảng lớn. Ầm ầm hai người trải qua chỗ, tựa như có tượng nhóm quá cảnh, đem cái này nguyên thủy rừng cây quay đến một mảnh hỗn độn. Trong rừng những cái kia độc trùng mãnh thú, lúc này cũng chỉ có thể kẹp lên cái đuôi đào tẩu, không dám trêu chọc hai cái này hung nhân. Bất quá hai người đều cẩn thận nghiêm túc tránh đi một cái phương hướng, kia là cái này Vân Tê Quốc bên trong sát khí chỗ. Ngươi là thiếu tiền dùng, chuẩn bị chặt điểm tuổi lửa bán lấy tiền a. Hạ Vịnh Sơ đã dần dần thích ứng cái này tiết tấu, có thể mở miệng nói chuyện. Nhìn qua, hắn lộ ra có chút chật vật, một mực tại bị động bị đánh, kiếm của hắn căn bản không cách nào đụng phải Tôn Thượng góc áo. Vị này tu hành giả mặc dù không thông thế gian võ kỹ, nhưng là tốc độ vẫn là khá nhanh, đến nay đều lông tóc không hư hại. Mà Hạ Vịnh Sơ trên thân lại có mấy chỗ chảy ra, nhưng đều là bị thương ngoài da. Hừ, đồ tranh đua miệng lưỡi các loại ngươi chết, bản tọa sẽ rút ra đầu lưỡi của ngươi nướng chín cho ăn. Tôn Thượng hiển nhiên rất nổi nóng, gia tăng phóng ra pháp thuật tần suất, không có gì hơn là vô hình chi nhận, cùng từ trên trời giáng xuống thanh lam sắc hỏa diễm. Giữ lẫn nhau sau một lúc, gặp Tôn Thượng tới tới lui lui đều là hai loại pháp thuật, Hạ Vịnh Sơ đoan trưởng, đối phương ngưng cương cùng luyện sát lúc, hóa thành pháp thuật hạt giống hẳn là cái này hai môn pháp thuật. Hộ đạo pháp thuật chủng loại, vốn là hẳn là sẽ không quá nhiều. giống Hạ Vịnh Sơ đánh dấu lấy được quyển kia Đông Minh Tông chân truyền đệ tử 9 loại thực dụng hộ đạo pháp thuật biên soạn nói rõ, một cái tông phái chân truyền đệ tử cũng mới bị truyền thụ 9 loại hộ đạo pháp thuật. Hạ Vịnh Sơ căn cứ từ mình thực tế tình huống đến xem, luyện tập hộ đạo pháp thuật cũng là phi thường hao phí thời gian, sẽ nghiêm trọng kéo chậm tu hành tiến độ. Dựa theo Trường Xuân Công trên thuyết pháp, tu hành giả truy cầu đại đạo mới là căn bản, hộ đạo pháp thuật chỉ là vì tại trên con đường tu hành bảo vệ tự thân. Có lẽ tại cảnh giới không cao, không có được hưởng trường sinh lúc, liền không nên hao tâm tốn sức đi nắm giữ quá nhiều pháp thuật. Giống chính hắn, mặc dù thu được Đông Minh Tông chân truyền đệ tử 9 loại thực dụng hộ đạo pháp thuật biên soạn còn học được mấy môn Trường Xuân Công trên hộ đạo pháp thuật, nhưng là luyện tập đến tương đối quen luyện, hiện tại có can đảm lấy ra đối địch pháp thuật cũng liền 2-3 cửa. Cái này tôn thượng, nắm giữ hộ đạo pháp thuật hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến cái này, Hạ Vịnh Sơ trong lòng càng chắc chắn. Hai người giữ lẫn nhau một trận, tôn thượng cũng thăm dò ra Hạ Vịnh Sơ thực lực, không còn một vị trốn tránh, mà là bắt đầu tay không chống đỡ Hạ Vịnh Sơ kiếm chiêu. Tại hộ thể cương khí bảo vệ dưới, đối mặt pháp khí cấp Du Long kiếm, cũng có thể chém sắt như chém bùn kiếm mang, tôn thượng cũng là không hề sợ hãi. Mà lại, mặc dù hắn không hiểu phàm tục võ học, nhãn lực, tốc độ phản ứng lại là xa siêu phàm tục tông sư. Hạ Vịnh Sơ kiếm chiêu, bị hắn nhìn mấy lần, cũng không có cái gì bí mật. Dần dần, tôn thượng có thể chuẩn xác tiếp nhận Hạ Vịnh Sơ mỗi một thức kiếm chiêu, thậm chí bắt đầu phản kích. Chương 32. Chẳng lẽ ngươi là giả cương sát cảnh? Cứ việc tôn thượng không hiểu võ học, chỉ là đơn giản đá chân, ra quyền, quét ngang, không có cái gì chiêu thức có thể nói, nhưng là đầy đủ vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ cũng là cực nhanh, cho nên đối Hạ Vịnh Sơ tạo thành cực lớn áp chế, không ngừng áp xúc Hạ Vịnh Sơ hoạt động không gian. Đối với tôn thượng từng bước ép sát, rất nhiều thời điểm Hạ Vịnh Sơ cũng chỉ có thể đón đỡ, dù sao tốc độ của hắn nhưng thật ra là không bằng đối thủ. Muốn né tránh, ngược lại sẽ để hắn lâm vào càng lớn trong cơ cảnh. Trong lúc nhất thời, phanh phanh bang bang thanh âm nối liền không dứt. Nếu có đồng dạng cao thủ ở chỗ này, cũng sẽ không bởi vì trông thấy đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu mà vui mừng không thôi, là Hạ Vịnh Sơ những cái kia tinh diệu chiêu thức cùng không ngừng phụt ra hút vào kiếm mang thấy như si như say. Bởi vì đồng dạng phàm tục cao thủ, liên liên động tác của bọn hắn đều khó mà bắt được, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn tàn ảnh đang bay tới bay đi, lại sao có thể phân biệt ra được chiêu thức tinh diệu không tinh diệu. Làm tôn thượng không còn né tránh về sau, Hạ Vịnh Sơ dần dần rơi xuống hạ phòng, ở trong quá trình này, pháp lực của hắn, thể lực đều đang không ngừng bị tiêu hao. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhìn chuẩn cơ hội, một kiếm đem tôn thượng nắm đấm chọn lệ. Sau đó giống như là lực khí chống đỡ hết nổi, Du Long kiếm bị lực phản chấn động đến rời khỏi tay, từ tôn thượng bên cạnh thân bay qua. Tôn thượng cho là hắn rốt cục làm cho Hạ Vịnh Sơ buông bỏ vũ khí, vui mừng quá đỗi, đang muốn thừa thắng truy kích. Nhưng mà Du Long kiếm lại tại Hạ Vịnh Sơ pháp lực điều khiển ở dưới, ngoặt vào một cái, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, lấy thế gian võ nghệ tuyệt không có khả năng góc độ, đâm về tôn thượng hậu tâm. Triều Sinh kiếm quyết là giận hà chân nhân vì cho môn nhân đệ tử gia tăng hộ đạo thủ đoạn, sáng tạo kiếm quyết. Làm hoàng cấp hạ phẩm kiếm quyết, Triều Sinh kiếm quyết bên trong không chỉ có riêng chỉ có phàm tục kiếm pháp, kỳ thật cũng là có ngự kiếm pháp môn. Phàm tục kiếm pháp là sẽ không nhập phẩm. Ngươi, tôn thượng đã thành thói quen Hạ Vịnh Sơ cầm kiếm chiến đấu, lâm vào tư duy theo quả tính, hắn căn bản không có suy nghĩ Hạ Vịnh Sơ còn có thể bằng hư ngự kiếm. Lúc này tôn thượng không kịp phản ứng, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi hậu tâm yếu hại, sắc bén Du Long kiếm phá vỡ hắn hộ thể cương khí, tựa như thiêu đến nóng hổi đao phá vỡ mơ bỏ, đâm vào tôn thượng sau vai. Hạ Vịnh Sơ muốn khống chế pháp lực, điều khiển Du Long kiếm tại tôn thượng thể nội bộc phát một đợt, chế tạo càng lớn sát thương. Nhưng tôn thượng đã lấy lại tinh thần, hộ thể cương khí cao tốc vận chuyển, đem Du Long kiếm chấn khai. Sẽ bị một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ làm bị thương, ngươi thật là cương sát cảnh sao? Chẳng lẽ một cái giả cương sát cảnh đi? Hạ Vịnh Sơ sớm đã xa xa nhảy ra, khống chế pháp lực, đem Du Long kiếm thu hồi, lần nữa nắm cầm tại trong tay, đồng thời bên trong miệng không quên lửa cháy đổ thêm dầu chảo phúng. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, vừa mới cái này một cái, tôn thượng nhìn qua mạo hiểm, kỳ thật chỉ là thụ chút da ngoại thương. Luyện khí chiến cương sát, dù là đối phương là ngận thủy cương sát, cũng chẳng phải đơn giản. Dù sao, thiên thiên chênh lệch quá xa. Tại cương sát cảnh, tu hành giả muốn tìm kiếm khắp nơi cương khí sát khí, cô đọng nhập thể. Ở trong quá trình này, tu hành giả tuyệt không vẹn vẹn thu được hộ thể cương sát chi khí, thu hoạch cũng tuyệt không chỉ tại pháp thuật hạt giống hoặc thần thông hình thức ban đầu. Cương khí cùng sát khí, là giữa thiên địa kia từng sợi huyền diệu không thể nói linh cơ tại đặc thù hoàn cảnh dưới, cùng hoàn cảnh kết hợp hình thành một loại đặc thù chi vật. Giữa thiên địa linh cơ, cũng không phải là thực thể tồn tại, mà không thể nói bọn chúng không tồn tại. Thật sự là huyền chi lại huyền, khó mà nắm lấy. Tu hành giả thường thường chỉ có tại thổ nạp, chu thiên vận chuyển lúc mới có thể ngắn ngủi tiến vào cùng thiên địa câu thông trạng thái, hấp dẫn đến kia vô cùng thần bí, bình thường khó mà nắm lấy, thậm chí có thể nói là ở vào khoảng giữa tồn tại ở không tồn tại ở giữa linh cơ. Làm thiên địa linh cơ cùng nhân thể giao hội, sẽ phát sinh một loại thần bí phản ứng. Căn cứ tu hành giả công pháp khác biệt, sẽ kích thích tu hành giả thân thể, tại tu hành giả thể nội hình thành không đồng tính chất tiên thiên chân khí, pháp lực. Tiên thiên chân khí cùng pháp lực thời khắc tẩy luyện tư dưỡng nhân thể khiếu huyệt, để tu hành giả có thể siêu phàm thoát tục, chẳng những có thể lấy nắm giữ pháp thuật, tố chất thân thể cũng vượt xa võ học tông sư. Tại trúc cơ, luyện khí hai cái cảnh giới, tu hành giả đều chỉ có thể chậm rãi thổ nạp, đi chu thiên vận chuyển, vô cùng chậm tốc độ, nắm lấy kia khó mà nắm lấy, ở vào khoảng giữa tồn tại ở không tồn tại ở giữa thiên địa linh cơ. Thổ nạp một ngày, thậm chí đều chưa chắc có thể nắm vào tay một tia nửa sợi linh cơ. Thế nhưng là đến cương sát cảnh, tu hành giả ngưng cương luyện sát, mỗi một phần cương khí cùng sát khí nhập thể, cũng mang ý nghĩa đại lượng linh cơ bị tu hành giả hấp thu. Cho nên tu hành giả tố chất thân thể tăng lên tốc độ, vượt xa trước đó hai cái giai đoạn. Hạ Vịnh Sơ đã từng suy tính qua, lấy thực lực của hắn, thi triển một cái lớn uy lực hộ đạo pháp thuật, đủ giết chết mười mấy cái tiên thiên tông sư, điều kiện tiên quyết là đối phương đứng đấy bất động để hắn đánh. Trong thực chiến đương nhiên không có khả năng xuất hiện loại này tình huống. Thông qua cùng Đoạn Hành cùng còn lại mấy vị khách khanh giao thủ, Hạ Vịnh Sơ xác nhận, nếu như hắn không sử dụng pháp khí, phụ lục các loại át chủ bài, trong thực chiến hẳn là có thể đối đầu 4 tới 5 cái tông sư. Lại nhiều lại không được, mà lại hắn cũng có bị tông sư đánh lén giết chết khả năng. Mà tại phòng đoán của hắn bên trong, cương sát cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ, bởi vì có pháp thuật hẳn giống, thi pháp càng nhanh, uy lực pháp thuật càng lớn, tiêu hao thấp hơn, mà lại có cương khí sát khí hộ thể, gần như không có khả năng bị tông sư giết chết. Lại thêm tố chất thân thể cực tốc tăng lên, cương sát cảnh tu sĩ thực lực so với luyện khí cảnh đến, hẳn là thực hiện vượt qua tức tăng trưởng. Từ thực lực so sánh đi lên nói, một cái cương sát cảnh hậu kỳ tu sĩ, nếu như ngưng luyện mấy viên, thậm chí mười mấy mai pháp thuật hạng giống, hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm treo lên đánh 10 cái luyện khí cảnh tu sĩ. Vị này tôn thượng cùng hắn đánh lâu như vậy còn chỉ là hơi chiếm thượng phong, cũng không có nghĩa là cương sát cảnh tu sĩ yếu, chỉ có thể nói rõ tôn thượng quá nước. Tôn thượng tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Từ khi bị môn phái trục xuất, đi vào cái này cẩn cỗi trốn phạm tục, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại rất ngắn thời gian bên trong thành lập được một cái thế lực khổng lồ. Cho đến ngày nay, cho dù là các quốc gia hoàng thất, như hắn hữu tâm, cũng có thể tùy tiện phá bỡ. Nếu không phải cố kỵ những cái kia danh môn đại phái thiên hạ hành tẩu, hắn nói không chừng sớm đã đem cái này phàm tục nhân gian thay đổi triều đại. Những năm này, hắn bị người cùng bái, kính ngưỡng, cao cao tại thượng, tựa như chúa tể chúng sinh vận mệnh thần tiên. Chưa từng nhận qua loại này khí. Hạ, Vịnh, Sơ, ngươi, tìm, chết. Ta muốn, đem ngươi, cầm xuống, một tấc, ép thành, thì bam. Tôn thượng gần từng chữ nói. Kỳ thật không phải hắn nghĩ từng chữ nói ra, mà là Hạ Vịnh Sơ không ngừng mà xuất kiếm, từ từng cái góc độ đánh tới, căn bản không cho hắn hoàn chỉnh nói chuyện cơ hội. Rốt cục thả ra lần này ngoan thoại, Tôn thượng ngược lại thêm lên cơn giận dữ. Bởi vì lời nói này mặc dù là ngoan thoại, nhưng là bởi vì bị đánh gãy nhiều lần, cho nên nói đến phi thường không còn khí thế, đơn giản biến thành trò cười. Chương 33. Tiêu hao chiến a. Người đáng chết. Tôn thượng gầm lên giận dữ, hai tay bóp xuất thủ thế. Hạ Vịnh Sơ thấy thế, đoán chừng đối phương là muốn ra đại chiêu, cũng lập tức thu kiếm lui lại, bóp lấy thủ thế nói lẩm bẩm. Sau một khắc, từ Tôn thượng bên người bay ra mấy chục trên trăm đầu hỏa xà, mỗi một đầu đều có lớn bằng cánh tay. Những cái kia hỏa xà linh hoạt bay lên, vô cùng mau lẹ hướng Hạ Vịnh Sơ bay tới. Hạ Vịnh Sơ không chút nghi ngờ, nếu như bị một đầu hỏa xà cuốn lên, sau một khắc chính là trên dưới 100 đầu hỏa xà cùng nhau tiến lên, đem hắn đốt thành cho bụi. Còn tốt, pháp thuật của hắn cũng đã hoàn thành. Trước đây tại một phen du đấu về sau, hắn có ý thức đem tự mình vị trí rơi vào một chỗ cây tối bảo tồn tương đối hoàn hảo địa phương. Lúc này theo hắn cuối cùng một tiếng chú ngữ đọc lên, tất cả mấy chục đầu thô dây leo từ rừng cây bên trong chui ra, không có đánh út về phía Tôn thượng mà là đuổi tại hỏa xà trước đó, đem chính Hạ Vịnh Sơ bao khỏa ở trong đó. Rầm rầm rầm. Mấy chục trên trăm đầu hỏa xà quất vào những cái kia thô dây leo bên trên, nhiệt độ cao cùng hỏa diễm hiện ra răng nanh, dễ dàng liền đem những cái kia thô dây leo thiêu đốt đến khô cạn, thậm chí hóa thành than cốc. Nhưng được điểm này khe hở, Hạ Vịnh Sơ cũng thuận lợi thoát thân, lượn quanh một vòng, ngự kiếm du long kiếm công hướng Tôn thượng. Đã cận thân tương bác, hắn không phải là đối thủ, Hạ Vịnh Sơ đương nhiên sẽ không cố chấp. Lấy hắn ngự kiếm thủy bình, lấy Tôn thượng hộ thể cương khí cường độ, kỳ thật du long kiếm chỉ có thể đưa đến một điểm nho nhỏ quấy rối tác dụng, nhưng cũng đủ để quấy nhiễu đến Tôn thượng không thể lại nhẹ nhõm bóp lấy thủ thế, niệm động thật dài chú ngữ, phát động lớn uy lực hộ đạo pháp thuật. Mặc dù làm như vậy, hắn tiêu hao phi thường lớn, nhưng Hạ Vịnh Sơ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hạ Vịnh Sơ kỳ thật vẫn luôn không có khinh thường Tôn thượng. Dù là đối phương biểu hiện được ngạo thủy, nhưng Hạ Vịnh Sơ lòng dạ biết rõ, chính hắn cũng là tự học thành tài nửa đời, lại tại cảnh giới trên bị đối phương áp chế, tuyệt không thể phất lờ. Mà lại đối phương kỳ thật không có lấy ra toàn bộ thực lực, có phải là vì bảo trì tốt đẹp thân thể cùng pháp lực trạng thái, về sau có thể không chậm trễ thời gian điều tức mà tiếp tục luyện sát, mới có giữ lại. Cũng chính là như thế, hắn từ đầu đến cuối có đầy đủ cảnh giác, tại vừa rồi Tôn thượng kia một đợt buộc phát bên trong, mới kịp thời làm ra ứng đối. Vừa rồi kia một cái, phàm là hắn có nửa điểm sơ sẩy, cũng chỉ có thể xuất ra một kiện át chủ bài mới có thể may mắn qua quan. Tôn thượng một lần lại một lần thế công bị ngăn trở, tức giận đến hắn hai mắt đỏ thẫm, hoa hoa gọi bậy. Hạ Vịnh Sơ cảm thấy thầm nghĩ, Tôn thượng cảm xúc đã tiếp cận hoàn toàn mất khống chế. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Tôn thượng cảm xúc năng lực khống chế quá kém, cũng không phải bởi vì Tôn thượng tâm cảnh không quá quan, mà là Hạ Vịnh Sơ mưu đồ kết quả. Tại hai người vừa mới đối mặt, Hạ Vịnh Sơ phóng ra thanh đằng pháp thuật trước đó, liền đã lặng yên phóng ra một cái thuật mê hoặc. Cái này thuật mê hoặc cũng không phải là hộ đạo thuật, mà là ghi chép ở Ngọc Chân Tông nhập thất đệ tử 24 loại thường dùng công năng tính pháp thuật tổng hợp một loại công năng tính pháp thuật. Hán công hiệu là có thể khống chế tâm thần của người ta, đương nhiên nơi này nói là phàm nhân, mà lại loại công năng này tính pháp thuật tương đối dễ dàng nắm giữ. Hạ Vịnh Sơ sớm đã có thể không dùng tay thế cùng chú ngữ phát động. Tôn thượng là một vị cương sát cảnh tu hành giả, thuật mê hoặc đương nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế tinh thần của hắn. Bất quá, Tôn thượng cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch thuật mê hoặc ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cảm xúc trên phản ứng. Trong quá trình chiến đấu, theo thời gian rời đổi, hắn càng ngày càng cháy bỏng, lại thêm Hạ Vịnh Sơ không ngừng mà mở miệng trêu chọc, khiến cho tâm tình của hắn càng ngày càng trượt hướng mất khống chế bên dưới. Một cái mất lý trí tu hành giả, dù là cao mấy cái cảnh giới, lại có sợ gì? Tại Hạ Vịnh Sơ quấy nhiều dưới, Tôn thượng chỉ có thể tiếp tục sử dụng cái kia có thể thuấn phát hai loại pháp thuật. Thế nhưng là đối với hắn công kích tiết tấu cùng chiến pháp, Hạ Bịnh Sơ sớm đã thích ứng, sao có thể bị làm bị thương. Ngược lại là Tôn Thượng, bởi vì nóng lòng tiến công, bị Hạ Bịnh Sơ bắt lấy cơ hội chặt hai kiếm. Mặc dù Tôn Thượng có cương khí hộ thể, bị chặt hai kiếm cũng bất quá là thụ chút ra ngoài thường, nhưng thụ thương việc nhỏ, mặt mũi là ném đến không có chút nào còn lại. Hạ Bịnh Sơ tỉnh táo phân tích, bị buộc đến mức này, Tôn Thượng cũng còn không có sử dụng phụ lục, xem ra hắn hẳn là không có gì phụ lục. Hoặc là cho dù có, cũng chỉ có một hai chương đặc biệt chân quý, có thể tại tầng thứ cao hơn chiến đấu bên trong giải quyết dứt khoát, không nỡ dùng tại cái này thời điểm. Mà Tôn Thượng cũng một mực không có sử dụng pháp khí, Hạ Bịnh Sơ đoán chừng, hắn hoặc là không có pháp khí, hoặc là mặc dù có pháp khí, nhưng là kiện pháp khí kia tiêu hao đặc biệt lớn, hoặc là tác dụng phụ tương đối lớn, không dám tùy tiện vận dụng. Hạ Bịnh Sơ tâm trí kiên định, tiếp tục kiên trì hắn du đấu sách lược, mặc dù hắn tiêu hao so Tôn Thượng tiêu hao càng lớn, nhưng là hắn còn có rất nhiều phụ lục không có sử dụng, còn có pháp khí không có sử dụng. Đợi đến song phương đều tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, chính là hắn xuất ra một chút át chủ bài đến đặt vững thắng cục thời điểm. Đúng. Dư Vinh Lâm quát to một tiếng, giơ to lớn quải trượng đánh tới hướng một cái ngay tại từng bước ép sát Ngọc Kiếm môn đệ tử trẻ tuổi tông sư. Tên kia tông sư kinh nghiệm thực chiến phong phú, trước đó đã tại Dư Vinh Lâm công kích đến, đánh chết hai tên Ngọc Kiếm môn đỉnh tiêm cao thủ, để Dư Vinh Lâm biệt khuất đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Lúc này đối phương y nguyên không chút hoang mang ứng phó, nâng lên một cái bị luyện được giống như kim như ngọc tay, một quyền đánh vào cái nào đó mấu chốt tiết điểm phía trên. Dư Vinh Lâm lại không coi là kế, chỉ có thể thuận thế rút ra quải trượng bên trong thứ kiếm, tay trái đem quải trượng dứt bỏ, tốc 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 trong tích tắc đâm ra 13 kiếm, một kiếm bộ một kiếm nhanh giống như một kiếm, chính là Ngọc Kiếm môn sát chiêu một trong, đoạt mệnh 13 liên hoàn. Đối địch tông sư cao thủ mỉm cười, hai tay lấy kỳ lạ thủ thế, liên tục đánh ra. Phanh 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 trầm đủ gầm thanh liên tục. Kia đối địch tông sư vậy mà bằng cái kia một đôi tay không kém chút nào tiếp nhận 13 kiếm. Dư Vinh Lâm dù sao giàn mua, còn có tổn thương mang theo, thế công bị ngăn trở phía dưới, ngực tắc nghẽn, một hơi tiếp không được. Kinh nghiệm của đối phương cỡ nào cay độc, lập tức nhào thân mà lên, muốn thừa cơ trọng thương Dư Vinh Lâm. Bên cạnh tên kia Ngọc Kiếm môn đệ tử trẻ tuổi muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại bị tên kia đối địch tông sư một trường bất lui. Mắt thấy Dư Vinh Lâm liền muốn bị thương, thậm chí nuốt hận tại chỗ, đột nhiên từ bên cạnh bay lên một đạo đao quang. Kia đao quang tựa hồ từ trong thiên quân vạn mã chém rất ra, mang theo một điểm cô độc chi, mang theo vài phần xa trường thảm liệt, càng cuốn quanh lấy vung đi không được huyết tinh khí tức. Luận tốc độ, luận góc độ, một đao kia tựa hồ cũng khó xương tuyệt diệu, đối địch tông sư đoán chừng, vung đao người nhiều nhất là đỉnh tiêm cao thủ, cự ly tông sư còn có một đoạn cự ly. Nhưng một đao kia bên trong ý cảnh, để hắn không dám kinh mạng, chỉ có thể phân ra một nửa tinh thần đứng đối. Mà Dư Vinh Lâm đạt được cơ hội thở dốc, mừng rỡ, cưỡng chế ho khan xúc động, ra sức huy kiếm, mỗi một kiếm đều mang dài khoảng nửa tấc kiếm mang, hàn quang lập lòe, không rời đối phương yếu hại. Tên kia Ngọc Kiếm môn đệ tử trẻ tuổi cũng rất kiếm gia nhập chiến đấu. Ba người vây công phía dưới, tên kia đối địch tông sư không thể không nỗ lực cứng rắn chịu một đao một kiếm đại giới, mới miễn cưỡng thoát thân, biến mất ở giữa rừng. Về phần lưu lại đối phương, Dư Vinh Lâm không hề nghĩ ngợi qua vấn đề này. Tông sư chính là thiên hạ đứng đầu nhất võ giả, nào có dễ dàng như vậy lưu lại. Cường địch rút đi về sau, Dư Vinh Lâm xoay người ho kịch liệt tấu một trận, mới đứng dậy chắp tay nói tạ, Bách Lý lao đệ, đa tạ viện thủ tri ân. Xích Linh đao Bách Lý Hy mặc dù quần áo tả tơi, bẩn thỉu, một đôi mắt lại là tình mang bắn ra bốn phía. Hắn gật gật đầu, Dư tiền bối khách khí, đây bất quá là. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên quay đầu, con ngươi co rụt lại, có cao thủ đến đây. Dư Vinh Lâm cũng thần sắc nghiêm trọng, lần nữa nắm chặt kiếm trong tay, xem chừng, không muốn bách hoang. Đây không phải nhóm chúng ta có thể nhúng tay chiến đấu. Chương 34. Đoạn Hoành gặp nạn Tôn Thượng hai mắt càng ngày càng đỏ, kia to lớn cái mũi cũng tại xung huyết, lộ ra càng ngày càng buồn cười. Rốt cục hắn đông nhiên nhảy ra, đem Hạ Bịnh Sơ hất ra xa mười mấy trượng, nổi giận gầm lên một tiếng, tay treo tại ngực bụng ở giữa. Rất nhanh, hình như có cái gì đồ vật từ hắn ngực bị trống rỗng lôi kéo ra. Hạ Bịnh Sơ đương nhiên muốn đánh gãy động tác của đối phương, nhưng là Tôn Thượng động tác như chậm thực nhanh, vật kia rất nhanh liền rơi vào hắn trong tay. Mà hắn ngực cũng không có vết thương cùng vết máu, tựa hồ kia đồ vật trước đó là một phần của thân thể hắn. Hạ Bịnh Sơ tập trung nhìn vào, Tôn Thượng trong tay là một thanh tiểu kiếm, chỉ có dài hơn 2 tấc, vẫn chưa tới bàn tay lớn nhỏ, dường như hoàng ngọc chế thành. Tôn Thượng chỉ là do dự một chút, liền nổi giận đùng đùng nói, "Là ngươi bức ta." Nói, như thiểm điện đem hoàng ngọc tiểu kiếm cắm vào chính hắn vai trái. Kia tiểu kiếm lại giống như là đâm vào đầu hũ, dễ dàng không có vào vai trái của hắn, cho đến không có trôi. Sau đó chỉ gặp kia hoàng ngọc trên tiểu kiếm, cực nhanh lan tràn ra tơ máu. Tiểu kiếm rất nhanh liền trở nên đỏ vàng giao nhau, tựa như là đậm đặc huyết tương, hỗn hợp có nhân thể mỡ, cho người ta một loại phi thường kỳ dị tà dị cảm giác, nhìn qua liền rất buồn nôn. Mà Tôn Thượng con mắt đã là một mảnh đỏ thẫm. Trên mặt của hắn, từng đạo hắc khí có thể thấy rõ ràng, lại hắc khí lưu động lúc, dường như vật sống, đem hắn làn da chắp lên. Nhìn qua, tựa như là có từng cái con chuột nhỏ tại dưới làn da của hắn du đậu. Hạ Bịnh Sơ trong lòng báo động tôn ra. Trôi này hoàng ngọc tiểu kiếm, nên là một loại nào đó quỷ dị, uy lực vô cùng lớn, nhưng là tác dụng phụ cũng rất mạnh pháp khí, không đến khẩn yếu con đầu, sẽ không dễ dàng vận dụng loại kia. Cái này, sợ sẽ là Tôn Thượng sau cùng át chủ bài đi. Hạ Bịnh Sơ từ thông dong cho, đưa tay ủng hộ hay phản đối trên một chiêu, trôi này nhìn qua thường thường không có gì lạ ô giấy dầu liền rơi vào hắn trong tay. Cái này một dù nơi tay, hắn lập tức an tâm lại. Dù sao, trôi này dù năng lực phòng ngự, hắn là để nhiều hơn phối hợp với thí nghiệm qua vô số lần. Tôn Thượng trong cổ họng, phát ra cùng loại với dã thú gầm nhẹ, trong mắt thanh tĩnh tựa hồ cũng còn thừa không nhiều. Hạ Vịnh Sơ hoài nghi, thời khắc này tôn thượng đã tiếp cận bị bản năng chi phối, đánh mất hơn phân nửa sức phán đoán cùng năng lực phân tích. Bất quá, có sao nói vậy, cái dạng này tôn thượng, xác thực rất khủng bố chính là, xứng với hắn nhân vật phản diện bộ thân phận. Hạ Vịnh Sơ hết sức chăm chú, chuẩn bị ứng phó tôn thượng tiếp xuống thế công. Chủ thượng mau lui. Ngay trong nháy mắt này, từ bên cạnh trong rừng cây nhảy lên ra một cái bóng người, vô cùng nhanh chóng hướng tôn thượng phóng đi. Nghe thanh âm, không phải Đoạn Hoành là ai? Hạ Vịnh Sơ giật mình, kêu lên, đừng đi qua. Thế nhưng là Đoạn Hoành động tác quá nhanh, Hạ Vịnh Sơ lời còn chưa dứt, người kia đã đến tôn thượng trước mặt, một đôi đỏ tươi giống như đang dỉ máu thủ trưởng hướng tôn thượng ngực bụng yếu hại ấn đi. Hừ, tôn thượng đưa tay chỉ là vô cùng đơn giản dị tự nhiên một quyền, thế nhưng là tốc độ kia như thế, lại là rời núi lấp biển, không thể chống cự. Đoạn Hoành lập tức biến chiêu, nhưng hắn một đôi tay không, vận đủ 10 thành công lực, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở tôn thượng tiện tay một quyền. Phanh một tiếng vang trầm, Đoạn Hoành giống một cái rách dưới bao cát, bị đánh đến bay ngược, nhìn hắn mềm nhũn cánh tay, tối thiểu gãy xương mấy chục chỗ. Nhưng là làm một cái tông sư, dám hướng cương sắt cảnh tu sĩ huy quyền, hắn có thể giữ được tính mạng, cũng đã là kỳ tích. Mà tôn thượng cũng không hài lòng, vung tay lên, cũng không thấy hắn bóp thủ thế, niệm động chú ngữ, mấy chục đầu hỏa xà xuất hiện, hướng Đoạn Hoành bay đi. Nếu như hắn thần trí thanh tỉnh, khẳng định là sẽ không ở loại này tạp ngư trên thân lãng phí pháp lực cùng thời gian. Có thể thấy được tôn thượng lúc này đã không thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Trong chấp nhóm này, Hạ Vịnh Sơ nhất định phải làm ra một cái quyết đoán. Thừa cơ công kích tôn thượng, vẫn là bảo toàn tự mình trung thực thuộc hạ. Lửa này rắn uy lực, hắn là được chứng kiến, dù là vẹn vẹn một đầu hỏa xà, đều đủ để trong nháy mắt để Đoạn Hoành hóa thành cho bụi. Hạ Vịnh Sơ căn bản liền không có do dự. Ô giấy dầu rời khỏi tay, hướng Đoạn Hoành bay đi. Đang bay tới Đoạn Hoành trước người lúc, ô giấy dầu tự động mở ra, lộ ra tối tăm giống như bầu trời đêm mặn dù, đem Đoạn Hoành bảo hộ dưới dù. Mà chính Hạ Vịnh Sơ, tay trái lặng lẽ rút ra một chương hậu thổ phù, cầm kiếm tiến lên, hướng tôn thượng đâm tới. Hắn cơ hồ toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ ở một kiếm này bên trong, kiếm mang bộc phát ra tiếp cận dài một thước, mang theo một đi không trở lại khí thế, chất phát, trực tiếp, đại khí bằng bạc. Mặc cho ngươi muôn vàn pháp thuật, ta chỉ một kiếm đi. Thế nhưng là đợi cho kiếm mang tới gần tôn thượng lúc, chợt nổ tung, hóa thành trăm ngàn điểm hàn mang. Từ chất phát, đại khí bằng bạc kiếm ý, đột nhiên biến thành biến ảo khó lường kiếm ý, đây chính là Triều Sinh kiếm quyết bên trong một thức sát chiêu, sóng lớn vô bờ. Hạ Vịnh Sơ có tự tin, cho dù là cương sát cảnh tu sĩ, dưới một kiếm này, cũng muốn ăn thiệt thòi nhỏ. Tôn thượng trên bả vai bên trong đâm chui này hoàng ngọc tiểu kiếm về sau, tựa hồ căn bản không cần hồi khí điều tức, trực tiếp lại là một chiêu hỏa xà bộc phát. Mấy chục đầu hỏa xà, cơ hồ bao phủ phụ cận toàn bộ không gian. Ngắn như vậy cự ly, Hạ Vịnh Sơ muốn hoàn toàn tránh đi, cơ hồ là không thể nào sự tỉnh. Trăm ngàn điểm hàn mang rơi vào tôn thượng hộ thể cương khí bên trên, đại bộ phận đều bị ứng kích mà phát hộ thể cương khí ngăn lại, số ít mấy kiếm thì thuận lợi phá vỡ hộ thể cương khí, đâm vào tôn thượng thân thể. Hạ Vịnh Sơ không có lại truy cầu quyết trương đại chiến quả quyết quan kiếm, bay ngược. Tay trái kích phát tấm kia sớm đã giữ tại trong tay hậu thổ phù. Thất ba. Mấy chục đầu hỏa xà gần như đồng thời cuốn lên Hạ Vịnh Sơ. Tấm kia thật dày bùn đất cũng không cách nào hoàn toàn cách trở nhiệt độ cao. Hỏa diễm còn không có tới người, cực nóng nhiệt độ cao liền nướng đến hắn khí huyết sôi trào, tóc cháy khô. Tôn thượng trôi này hoàng ngọc tiểu kiếm pháp khí, công năng tựa hồ là có thể để hắn thuấn phát pháp thuật, điều tức thời gian biến ngắn, mà lại pháp thuật uy lực cũng tăng lên gần gấp đôi. Bất quá cũng may, hỏa xà uy lực mặc dù lớn, nhưng tiếp tục thời gian có hạn, Hạ Vịnh Sơ cảm giác tự mình mặc dù bị phòng đến tương đối nghiêm trọng. Có chút bộ vị làn da hẳn là đều đã chưa khô, toàn thân lông tóc đoán chừng cũng không giữ được bao nhiêu. Nhưng nói tóm lại, cũng không nhận được vết thương chí mạng, đối thực lực ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, yên lặng chờ đợi thời cơ. Khi hắn thân thể bên ngoài bọc lấy tầng kia bùn đất bị thiêu đến cứng nóng hổi, rạn nứt, nhao nhao rơi xuống thời điểm, trong hỗn loạn, Hạ Vịnh Sơ thừa cơ lấy ra một trường lôi kích phù kích phát. Lốt buốt, màu trắng lôi điện mang theo khiến nhân sinh sợ khí tức, đánh chúng không có chút nào phòng bị tổn thượng. A a a, cho dù là có cương khí hộ thể, tổn thượng cũng ăn thiệt tỏi lớn. Phát ra thê lương tiếng kêu. Bất quá hắn ngoại trừ từng sợi tóc dựng thẳng lên, làn da cũng xuất hiện mấy đạo cháy đen sét đánh vết tích bên ngoài, cũng không có quá nặng tương thế. So sánh mấy năm trước, bị một đạo lôi kích phù đánh thành than cốc vị kia tông sư, có thể thấy được cương sát cảnh tu sĩ thân thể mạnh mẽ. Toàn thân vài chỗ bị phỏng, bỏng đến cháy đen. Hạ Vịnh Sơ thừa cơ lướt về phía Đoạn Hoành, tay trái cơ lấy tối tăm ô giấy dầu, tay phải kích phát một chương hồi xuân phù ấn hướng Đoạn Hoành. Chương 35. Có thể hay không tin. Chủ thượng. Đoạn Hoành thất khiếu chảy máu, cánh tay cơ hồ đứt từng khúc. Xương sườn tựa hồ cũng bị đánh gãy mấy cây, đoán chừng ngũ tạng cũng bị chấn động đến lệch vị trí, nhìn qua thê thảm vô cùng. Nhưng tông sư cường đại sinh mệnh lực, để hắn nhất thời cũng chưa chết đi, chỉ là nhãn thần đã bắt đầu tăng dã, nếu như không thêm cứu chữa, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Còn tốt pháp khí, dấu tinh dù đầy đủ ra sức, đỡ được kia mấy chục đầu hỏa xà, bằng không hắn lúc này cũng chỉ thừa một đống cho bụi. Mà một đống cho tàn, ngoại trừ làm phân bón, Hạ Vịnh Sơ nghĩ không ra khác công dụng. Đoạn Hoành dãy rủa lấy, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Hạ Vịnh Sơ nào có ở không cùng hắn rông dài, nhìn thấy trên người hắn ẩn ẩn hiện hiện một tầng màu trắng vân sáng, hiện nhiên hồi xuân phù đã có hiệu lực, liền trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Đương nhiên một cước này dùng chính là xảo kình, chỉ là đem hắn đá xa, sẽ không đối với hắn tạo thành hai lần tổn thương. Vừa rồi kia một cái, nếu như không phải là vì cứu Đoạn Hoành, Hạ Vịnh Sơ có dấu tinh dù hộ thân, căn bản sẽ không gặp nạn thậm chí tụ thương. Nhưng Đoạn Hoành là một mảnh trung tâm, xả thân hộ chủ, tại nguy hiểm như vậy thời điểm đứng ra, Hạ Vịnh Sơ không thể, cũng không đành lòng trách hắn. Lúc này Hạ Vịnh Sơ nhìn thoáng qua, chỉ gặp Du Long kiếm đâm vào Tôn Thượng trên thân, xem chừng tự mình khó mà thu hồi, dứt khoát quay đầu liền chạy. A a a. Tôn Thượng có thể là mới vừa rồi bị điện thời điểm cắn đầu lưỡi, mơ hồ không rõ kêu, chân phát phi nước đại đuổi theo. Dựa theo Trường Xuân Công miêu tả, hoàn mỹ luyện hóa một cương một sát trở lên cương sát cảnh tu sĩ, là có thể mượn nhờ tự mình luyện hóa cương sát chi khí, ngự không mà đi. Bởi vậy chi tiết có thể thấy được, cái này Tôn Thượng thật là cương sát cảnh bên trong hạng chót tồn tại, liền ngự không đều làm không được. Bất quá cũng may mắn, hắn chỉ là cương sát cảnh bên trong hạng chót. Nếu là lại mạnh lên mấy phần, Hạ Vịnh Sơ liền không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn. Cứ việc Du Long kiếm đã mất, nhưng Hạ Vịnh Sơ còn có pháp khí, dấu tinh dù, hơn nữa còn có 6 năm qua để giành được hơn 10 đạo phù lục, còn có nhiều hơn dấu ở một bên, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Hạ Vịnh Sơ cảm thấy, tự mình chỉ cần ổn định, đừng sóng, hoàn toàn không có thua lý do. Tốc độ của hai người đều là nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt giữ, coi như tông sư cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đầu lôi ra thật dài tàn ảnh thân ảnh. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, bọn hắn đã chạy ra thật xa. Đối với trên đường đi gặp phải phàm tục võ học cao thủ, bọn hắn đều không có đi để ý tới. Bọn hắn trong mắt chỉ có lẫn nhau. Chỉ cần giải quyết đối phương, còn lại mặc kệ tông sư cũng tốt, đỉnh tiêm cao thủ cũng được, kỳ thật ở trong mắt tu hành giả đều là tạm ngừ, truyền huyết nhất định. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo đao quang bay lên, mang theo kiên quyết chi ý, cùng trên chiến trường đánh đâu thắng đó hào hùng, bổ về phía Hạ Vịnh Sơ sau lưng áo xanh tốt thượng. "Ai, ta bảo ngươi đừng loạn xuất thủ. Người trẻ tuổi chính là không biết sống chết." Dư Vinh Lâm một bên phàn nàn, thủ hạ lại nghiêm túc, xuất thủ chính là ngọc kiếm môn sát chiêu, vừa mịn lại hẹp thứ kiếm, từ nhất xảo trá góc độ, đâm về Tôn Thượng yếu hại. "Cái này?" Hạ Vịnh Sơ đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Dám hướng người trong chốn thần tiên ra chiêu, hai người này là đầu góc có hô a. Nhất là cái này Xích Linh Đao Bách Lý Hy, vẹn vẹn một vị đỉnh tiêm cao thủ, còn chưa nhập tông sư, liền ngang nhiên hướng một vị cương sát cảnh tu sĩ xuất đao, cử động lần này quả thực là châu châu đa xe. Bất quá hắn cấp tốc nghĩ đến tự mình đã từng thi cho Bách Lý Hy ân huệ, lại nghĩ tới trong truyền thuyết tính cách của người nọ cùng tác phong, liền có thể minh bạch người này là gì ra đao. Về phần lão hồ ly Dư Vinh Lâm, người này là không tồn tại nhiệt huyết sông lên đầu, lão hồ ly đầy trong đầu đều là tính toán. Đương nhiên, chỉ cần thắng một trận, Hạ Vịnh Sơ cũng tự nhiên sẽ cho hắn cùng ngọc kiếm môn đầy đủ chỗ tốt, cái này kêu là làm ngàn vàng mua sương ngựa. Trong chớp mắt, Hạ Vịnh Sơ đã làm ra quyết đoán, dù là một vị tông sư cao thủ, một vị đỉnh tiêm cao thủ, kỳ thật không quá có thể đối cương sát cảnh tu sĩ tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Nhưng có chút hơi quá nhiễu, đã đầy đủ tự mình lợi dụng, nhất cử thay đổi chiến cuộc, đem Tôn Thượng làm trọng thương, thậm chí diệt sát ở chỗ này. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Hạ Vịnh Sơ lập tức quay người, nắm một trường hắn trong tay uy lực lớn nhất lôi kích phủ, tùy thời chuẩn bị kích phát. Lôi kích phủ bận sức chờ phát động linh tính ba động, hiển nhiên mang cho Tôn Thượng khá lớn uy hiếp. Hắn tối thiểu phân ra hơn phân nửa tâm thần, tùy thời chuẩn bị ứng phó Hạ Vịnh Sơ thế công. Mà đối mặt phàm tục cao thủ một đao một kiếm, hắn thậm chí đều không có lãng phí pháp lực đi ứng đối, chỉ là ngón tay búng một cái, ken một tiếng, kim thạch đâm vang thanh âm vang lên, Dư Vinh Lâm cuồng phún tiên huyết bay ngược mà quay về. Tôn Thượng đang muốn ra quyền đuổi Bách Lý Hy kia thảm liệt một đao, đột nhiên trong rừng bay ra một thanh dao găm, bang một tiếng, chuẩn xác chính xác Bách Lý Hy đao. A! Bách Lý Hy nhìn kia dao găm bay tới đến hết sức nhanh chóng, vốn cho rằng sẽ vừa nhanh vừa mạnh, làm đủ chuẩn bị. Kết quả tiếp xúc phía dưới, lại cảm thấy đối phương lực đạo không hư. Hắn vừa muốn đẩy ra kia dao găm tiếp tục công hướng Tôn Thượng, thế nhưng là bỗng nhiên dao găm bên trên truyền đến đợt thứ hai lực đạo. Bách Lý Hy tránh không kịp, phốc một tiếng, dao găm chết sạn, thật sâu cắm vào bộ ngực của hắn. Thanh thúy mà hơi có vẻ hoảng hốt thanh âm cực nhanh từ xa mà đến gần, thuộc hạ nhận được tin tức sau đã lập tức tự mình chạy đến, nhưng vẫn là đến chậm một bước, mời Tôn Thượng chủ tội. Ha ha. Tôn Thượng ngửa mặt lên trời cười to, có tội gì? Nữ Trinh ngươi lại ở bên chờ đợi một lát, nhìn bản tọa nhẹ nhõm phá địch. Thanh âm của hắn có chút mờ mờ, xem ra quả nhiên là vừa rồi cắn được đầu lưỡi. Một đạo che mặt bóng hình xinh đẹp từ trong rừng bay ra, rơi vào Tôn Thượng bên cạnh phía sau, cung kính thi lễ, một chút đạo trích, Tôn Thượng nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nhìn xem một màn này, Hạ Vịnh Sơ trong lòng thở dài. Hắn không có ngốc đến mức cùng Lưu Ngự Trinh trao đổi nhãn thần, mà lại cũng có như vậy một cái mắt, hắn đối Lưu Ngự Trinh sinh ra hoài nghi. Phải biết, Lưu Ngự Trinh gây một màn này, trước đó cũng chưa nói cho hắn biết. Bất quá hơi chút suy nghĩ, hắn liền minh bạch, Lưu Ngự Trinh vẫn là có thể tin. Nàng và mình là trên một sợi thừng châu chấu, không có khả năng trở mặt, mà lại nàng cũng không thể nào là Tôn Thượng sai khi tới. Nếu không Tôn Thượng hiện tại liền sẽ không chật vật như vậy. Tại xác định hẳn là tiếp tục tín nhiệm Lưu Ngự Trinh về sau, Hạ Vịnh Sơ lập tức đoán được Lưu Ngự Trinh dụng ý, thế nhưng là, thật không cần thiết ta. Nàng một màn này trận, để nguyên bản đã lên cơn giận dữ, khó mà bảo trì thành tỉnh lý trí Tôn Thượng, lại khôi phục mấy phần lý trí. Cái này chưa chắc là chuyện tốt. Hạ Vịnh Sơ nghiêng đầu nhìn lại, Dư Vinh Lâm nằm trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, đã thoi thoát. Bất quá Hạ Vịnh Sơ đối với người này rất có hiểu rõ, liệu định người này trang thành phần chiếm đa số. Một khi Tôn Thượng đến trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ nhảy lên một cái, lần nữa phát động một kích toàn lực. Lại nhìn Bách Lý Hy, trôi này dao găm mặc dù đâm vào bộ ngực của hắn, nhìn như hung hiểm, kỳ thật đã tránh đi chỗ yếu hại, hắn còn có sức đánh một trận. Một lát thời gian, Hạ Vịnh Sơ liền suy đoán Lưu Ngự Trinh dụ ý, đồng thời chế định đem đối ứng kế hoạch. Trước hết giết cái kia nữ nhân. Hạ Vịnh Sơ một bên hô, một bên kích phát trong tay lôi kích phủ. Chương 36. Đâm lưng ngự. Tôn Thượng hẳn là rất muốn lớn tiếng thống mạ Hạ Vịnh Sơ một phen. Bất quá lúc này hắn căn bản không tì vết nói chuyện, vội vàng ngăn tại Lưu Ngự Trinh trước người, đồng thời một đạo pháp thuật phát ra. Ô nông nông quang mang sáng lên, tại Tôn Thượng trước người trải rộng ra. Lôi kích phủ bị kích phát. Dư Vinh Lâm cùng Bách Lý Hy đều cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, loại này thiên thai đồng dạng uy lực, để bọn hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Được không chói mắt lôi quang, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, đánh vào Tôn Thượng đội vàng thi triển phòng hộ pháp thuật bên trên, tồi khô lạp hủ mà đem đánh tan. Nhưng là trải qua như thế một tầng ngăn cản, còn lại lôi điện uy lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều, lại bị Tôn Thượng hộ thể cương khí chặn lại, chân chính đánh trúng Tôn Thượng về sau tạo thành tổn thương, đã chỉ có thể để Tôn Thượng cảm thấy một trận tê dại, nhiều nhất hơi có đau đớn. Còn bên cạnh Dư Vinh Lâm cùng Bách Lý Hy thì đã sợ ngây người. Cái kia đạo lôi điện tốc độ quá nhanh, mắt thường của bọn họ không cách nào bắt giữ, chỉ ở võng mạc bên trên lưu lại một đạo thật sâu là cấn. Loại kia phảng phất có thể đem bọn hắn tùy tiện xóa đi to lớn lực lượng, lại bị Tôn Thượng dễ dàng ngăn lại. Lúc này bọn hắn mới minh bạch, tự mình vừa rồi đối Tôn Thượng xuất thủ, đến cỡ nào lỗ mãng, quả thực là nông thôn ngoan đồng cơ kiếm gỗ ngao ngao kêu hương cụ trang kỵ binh phát động công kích. Nhìn xem rất có dũng khí, kỳ thực đối với đối phương tới nói, chỉ tương đương với bị con muỗi đốt một cái mà thôi. Tôn Thượng ngăn lại một kích này về sau, vừa muốn mở miệng cười to, đến thể hiện tự mình phong khoáng, đã thấy Hạ Vịnh Sơ lại cầm trong tay một tấm bùa chú vận sức chờ phát động. Trong lòng của hắn mắng to Hạ Vịnh Sơ bại ra, nhưng không kịp nói chuyện, chỉ có thể vội vàng lần nữa chống lên phòng hộ pháp thuật, đem Lưu Ngự Trinh ngăn ở phía sau. Hắn như thế bảo vệ Lưu Ngự Trinh, đương nhiên không chỉ là thèm nhỏ dãi Lưu Ngự Trinh sắc đẹp. Lưu Ngự Trinh tuy đẹp, nhưng thiên hạ tuyệt sắc sao mà nhiều vậy? Hắn sở dĩ coi trọng Lưu Ngự Trinh, chỉ vì Lưu Ngự Trinh chính là trên đời hiếm thấy huyền âm chi thể, mà hắn thì nắm giữ một môn bảng môn thuật song tu. Như hắn có thể khi tiến vào ôn dưỡng cảnh về sau, thải bổ nàng này nguyên âm, nhất định có thể đền bù trước đó tu hành quá trình bên trong rất nhiều khuyết điểm, rút ngắn tiến vào thần thông cảnh thời gian. Cho nên Hạ Vịnh Sơ liên tục đối Lưu Ngự Trinh phóng ra phù lục, Tôn Thượng là không thể không cản. Tôn Thượng nắm giữ hộ đạo pháp thuật cũng không nhiều, vẹn vẹn 5 loại. Nhưng đa số công phạt loại hình, loại phòng thủ hình vẹn vẹn 1 loại. Tại sử dụng kiện pháp khí kia về sau, hắn có thể thuấn phát tất cả pháp thuật, cho dù là không có ngưng tụ ra pháp thuật hạt giống, mà lại tiêu hao sẽ giảm nhỏ, uy lực sẽ tăng lớn. Nhưng sử dụng kiện pháp khí kia cũng không phải là không có đại giới. Hắn đại giới chính là chính hắn sinh mệnh lực. Nếu như kéo thời gian quá lâu, dù là hắn cuối cùng chiến thắng Hạ Vịnh Sơ, tự mình cũng muốn rất phá cảnh giới. Hậu quả quá mức nghiêm trọng, cho nên Tôn Thượng trong lòng kỳ thật càng ngày càng lo lắng, nhất là tại Hạ Vịnh Sơ một chương lại một chương móc ra phù lục kích phát, mà hắn không thể không bị động phòng ngự thời điểm. Bại gia, thực sự bại nhà. Tôn Thượng lúc này đơn giản đau lòng đến không thể thở nổi. Nhiều như vậy phù lục, cầm đi phường thị, có thể đổi bao nhiêu đồ tốt ta? Nếu như sớm một chút giết cái này ra hỏa, những bùa chú này đều là tự mình. Ở trong mắt Tôn Thượng, Hạ Vịnh Sơ là đang tiêu hao chắc chắn thuộc về mình đồ vật, tới đối phó chính hắn, đơn giản không thể tha thứ. Đúng lúc này, hắn chú ý tới Hạ Vịnh Sơ kích phát phù lục động tác rõ ràng chậm một nhịp. Tôn Thượng trong lòng mừng thầm, nhất định là cái này lê tẩm tiểu tặc bị hụt pháp lực. Kích phát phù lục, mặc dù tiêu hao pháp lực không nhiều, nhưng cũng là có chỗ hao tổn. Lại thêm Hạ Vịnh Sơ trước đó cũng phóng ra qua một chút pháp thuật, căn cứ Tôn Thượng phán đoán, làm luyện khí cảnh Hạ Vịnh Sơ cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Không có lý do chính mình cũng cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, cái này luyện khí cảnh tiểu tặc còn có thể sinh long hỏa hổ. Tôn Thượng không có lãng phí cơ hội, lập tức bắt đầu phản công, một cái hỏa xà luân vũ, đốt lên phương viên vài chục trượng không gian. Hạ Vịnh Sơ lập tức chống ra trôi này dù hình phòng ngự pháp khí, cũng thuận thế bảo vệ Dư Vinh Lâm. Về phần Bách Lý Hy, của hắn đao ý mặc dù thảm liệt, vừa đi không về, nhưng hắn cũng không phải là không nao mắc phu, đã sớm xa xa đốn mở. Dấu tinh dù đem hỏa xà đều ngăn lại. Tôn Thượng cười như điên, pháp khí phòng ngự cũng chỉ có cực hạn, ta lại nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Nói, lại tiện tay vung ra mấy chục đầu hỏa xà. Hạ Vịnh Sơ nghĩ thầm, ta cái này dấu tinh dù nhìn xem đen thui không đáng chú ý, lại là cùng liệt nhi độ thân mật đột phá 50 đại qua lúc, hệ thống ban thưởng cực phẩm pháp khí, dấu tinh dù muốn đánh vỡ nó phòng ngự cực hạn. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Vịnh Sơ kỳ thật cũng có lo lắng, bởi vì hắn thấy Tôn Thượng rõ ràng có thể lợi dụng tốc độ cùng trên lực lượng ưu thế tới gần mình, lợi dụng quyền cước khiến cho tự mình lộ ra sơ hở, lại lấy pháp thuật giải quyết dứt khoát. Nếu như Tôn Thượng áp dụng loại kia chiến pháp, hắn đem rất khó ứng phó, cực có thể sẽ không thể không sớm bại lộ khác gác chủ bài. Nhưng có lẽ là Tôn Thượng lý trí còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng có lẽ là vì tại mỹ nhân trước mặt khoe khoang, hắn cũng không có làm như thế, mà là đứng tại chỗ giống như tiêu sái, không có khe hở dính liền phóng ra một đạo đạo pháp thuật. Mà Hạ Vịnh Sơ thì nuốt ở dù về sau, mặt ngoài đau khổ chèo trống, kỳ thực trong lòng vui tươi hớn hở. Mắt trần có thể thấy điện, Tôn Thượng một đầu tóc đen, đã lặng yên xen lẫn rất nhiều tóc trắng, trên mặt hắn làn da đã xuất hiện rất nhiều tinh mịn nếp nhăn, thậm chí giống lao nhân đồng dạng lên ban. Tay của hắn trở nên như chân gà, gầy trơ cả xương. Tựa hồ toàn thân hắn tinh huyết đều đang không ngừng bị trôi này hoàng ngọc tiểu kiếm thôn vệ. Đây hết thảy, Tôn Thượng đều không tự biết. Hạ Vịnh Sơ có chút kinh dị, trôi này pháp khí hảo hảo tà môn. Đương nhiên, Tôn Thượng thi pháp có chỉ chốc lát dừng lại. Tựa như là một mực tốt đẹp vận chuyển bánh răng, đột nhiên bị một viên tiểu thạch đầu thẻ một cái. Hạ Vịnh Sơ bén nhạy ý thức được, nên phản kích thời điểm. Hắn lấy ra một chương lôi kích phủ, kích phát. Tôn Thượng đành phải lần nữa thi triển phòng hộ pháp thuật, ở trước mặt mình vẩy ra một mảnh ô ngông ngông quang mang. Môn này hộ đạo pháp thuật tên là Hỗn Nguyên Khí có thể bị lệnh, chống cự pháp thuật công kích. Nghe nói luyện đến cực hạn có thể lột xác thành một môn tên là Hỗn Nguyên Vô Cực Phòng Ngự Thần Thông, danh xưng thủy hỏa bất xâm, phong lôi khó thương. Đương nhiên, tại Tôn Thượng trong tay, pháp thuật này liền pháp thuật hạt giống cũng còn không có ngưng tụ, cho nên uy lực cũng liền như thế. Dù là tại trôi này tà dị pháp khí tăng thêm dưới, liền lôi kích phủ đều không cách nào hoàn toàn chống cự. Bất quá, cũng là có thể trừ khử lôi kích phủ phần lớn uy lực, lại bằng chính hắn hộ thể cương khí đón đỡ còn lại bộ phận, liệu định không có sai lầm. Tôn Thượng đã phát giác tự mình tình trạng không ổn, dự định tốc chiến tốc thắng. Đợi đến ngăn lại cái này một cái lôi kích phủ, hắn liền chuẩn bị thả ra sau cùng thắng bại tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Đúng lúc này, Tôn Thượng sau lưng bỗng nhiên đau xót, có một bén nhọn chi khí như là dao nóng phá vỡ dầu trơn, phá vỡ sau lưng của hắn hộ thể cương khí. Cứ việc Tôn Thượng phản ứng thần tốc, dù cho xê dịch vài tấc, tránh đi trái tim yếu hại, nhưng y nguyên bị thương nghiêm trọng. Chương 37, Tiêu Hùng, mặt lộ. Chương 37, Tiêu Hùng, mặt lộ, cầu điểm kích, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. Tôn Thượng trừng mắt đều đức, quay đầu nhìn về phía hắn một mực liều mạng che chở Lưu Ngư Trinh, ngươi, vì sao? Trên chiến trường nào có thời gian cho hắn nói nhảm? Hắn lời còn chưa dứt, Hạ Vịnh Sơ dương lên ống tay áo, từ đó bay ra một đạo ngân quang. Lại là Hạ Vịnh Sơ cũng thả ra một lá bài tẩy. Lưu Ngư Trinh tự nhiên không tâm tình đối Tôn Thượng giải thích cái gì, nàng phát ra một tiếng cười khẽ, linh hoạt bước ra trở ra, tránh cho bị Tôn Thượng trước khi chết phản kích kéo đi đệm lưng. Về phần trôi này Hạ Vịnh Sơ cấp cho nàng pháp khí hộ thân dao găm, liền mặc cho lưu tại Tôn Thượng hậu tâm. Tôn Thượng không rảnh đi gây sự với Lưu Ngư Trinh, hắn tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Đạo ngân quang kia lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, thẳng đến hắn hạ đan điền khí hải mà tới. Tôn Thượng dù sao thực lực mạnh mẽ, tại trong chớp mắt, cưỡng ép xê dịch vài tấc. Đạo ngân quang kia đánh vào bụng của hắn phía bên phải, hắn hộ thể cương khí cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Phúc. Một tiếng vang trầm, Tôn Thượng phần bụng bị thoải mái mà xuyên thấu, lộ ra một cái nắm đấm lớn nhỏ trống rỗng. Nếu như là người bình thường, chịu cái này một cái khẳng định liền chết. Bất quá tu hành giả sinh mệnh lực cứng ngạnh, khép lại năng lực cũng không giống, ngược lại là không có tính mệnh mà lo lắng, chỉ là đau đớn khó tránh khỏi. Tôn Thượng bản năng đi che vết thương. Nếu như hắn nhịn xuống đau nhức lập tức phản kích, có lẽ có thể chỉ hoãn bại vong thời gian. Nhưng hắn làm ra bản năng, lại lựa chọn sai lầm. Tay của hắn vừa mới chạm đến phần bụng vết thương, Hạ Vịnh Sơ hạ một đạo pháp thuật đã thành hình. Một cái hơi mở bàn tay lớn, vững vàng bắt lấy Tôn Thượng chân. Từ Hạ Vịnh Sơ sau lưng, một đạo lăng lệ kiếm quang nở rộ. Trước đó thổ huyết nhà tựa hồ bất tỉnh nhân sự Dư Vinh Lâm một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đã là thiêu đốt tinh huyết, làm đánh cược lật bối. Hắn mặt không biểu lộ, toàn thân công lực đều ngưng tụ ở một kiếm này bên trong. Tại Tôn Thượng phía cạnh, túc sát mà thảm liệt đao quang đánh tới. Bách Lý Hy cắn chặt hàm răng, một đao kia mang theo có đi không về chi ý, không giết người, liền giết mình. A! Tôn Thượng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nương theo lấy gào thảm, là răng rắc rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn. Cái kia hơi mở nguyên khí cầm nã thủ đem hắn hai chân xương cốt toàn bộ nghiền nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu như là trạng thái bình thường thời điểm, hắn hộ thể cương khí miễn cưỡng có thể chống cự, nhưng lúc này hắn đã như trong gió nến tàn, hộ thể cương khí cũng mười không còn một, lại như thế nào ngăn cản Hạ Vịnh Sơ chiêu này đón sát thủ. Bách Lý Hy đao, Dư Vinh Lâm kiếm, nếu như là Tôn Thượng lúc toàn thịnh, một cái đầu ngón tay liền có thể nhấn trở về. Nhưng lúc này hắn người bị thương nặng, hai chân sơ vỡ, pháp lực khô kiệt. Dù là tại trôi này tà dị pháp khí tác dụng dưới, hắn có thể thuấn phát pháp thuật, nhưng bây giờ hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà tinh thần tăng dã, lại sao có thể làm ra thích hợp phản kích? Hắn chỉ là miễn cưỡng giơ cánh tay lên lung tung quét ngang một cái, giống như là đuổi rồi đồng dạng muốn đem hai người này đuổi mở. Nhưng mà hắn sau lưng lại là đau xót, nguyên lai Lưu Ngự Trinh chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ sờ gần, dùng một thanh phổ thông phàm tục thần binh dao găm đâm vào phía sau lưng của hắn. Bị đau, Tôn Thượng động tác không tự chủ được biến hình, một đao kia một kiếm đều rắn rắn chắc chắc chạm ở trên người hắn. Loại này bình thường thậm chí không có khả năng phá vỡ hắn hộ thể cương khí công kích, lúc này lại ở trên người hắn lưu lại hai đạo nhàn nhạt vết thương. Đối cương sát cảnh tu hành giả tới nói, thương thế như vậy đâu chỉ tại bị sâu kiến cắn hai cái, tổn thương tính không lớn, lại vũ nhục tính cực mạnh. Tôn Thượng lại lung tung tung tay, mặc dù không thể đem kia hai cái sâu kiến đánh chết, nhưng cũng khiến cho bọn hắn không thể không thối lui. Cái kia hơi mở tay tiểu tán. Tôn Thượng mặc dù xương đùi vỡ vụn, lại là dùng pháp lực cưỡng ép lướt thuốc đoạn cốt, miễn cưỡng đứng thẳng, không có ngã xuống. Dù cho đến lúc này, Tôn Thượng vừa đau vừa giận, khó mà tránh khỏi địa tâm hoảng, nhưng cũng không có cảm thấy đến tình huống tuyệt vọng. Kia hai cái phàm tục cao thủ đều không đủ vi lự, Lưu Ngự Trinh cũng không có quá lớn uy hiếp. Duy chỉ có những lo, chỉ có Hạ Vịnh Sơ một người. Mặc dù Hạ Vịnh Sơ trạng thái nhìn không được tốt lắm, nhưng hắn cũng đã không sức tái chiến. Nhất là trôi này pháp khí sẽ thôn vệ tinh huyết, như lại chỉ hoan xuống dưới, không đợi Hạ Vịnh Sơ phát lực, chính hắn liền bị tia pháp khí hút khô. Nhưng hai chân sơ vỡ, nhưng lại là một cọc đại phiền toái, để hắn đã mất đi tính cơ động, khó mà thoát đi. Lúc này, lại một cái hơi mở nguyên khí cầm nã thủ thành hình, từ bên cạnh phía sau đối Tôn Thượng chụp tới. Tôn Thượng cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, vung tay lên, mấy chục đầu so trước đó rõ ràng rút lại hơn phân nửa hỏa xà bay ra, một bộ phận đụng vào nguyên khí cầm nã thủ, một bộ phận bay về phía Hạ Vịnh Sơ, còn có mấy cái thì bốn phía tán loạn, để Lưu Ngự Trinh cùng kia hai cái sâu kiến chật vật tranh né. Hạ Vịnh Sơ không có nóng lòng cầu thành, mà là lần nữa tránh về dù sau. Hiện tại chỉ cần mang xuống, liền nắm chắc thắng lợi trong tay, không nóng nảy. Hỏa xà đụng vào tối tăm mặt dù, gợn sóng đều không có kích thích, lặng yên tiêu tán. Lúc này, một cỗ kình phong đột ngột nổi lên, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền quét sạch ra. Trung quanh vài cây đại thụ đều bị nhổ tận gốc, ngoại trừ Hạ Vịnh Sơ bên ngoài mấy người đều bị thổi làm ngã trái ngã phải. Tôn Thượng thừa cơ xoay người bỏ chạy. Cuồng phong gào thét, mấy người ôm hết đại thụ, cành khô, bùn đất, tạp vật, thậm chí ẩn sâu tại hang bùn bên trong chuột đồng, chúng rắn đều bị thổi tới giữa không trung, che khuất bầu trời. Gió thổi cấp tốc quét sạch đến vài dặm rộng, mênh mông đung đưa, mấy như thiên hai. thỉnh thoảng có người cùng thi thể bị cuốn đến giữa không trung. Tiếng rít tràn ngập mọi người lỗ tai, để cho người ta lại nghe không đến thanh âm khác. Xen lẫn bùn đất cùng đất cát gió, đánh vào trên mặt, đơn giản giống như kình cùng bắn ra lợi mũi tên. Nếu là không có nhất lưu cao thủ trở lên tu vi, mấy tức ở giữa liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Tại dạng này gió thổi dưới, tông sư cũng không dám nói có thể tự vệ, thậm chí nghĩ mở to mắt đều khó khăn. Đây chính là tôn thượng nắm giữ loại thứ 5 pháp thuật. Đơn thể lực sát thương không mạnh, nhưng là thích hợp dùng để gây ra hỗn loạn, đào mệnh sử dụng. Hạ Vịnh Sơ, lần này tính ngươi thắng hợp lại. Lần sau lại lấy ngươi mạng chó. Còn có Lưu Ngữ Trình tiện nhân kia, cũng dám phản bội bản tọa. Ngươi không phải khoe khoang hoàng tộc quý tộc, cao nhã trong sạch à? Lần sau nhất định phải đưa ngươi bắt sống, bóc đoạn cốt đầu, phế bỏ võ công, bán nhập hạ đẳng nhất kỹ viện mặc cho chữ lớn không biết người buồn bán nhỏ đùa bỡn vũ nhục. Tôn thượng cắn đến bờ môi đều đổ máu, nhưng điểm ấy đau nhức, làm sao so được với trong lòng của hắn đau nhức. 10 năm ẩn nút, 10 năm tích xúc, một khi mất hết. Hắn một bên chật vật chạy trốn, một bên rút ra đầu vai trôi này đã hoàn toàn biến thành pháp khí màu đỏ ngòm tiểu kiếm. Bởi vì xương đùi đều nát, mặc dù hắn miễn cưỡng dùng pháp lực ướt thuốc sơ vỡ, nhưng cũng kém xa bình thường tốc độ. Bất quá tôn thượng trong lòng đắc định, Hạ Vịnh Sơn là không thể nào đuổi theo tới. Hắn tin tưởng, tại dạng này trong cung phong, một cái chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ, đứng vững đều khó khăn, càng không khả năng truy kích. Đột nhiên, tôn thượng phát hiện tầm mắt của mình biến cao, thật giống như thân thể nhảy vọt. Chuyện gì xảy ra? Tự mình rõ ràng không có nhảy a, không bị khống chế, tầm mắt của hắn không ngừng xoay tròn. Cái gì? Hắn càng nhìn đến một bộ không đầu thi thể, mặc áo xanh, toàn thân đẫm máu, phần bụng có một cái độc lớn, trên lưng cắm hai thanh dao găm, vụng về chạy nhanh. Không có chạy ra mấy bước, thi thể kia dưới chân chuyển choáng, chật vật ngã xuống đất. Một cái hình thể to lớn nền trắng bằn đen con báo, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh thi thể, nâng lên chân trước liếm liếm. Tầm mắt của hắn đen lại. Nguyên lai, kia là bản tọa thi thể. Thật không cam tâm đây này. Chương 38. Hợp nhất làm nhiều hơn ngậm tôn thượng đầu lâu xuất hiện lúc, ngồi dưới đất che ngực ho ra máu dư Vinh Lâm trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hạ Vịnh Sơ từ nhiều hơn trong miệng tiếp nhận đầu lâu, cầm lên ghét bỏ nhìn, xoay người sờ lên nhiều hơn đầu, làm được rất tốt. Giống. Nhiều hơn vui sướng lẻ lươi liếm liếm Hạ Vịnh Sơ tay. Đầu lưỡi của nó mọc đầy tinh mịn gai ngược, nếu là người bình thường, bị như thế liếm một cái sợ là muốn máu thịt bé bét. Tự mình đi chơi đi. Nhiều hơn giống như là nghe hiểu, vừa nghiêng đầu liền chạy tiến trong rừng cây vui chơi đi. Cứ việc bị thuần dưỡng, thế nhưng là trở lại trong rừng, vẫn là sẽ để cho nó bản năng khôi phục. Nó là Hạ Vịnh Sơ sủng vật, nhưng ở cái này phía trên, nó càng là một đầu yêu thú. Hạ Vịnh Sơ nhìn một chút Dư Vinh Lâm, còn có cái gì không yên tâm? Hắn thấy rõ ràng, Dư Vinh Lâm đã là hồi quang phản chiếu. Hạ Vịnh Sơ mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng là cũng không keo kiệt. Đáng tiếc là, hắn đã không có hồi xuân phù. Khu khu. Dư Vinh Lâm run gió mặt mò cười, không sao, ta tin tưởng Ngọc Kiếm Môn dù cho không có ta, cũng có thể kéo dài huy hoàng. Ta cũng tin tưởng. Hạ Vịnh Sơ nói. Dư Vinh Lâm đạt được hứa hẹn, thỏa mãn nhắm mắt lại, tam gia ngươi đi mau đi. Khu khu. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi. Hắn đại khái rốt cuộc bất lực mở mắt đi. Hạ Vịnh Sơ gật gật đầu, lại nhìn về phía Bách Lý Hy. Bách Lý huynh, đa tạ biệt thủ. Bách Lý Hy ngược lại là thương thế không nặng, lồng ngực chỗ đoạn đao cũng bị rút ra, ngay tại cầm máu. Hạ, tam gia nói quá lời. Cuộc chiến hôm nay là tam gia đại phát thần uy, trăm dặm chỉ là lấy hết một điểm không có ý nghĩa lực. Thái độ của hắn rất cung kính. Bách Lý Hy mặc dù luôn luôn không sợ quyền quý, thậm chí có thể nói cựu thị quyền quý, khinh mạn công hầu, nhưng cũng không dám ở người trong chốn thần tiên trước mặt làm cản. Nhất là Hạ Vịnh Sơ đối với hắn có ân, là hắn khó mà trả hết nợ ân huệ. Ngươi rất tốt, bất quá ngươi nói sai một điểm. Dừng một chút, Hạ Vịnh Sơ mới tiếp tục. Mọi người đều biết, ta chỉ học được chút gia lông võ công, võ kỹ không phải ta sở trường. Hôm nay công thần lớn nhất là ta mời tới một vị khách khanh cao thủ. Vị kia khách khanh cao thủ xuất thân thần bí, chính là thâm bất khả chắc người trong chốn thần tiên. Cái này, Bách Lý Hy ngạc nhiên, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến Hạ Vịnh Sơ biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn dù sao không đốc, lập tức tỏ thái độ, tại hạ không phải nát miệng người. Tam gia đối trăm dặm có đại ân, liên quan tới hôm nay một trận chiến này nội tình, tại hạ nhất định thủ khẩu như mình. Nếu như không có chuyện khác, tại hạ trước hết cáo tử. Bách Lý huynh lại đi. Hạ Vịnh Sơ đối với hắn tiết tháo là rất có lòng tin, mỉm cười nói, chờ ta xử lý xong một chút việc vặt, lại tới tìm ngươi uống rượu. Bách Lý Hy chắp tay một cái, một cước sâu, một cước cạn rời đi. Mang theo khăn che mặt Lưu Ngữ Trinh lặng yên xuất hiện, đem mấy món vật phẩm đưa cho Hạ Vịnh Sơ, đây là từ trên người hắn tìm ra tới. Tại cái này máu tanh trên chiến trường, trên người nàng mùi thơm ngát là độc đặc như thế, say lòng người. Hạ Vịnh Sơ tiếp nhận vật phẩm qua loa xem xét, trong đó có một mặt ngọc bài, mấy cái bình sứ nhỏ, mấy thứ tạp vật, mấy khối tinh thạch, mấy khối dường như vỏ sò đồ vật, còn có chuôi này tà dị tiểu kiếm. Về phần Lưu Ngữ Trinh có hay không tư tàng cái gì, Hạ Vịnh Sơ lười nhác truy cứu. Một cái liền ngự không phi hành đều làm không được rác rưởi cương sát cảnh tu sĩ, trên thân có thể có cái gì đồ tốt? Tiểu nữ tử gây nên, có phải hay không có chút dư thừa? Lưu Ngữ Trinh thanh âm hình như có chút cảm khái. Hạ Vịnh Sơ không có nghiêm túc kiểm tra nghiên cứu kia mấy món vật phẩm. Lúc này mặc dù đại cục đã định, nhưng mau chóng làm tốt kết thúc công việc làm việc, thu hoạch hiển nhiên sẽ lớn hơn. Hắn đem những vật phẩm kia thu hồi sau nghiêm mặt nói, ngươi theo ta đi, đem các ngươi trong tổ chức những cao thủ kia đều thu phục xuống tới, sau đó theo giúp ta đi nơi ở của hắn. Cử động của nàng có phải hay không dư thừa, không cần đánh giá. Lưu Nữ Trinh gật đầu, được. Tiểu nữ tử còn không có cung hạ tam gia, đạt được cơ muốn, nhất cử tiêu diệt kình địch. Hạ Vịnh Sơ lắc đầu, hắn tính không lên kinh địch, chỉ là một viên nho nhỏ đá cả đường. Lưu Ngữ Trinh từ sau mạng che mặt nhìn chăm chú lên Hạ Vịnh Sơ, không biết rõ hắn đến cùng là đang giả vờ tất, hay là thật cảm thấy Tôn Thượng tính không lên kinh địch. Lúc này đã có một chút khách khanh cùng tử sĩ tiếp vào Hạ Vịnh Sơ phát ra tín hiệu chạy đến, hắn sắp xếp người đi lục soát cứu thương binh, quét dọn chiến trường, đâu vào đấy. Chính hắn thì một tay nhấc lấy Tôn Thượng đầu lâu, một tay án lấy vừa nhặt về Du Long kiếm, theo Lưu Ngữ Trinh tại cái này Vân Tê Cốc đi vào trong một vòng. Hắn thậm chí đều không cần nói chuyện, cứ như vậy dẫn theo đấm máu đầu lâu, mà không thay đổi đứng ở nơi đó. Đại bộ phận cao thủ đều không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiếp nhận hợp nhất. Tại trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng, không ai bị nổi Tôn Thượng, giờ phút này chỉ còn một viên trần trùng trục đầu lâu, bị làm chiến lợi phẩm khoe khoang, bọn hắn còn có cái gì tốt chống lại đây này. Lại có Lưu Hộ Pháp ra mặt khuyên mấy câu, đầu hàng chính là chuyện thuận lý thành trương. Liền xem như tông sư cao thủ, tại Lưu Hộ Pháp hứa hẹn hết thảy đãi ngộ như cũ xem cống hiến truyền thụ tu tiên pháp về sau, cũng sáng suốt mà tỏ vẻ thần phục. Số ít mấy cái, có lẽ là thụ Tôn Thượng ân huệ, có lẽ là quá mức trung thành, nghĩ quẩn, phấn khởi phản kháng. Hạ Vịnh Sơ cũng không rảnh đi phân biệt, một kiếm nhất cái, sạch sẽ lợi rơi xuống đất lục chết. Mà được mời đến chợ quyền sở quốc quần hào, thì một phương diện đạt được Hạ Vịnh Sơ thăm hỏi cùng cảm tạ, một phương diện cũng bị hoặc sáng hoặc tối uy hiếp, không được đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Trước đó chém giết, kỳ thật tính không lên rất khốc liệt. Song phương rất lớn một bộ phận cao thủ, nhưng thật ra là ôm lời đầu tiên bảo đảm, lại câu đả thương địch thủ thái độ, đánh lên ăn ý đỡ. Dù sao một thân công phu đến chi không dễ, không tới nhất định phải liều mạng thời điểm, cần gì chứ? Các nơi giao thủ nhìn qua lực phá hoại mười phần, kỳ thực bởi vì Hạ Vịnh Sơ bên này kết thúc chiến đấu tương đối nhanh, cho nên song phương người bị thương tuy nhiều, người chết lại không nhiều. Quần hào bên này, chết 10 cái đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu cao thủ, tông sư chỉ chết dư Vinh Lâm một cái. Thế lực thần bí bên kia, tông sư một cái chưa chết, đỉnh tiêm cao thủ cũng tổn thất không lớn, có khác 14 cái đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu cao thủ, bởi vì không chịu thần phục bị Hạ Vịnh Sơ thuận tay xử lý. Cuối cùng tổng cộng 10 tên tông sư, cùng 57 vị đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu cao thủ, tiếp nhận Hạ Vịnh Sơ hợp nhất. Nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ cùng tông sư đầu nhập vào Hạ phủ, quả thực là có thể để cho Sở Quốc Võ Lâm nhấc lên sóng to gió lớn. To như vậy một cái Sở Quốc, hơn 6 triệu bình phương km diện tích, 2000 cái lớn nhỏ thành trì. Bên ngoài tông sư cao thủ tổng cộng mới không đến 30 người, không sai biệt lắm mỗi trăm tòa thành trì mới có thể phân đến một cái tông sư cao thủ. Mà những này tông sư cao trong tay, gần nửa là quy thuận triều đình hoặc vốn là bị triều đình bồi dưỡng. Thuộc về giang hồ thế lực những cái kia có danh tiếng tông sư, vạch lên ngón tay từng cái đếm đi qua, tổng cộng mới 14 tên. Hao tổn một cái dư Vinh Lâm về sau, chỉ còn 13 tên. Ngày hôm nay đầu nhập vào Hạ phủ tông sư cao thủ, lại có 10 người nhiều. Thậm chí có thể nói, Hạ phủ đã có thể bằng sức một mình đối kháng toàn bộ Sở Quốc Võ Lâm. Cái này nhưng như thế nào đến? Nhưng hết lần này tới lần khác không người dám tại phản đối. Đầu tiên, Hạ phủ cấp cao vũ lực đã chiếm thượng phong. Huống chi, vừa rồi kia cơ hồ tác động đến hơn phân nửa Vân Tê Cốc chiến đấu, để mỗi người đều trong lòng minh bạch, Hạ Tam gia đứng sau lưng một vị người trong chốn thần tiên. Ai dám tại lúc này đuôi mù đối kháng Hạ phủ đây? Cho dù là bị Hạ Vịnh Sơ uy hiếp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy khí, đánh rất răng cửa cùng máu hướng trong bụng ướt. Chương 39. Hoa Minh phái, Liêu Chân Nhân nghe được vị thanh âm, Nguy Đông Mẫn quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái môn phái nuôi dưỡng tiên hạt thư triển cánh, rơi vào kia màu đỏ thấm thổ nhưỡng bên vách núi, tư thế yêu mỹ mổ lấy hạt cỏ cùng tiên đằng trên trái cây. Hắn thật sâu nhìn chăm chú một hồi, mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt, bước vào sư tôn ở lại, tu hành đạo phủ. Có hạch tâm đệ tử lệnh bài, Nguy Đông Mẫn thông hành không trở ngại, trên đường đi trải qua trận pháp đều một chút bất động. Mặc dù trong động phủ trận pháp uy lực hùng vĩ, Nguy Đông Mẫn từng có may mắn được chứng kiến một lần, bây giờ trở về nhớ tới thế giới kia tận thế tráng cảnh đều cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá những trận pháp này chủ yếu là vì chống cự thiên kiếp, ngược lại không phải bởi vì đề phòng đạo trích, ngày thường đều không có mở ra. Cho nên kỳ thật coi như hắn không mang theo lệnh bài, cũng không về phần sẽ kích phát trận pháp. Bởi vậy quen thuộc về sau, cũng là không về phần mỗi lần trải qua đều nơm nớp lo sợ. Động phủ bên trong có rất nhiều hồ nước, thỉnh thoảng có nhân ngư từ mặt nước vọt lên, nhìn thoáng qua phía dưới, dáng người yểu điệu tựa như thiên nữ, lại rơi vào trong nước. Gợn sóng hiện ra, nhìn xem trống rông mặt nước, nếu là người đa tỉnh, làm sẽ yếu ớt thở dài. Nguy Đông Mẫn tiếp tục tiến lên, ven đường thỉnh thoảng có một gốc kỳ chân dị hủy, lượn quanh lắc lư. Khi hắn trải qua lúc, những cái kia người phục vụ, thú nô, phàm nhân nô bộc đều ép xuống hành lễ. Mà những cái kia từ ngoại môn đệ tử chuyển thành tập dịch, có là Liêu Chân Nhân tứ làm hoa cỏ, có là Liêu Chân Nhân nuôi dưỡng yêu thú tiên thú, có thì là phụng dưỡng Liêu Chân Nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày các loại. Thân phận của bọn hắn thì cao hơn một điểm, nhìn thấy Nguy Đông Mẫn có thể không quy sát, chỉ cần cúi đầu hành lễ. Nguy Đông Mẫn nhìn không chớp mắt, động phủ này bên trong hết thảy đối với hắn đều sớm đã mất đi cảm giác thần bí. Một đường đi vào động phủ chỗ sâu, sư tôn bình thường ngồi xuống tu hành phòng nhỏ, không chờ hắn tới gần, trong nhà đã truyền đến hắn sư tôn Liêu Chân Nhân bình thản thanh âm, vào đi. Nguy Đông Mẫn đi vào phòng trước, cửa đá lặng yên vô tức trở ra. Nguy Đông Mẫn cúi đầu đi vào, hướng Liêu Chân Nhân hành lễ, sư tôn. Ngồi. Một cái bồ đoàn lặng yên trượt đến Nguy Đông Mẫn sau lưng. Nguy Đông Mẫn sau khi nói cảm ơn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn sư tôn. Liêu Chân Nhân nhìn qua là khoảng 40 tuổi tuấn tú trung niên, dáng người thẳng tắp, trong mắt dấu tinh, hất lên một thân nhìn như là vải đầy thô dệt thành pháp y thì hắn rõ ràng ngồi, dưới mông lại là không có vật gì, trước mặt trên bàn đá bày biện một bản phát hoàng điện tịch. Nguy Đông Mẫn đã từng hỏi sư tôn, có phải hay không dùng phương thức như vậy tới tu hành, Liêu Chân Nhân chỉ là cười cười, ý vị thâm trường trả lời, chờ ngươi cảnh giới đến, tự nhiên là minh bạch. Đợi Ngụy Đông Mẫn ngồi bước vàng, Liêu Chân Nhân trước hỏi thăm hắn gần đây tu hành tình huống, thuận miệng chỉ điểm vài câu, sau đó dùng bình tĩnh không lay động, tựa hồ chỉ là nói chuyện phiếm ngựa khí nói ra, ngươi sư đệ Đông Đồng mệnh đèn dập tắt. Ngụy Đông Mẫn lông mày có chút nâng lên, hắn bỏ ra rất nhiều công phu mới nhớ tới Đông Đồng là ai. Gai Đông Đồng. Dù sao, Gai Đông Đồng nhập môn thời gian không dài, vẻn vẹn luyện khí cảnh không quan trọng đệ tử, thiên tư cũng coi như không lên như thế nào ưu tú, bị trục xuất Hoa Minh phái cũng có hơn 10 năm, xác thực rất khó nhớ tới. Sau đó hắn liền sinh ra nghi hoặc, kia ra hỏa mệnh đèn nguyên lai một mực không có vứt bỏ sao? Ngụy Đông Mẫn không nói gì, lặng lặng chờ đợi sư tôn phân phó. Liêu Chân Nhân lại lời nói xoay chuyện, ngươi mặc dù đã thần thông cảnh, trong phái xem như thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng so với mấy cái kia đỉnh tiêm môn phái đệ tử thiên tài, ngươi vẫn là có vẻ không bằng, không cần thiết tự ngạo. Ngụy Đông Mẫn cúi đầu, sư tôn dạy rất đúng, Đông Mẫn tuyệt không thì ra ngạo. Liêu Chân Nhân thỏa mãn gật gật đầu, vi sư suốt đời tâm nguyện, liền ký thác ở trên thân thể ngươi. Nếu có một ngày, ngươi có thể thành tựu kim đan, nhóm chúng ta một môn hai kim đan, Hoa Minh phái mới có hy vọng một lần nữa trở lại đỉnh tiêm môn phái liệt kê. Ngụy Đông Mẫn lập tức tỏ thái độ, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Mấy ngày nữa, Thiên Liệt Cốc thay quần, Liêu Chân Nhân mí mắt đều không nhấc, đưa cho Ngụy Đông Mẫn một đầu thủ xuyến, Hoa Minh phái liền từ ngươi dẫn đội đi. Vâng. Việc này Ngụy Đông Mẫn sớm có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là tay kia xuyên, để hắn nghi hoặc. Thủ xuyến bên trên có 10 quả bóng loáng cục đá, bộ dáng bình thường, linh tính như có như không, cũng không phải gì đó ưu tú pháp khí. Tìm thời gian, đi tìm hiểu một cái, Đông Đồng là thế nào chết. Nếu như không có liên lụy tới mấy cái kia đỉnh tiêm đại môn phái, ngươi liền thuận tay báo thủ cho hắn đi. Liêu Chân Nhân hời hợt nói. Ngụy Đông Mẫn nghi ngờ. Báo thủ? Vì sao muốn báo thủ? Liêu Chân Nhân là Hoa Minh phái duy nhất kim đan chân nhân, mặc dù hắn kết chỉ là dưới nhất phẩm kim đan, lại không tiến bộ khả năng, nhưng cũng dù sao cũng là kim đan chân nhân. Ngụy Đông Mẫn nhớ lại chuyện năm đó, Gai Đông Đồng bị trục xuất môn phái, có người tự mình nghị luận, cho rằng đây là Liêu Chân Nhân hướng trưởng môn biểu thị khuất phục tín hiệu. Mà Ngụy Đông Mẫn làm Liêu Chân Nhân thân truyền đại đệ tử, tự nhiên rõ ràng, sư tôn căn bản không có lòng tranh quyền đoạt lợi, tại môn phái cũng căn bản không cần đến sợ ai. Trưởng môn khi đó dày mới, mặc dù không phải Liêu Chân Nhân dòng chính, nhưng cũng là bị Liêu Chân Nhân ngầm đồng ý rất nhiều người liền muốn không minh bạch. Làm Hoa Minh phái duy nhất kim đan chân nhân, trong môn phái chuyện gì có thể quấn qua được Liêu Chân Nhân. Năm đó Gai Đông Đồng sự tình, kỳ thật cũng rất đơn thuần, căn bản không có gì nội tình, âm mưu loại hình. Chính là Liêu Chân Nhân vì giữ gìn tân trưởng môn quyền uy, tiện tay đem Gai Đông Đồng cái này xúc phạm môn quy tiểu trong suốt đưa cho trưởng môn xử lý, mà trưởng môn vì lập uy, liền lấy Gai Đông Đồng tế cờ, trục xuất môn phái. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, vì sao muốn cho như thế một cái tiểu thấu minh báo thù đây? Ngụy Đông Mẫn thậm chí căn bản không tán đồng cái kia gia hỏa là sư đệ của mình. Dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, Liêu Chân Nhân ngự khí bình tĩnh nói, liền xem như A Miêu A Cẩu, đó cũng là nhóm chúng ta Hoa Minh phái A Miêu A Cẩu, Hoa Minh phái khí đồ, không phải tùy tiện người nào đều có thể giết. Có lẽ, càng là tổ tiên rộng rãi qua, bây giờ nghèo túng môn phái, càng sẽ có dạng này yếu ớt tự tôn đi. Ngụy Đông Mẫn hiểu ý, nắm chặt thủ xuyên đáp, sư tôn dạy rất đúng. Đông Mẫn sẽ lưu ý việc này, tìm cơ hội thế sư đệ báo thù. Liêu Chân Nhân phất phất tay, ngươi lại đi thôi. Tay kia xuyên bên trong, bị luyện vào Đông Đồng mệnh đèn lưu lại, một khi tới gần giết chết Đông Đồng người, liền sẽ biến thành màu đỏ. Cách càng gần, màu đỏ càng sâu. Lượn quanh một vòng, Hạ Vịnh Sơ lại trở lại trước đó cùng Tôn Thượng giao thủ nhà gỗ phụ cận, đem đầu lâu tùy ý ném hạ. Ung ung cùng ngục, đầu lâu giống rác rưởi đồng dạng lan xa. Vị này đã từng cơ hồ trong bóng tối nắm trong tay gần phân nửa phạm tục thế giới tu hành giả, chẳng mấy chốc sẽ tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh bên trong hư thối, bốc mùi. Kia nhà gỗ tại hai người ăn ý phía dưới, vậy mà cơ hồ hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Sớm có người đem nhà gỗ trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, bưng lấy tất cả vật phẩm đến cho Hạ Vịnh Sơ xem qua. Không có gì hơn là một chút cái bàn, vật dụng hàng ngày, xa xỉ phẩm, thư tịch. Ồ. Hạ Vịnh Sơ khẽ vươn tay, một mặt đường kính ước một thước hình tròn gương đồng bay lên, rơi vào hắn trong tay. Tam gia, đây là dùng cho thông tin pháp khí. Được khăn che mặt Lưu Ngữ Trinh ở một bên xem thường thì thầm giải thích. Chương 40. Thông tin pháp khí ta biết rõ. Hạ Vịnh Sơ vuốt ve bóng loáng mặt kính, kia vàng nóng mặt kính lẽ ra rõ ràng chiếu rọi ra người hình ảnh. Thế nhưng là hướng trong kính nhìn lại là không có vật gì. Trên thực tế, tại sở quốc mỗi một châu phủ thành bên trong đều có một mặt tương tự gương đồng, thậm chí có chút lớn huyện trong huyện nha cũng có. Mảnh này đại lục từng có qua thống nhất lớn vương triều, không phải chế độ phân đất phong hầu vương triều, mà là trung ương tập quyền thống nhất vương triều, mà lại kéo dài thời gian tương đối dài. Hạ Vịnh Sơ hiểu rõ đến đoạn lịch sử này thời điểm, có chút khó tin. Hạ Vịnh Sơ liền buồn bực, lớn như thế địa vực, làm sao có thể bị một cái vương triều quản lý? Dù sao đây là cổ đại thế giới a, thông tin toàn bộ nhờ giống, hoàn quyền không hạ hương. Trung ương quyền lực đối địa phương căn bản không cách nào hình thành hữu hiệu quản lý, cho nên theo lý thuyết, địa bàn như thế to lớn thống nhất vương triều là không nên tồn tại. Coi như may mắn xuất hiện, cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Cho dù là Thanh Vân quốc, tại cổ đại, kỳ thật cương vực bên trong Tây cảnh, Bắc cảnh, Nam cảnh rất nhiều quốc thổ đều chỉ là ràng buộc mà không phải trực tiếp quản lý. Chân chính có thể hữu hiệu khống chế, kỳ thật chính là Trung Nguyên tăng thêm hậu kỳ khai phát ra ràng nam các nơi. Vì sao? Từ đô thành phát ra chính lệnh biên thủy tiếp vào chính lệnh đều tốt hơn mấy tháng thậm chí hơn một năm thời gian, nếu như biên cảnh giấy lên chiến hỏa, mà lợi dụng dịch trạm không ngừng thay ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền lại đến trung ương cũng cần mấy tháng thời gian. Dạng này như thế nào gắn bó thống trị? Cái này không khoa học. Mà tại làm quan về sau, Hạ Vịnh Sơ rốt cục đạt được đáp án. đáp án chính là loại này cự ly xa thông tin pháp khí. Cũng chính là bởi vì thấy được loại này cự ly xa thông tin thần kỳ pháp khí, Hạ Vịnh Sơ trước đây mới ý thức tới, cuộc đời mình tại một cái có thần tiên, có pháp thuật thế giới bên trong. Cũng bởi vậy, hắn lúc ấy cơ hồ lập tức tắt công danh quyền thế chi dục, một lòng chỉ muốn tìm tiên hỏi. Làm quan nào có tu tiên hương a? Ngươi có biết, tổ chức này bên trong, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai nắm giữ lấy cái này thông tin pháp khí cái khác đầu cuối? Ken, Ken Hạ Vịnh Sơ bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt tính, phát ra thanh thúy minh thanh. Mặc dù không hiểu đầu cuối là có ý gì, nhưng là liên hệ trên dưới văn ngữ cảnh, Lưu Ngự Trinh lập tức hiểu được Hạ Vịnh Sơ, thật có lỗi, tiểu nữ tử không biết. Hạ Vịnh Sơ cười nói, kia nhóm chúng ta liền thử một chút đi. Pháp khí này điều khiển cũng không phức tạp, đồng dạng là căn cứ vào thủy kính thuật nguyên lý, dùng hiện đại từ ngữ tới nói, tương đương với tại một mặt trên gương đồng đỉnh cựu phụ ma một cái thủy kính thuật. Mỗi một mặt gương đồng đều là một cái lọ cản ạ dễ nệ ở bên trong đầu cuối. Đương nhiên, hắn trong tay cái này, xem như sẽ vợ khác đều là phổ thông máy chủ. Để cho ta nhìn xem, bộ pháp khí này có bao nhiêu cái đầu cuối. Hạ Vịnh Sơ nói một mình, đưa tay đặt tại gương đồng biên giới một chỗ không đáng chú ý nô lên. Hắn nhắm mắt lại. Tại cảm ứng bên trong, gương đồng linh tính lan tràn ra, vươn hướng nơi xa. Kia linh tính mặc dù yếu ớt, nhưng liên miên không ngừng, tựa như là tinh tế nhạy tuyến. Tổng cộng có 6 cỗ. Cũng chính là tăng thêm trong tay cái này một mặt, một bộ này thông tin pháp khí tổng cộng có 7 cái đầu cuối. Như vậy, trải qua đơn giản tính toán, có thể phán đoán, loại bỏ Lưu Ngự Trinh về sau, vị kia tôn thượng ở bên ngoài còn có 5 cái trọng yếu thuộc hạ. Trong đó, phải chăng có hắn bố trí tại hạ phủ cái kia chiến tranh tình báo cao thủ? Bộ pháp khí này, tựa hồ không chỉ có thể biểu hiện hình ảnh. Hạ Vịnh Sơ hơi kinh ngạc. Lưu Ngự Trinh gật đầu, tiểu nữ tử dùng pháp khí này cùng tôn thượng liên lạc lúc, có thể trò chuyện. Bất quá thanh âm sẽ có chút biến hóa, mà lại có khi khó mà nghe rõ. Kia là tín hiệu không tốt. Cái gì? Lưu Ngự Trinh hiển nhiên không hiểu tín hiệu hai chữ giải thích thế nào. Hạ Vịnh Sơ không nói chuyện, phương pháp nhập lực, kích hoạt trong đó một cô linh tính. Rất nhanh, gương đồng mặt ngoài dường như gợn sóng nổi lên, có mơ hồ bóng người hiện hiện. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hạ Vịnh Sơ mở miệng, "Ta là Hạ Vịnh Sơ, ngươi có lẽ nghe nói qua ta. Ngươi chủ thượng đã bị ta giết, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Ta cho ngươi cái đề nghị, đầu nhập vào ta, ta có thể cho ngươi hy vọng." Lưu Ngự Trinh hiển nhiên nhận ra người trong kính, từ bên cạnh thuyết phục, linh hộ pháp, tôn thượng đã chết, vị này đại nhân thực lực cao cường, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đồng thời nàng đối Hạ Vịnh Sơ làm xuất thủ thế, ra hiệu bên kia là một vị tông sư cao thủ. Gợn sóng bình tĩnh trở lại. Trong gương đồng, người kia hình ảnh cũng biến thành rõ ràng. Kia là một cái nhìn qua 40-50 tuổi trung niên, hai tóc mai tăng thường, cảm có một thanh xinh đẹp sợi râu. Hắn chần chờ một hồi, hỏi, "Cái gì hy vọng?" "Thành tiên hy vọng." Trầm ngâm thật lâu, đối phương nói, "Thuộc hạ Ninh Tất Thành, bái kiến chủ thượng. Thu phục công việc rất thuận lợi." Sau đó bốn người, có ba người đáp ứng chuyển ném Hạ Vịnh Sơ dưới trướng. Trong đó một người, Lưu Ngự Trinh nhận biết, còn có hai người, xác nhận tôn thượng bố trí ám tử, liền liền Lưu Ngự Trinh đều chưa thấy qua. Về phần tu vi, đều là tông sư. Hạ Vịnh Sơ lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc, qua đi sẽ phái người đi cùng bọn hắn kết nối. Còn có một người, lại là liền mặt đều không có lộ, không có tiếng âm không có hình ảnh, trực tiếp cúp máy về sau Hạ Vịnh Sơ có thể cảm ứng được đầu cuối cũng thiếu một cái, hiển nhiên là người kia đem đầu cuối làm hỏng. Người này, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Có phải hay không là tiềm phục tại hạ phủ người kia? Hạ Vịnh Sơ làm ra một hợp lý phỏng đoán. Lưu Ngự Trinh ấy náy lắc đầu, tiểu nữ tử không biết. Thôi. Hạ Vịnh Sơ có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không có khả năng thật giận chó đánh mèo Lưu Ngự Trinh. Hắn tìm cái gốc cây ngồi xuống, móc ra trước đó Lưu Ngự Trinh từ tôn thượng trên thi thể tìm ra tới đồ vật, cẩn thận phân rõ. Sẽ bị một vị tu sĩ mang theo người, hẳn là cũng sẽ không quá đơn giản. Bất quá, Hạ Vịnh Sơ cảm thấy, cái này vẹn vẹn một vị liền ngự không phi hành đều làm không được tầng dưới chót nhất cương sát cảnh tu sĩ, đoán chừng trên thân cũng sẽ không có cái gì để cho mình đỏ mắt đồ vật. Cho nên hắn cũng không có quá để ý đầu tiên phân biệt ra, là kia ngọc bài. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, Hạ Vịnh Sơ xác định kia là một kiện pháp khí. Bất quá lại so với hắn đưa tặng cho nhi tử Huyền Vũ đeo kém xa, hắn cảm ứng một cái, xem chừng cũng liền có thể chống cự một hai lần luyện khí cảnh tu sĩ pháp thuật, hoặc là ngăn cản tông sư cao thủ 3-5 lần một kích toàn lực. Có chút ít còn hơn không. Chắc không được tôn tượng đều không có hao tâm tốn sức cho nó luyện vào cấm chế, đoán chừng là đem nó làm thuần túy vật phẩm trang sức. Như thế rác rưởi pháp khí, cùng vật phẩm trang sức cũng không có gì khác biệt. Phía trên hình vẽ điêu khắc ngược lại là thật đẹp mắt, là một cái rất sống động loan điểu. Hạ Vịnh Sơ tiện tay ném cho Lưu Ngự Trinh, "Đưa ngươi." Lưu Ngự Trinh ngược lại là thật cao hứng, tiểu nữ tử bái tạ tam gia. Sau khi nhận lấy, nàng yêu thích không buông tay. Chương 41. Kiểm kê chiến lợi phẩm Hạ Vịnh Sơ than nhẹ, "Ta phía dưới cho ngươi ăn thời điểm ngươi không cảm ơn ta, tiện tay cho ngươi khối ngọc bội, ngươi ngược lại là mở miệng cảm tạ. Đây là vật nặng người tuổi trẻ." Lưu Ngự Trinh trốn ở sau mạng che mặt híp mắt cười, tam gia hạ mặt thường xuyên có thể ăn bảo, pháp khí lại không từng có. Tam gia nếu chịu lại thưởng một kiện pháp khí, tiểu nữ tử nói không chừng sẽ lấy thân báo đáp nhà. Lưu Ngự Trinh một mực là tương đối thận trọng. Nàng có gan quý tộc thiếu nữ hàm xúc cùng đoan trang, mỗi lần làm cho người ta cảm thấy nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn cảm giác. Nhưng kỳ thật càng như vậy, càng là có thể kích thích nam nhân chinh phục dục. Dù là Hạ Vịnh Sơ cảm thấy nàng tướng mạo thường thường, ý nguyên sẽ cho rằng nàng rất có mị lực. Lấy thân báo đáp loại lời này, theo lý thuyết tuyệt đối không thể từ trong miệng nàng đụng tới. Nghĩ đến là tôn thượng đến tội, để nàng quá mức hưng phấn, lại tự giác cùng Hạ Vịnh Sơ càng ngày càng thân cận, có thể đùa giỡn một chút. Nói giỡn vài câu về sau, Hạ Bình Sơ bắt đầu phân biệt kia mấy khối tinh thạch cùng tựa hồ bên trong ẩn linh tính vỏ sò. Lưu Nữ Trinh nói, nàng từng thấy Tôn Thượng trong tay cầm tinh thạch này, vỏ sò, đi bế quan tu hành. Cho nên phá án, đây cũng là phụ trợ tu hành sử dụng, trong truyền thuyết linh thạch cùng linh bối. Hạ Bình Sơ tiếp xúc trong điện tịch, đối linh thạch linh bối đều có đề cập, nhưng không có giải thích cặn kẽ, chỉ biết do trong đó ẩn linh cơ, là dùng đến phụ trợ tu hành, cũng có thể dùng tại khu động một chút pháp khí, xem như vật chân quý. Lại cất kỹ, trở về thử một chút. Lại nhìn những cái kia bình sứ, có thể tại kịch liệt như vậy chiến đấu bên trong bảo tồn xuống tới, những này bình sứ hiển nhiên không phải thế gian đồ sứ, chất liệu đoán chừng tương đối chân quý. Hắn nghiên cứu một cái, tựa như sứ không phải sứ, ngọc cũng không phải ngọc, khó mà phân biệt. Khuyết thiếu tu hành giới một chút thưởng thức, thật sự là luống cuống. Hạ Bình Sơ đành phải từ bỏ phân biệt chất liệu, đem bình sứ dần dần mở ra, mùi thuốc xông vào mũi, cái này một bình bình, hiển nhiên đều là đan dược. Hạ Bình Sơ cũng coi là luyện đan nhập môn, ngửi một chút, nhìn kỹ một cái, cũng có thể nhận ra mấy loại thành phần, phỏng đoán những này hiệu quả của đan dược. Hắn phán đoán những này trên cơ bản đều là tu sĩ thường ngày tu luyện sử dụng đan dược, có là tẩm bổ thân thể, có hẳn là mượn nhờ một ít linh tài, nắm lấy linh cơ luyện vào đan dược bên trong, thuận tiện tu sĩ đặt vào hấp thu, hoặc là trợ giúp tu sĩ tại đặt vào linh cơ về sau, càng hiệu suất cao hơn xuất tại thể nội thúc đẩy sinh trưởng pháp lực. Bất quá Hạ Bình Sơ cũng không dám ăn bậy, dù sao cũng là thuốc ba phần độc. Cái cuối cùng tinh mỹ nhất bình sứ bên trong, lại là cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Bình sứ vừa mới mở ra, liền có một chùm vầng sáng bay ra, dị tượng như thế, chứng minh bình này bên trong chi vật bất phàm. Không có dược tài hương, chỉ có một cỗ thanh nhã mùi thơm, dường như một loại nào đó cấp cao hương liệu, nghe ngóng tâm thần thanh thản. Nhìn kỹ lại, trong bình là một hoàn đan dược trạng đồ vật, mặt ngoài như bị dáng khói bao phủ, mông lung, nhìn không rõ ràng. Nhìn qua cũng không phải là thể rắn, mà là ở vào khoảng giữa trạng thái khí cùng thể lỏng ở giữa, lắc lư bình xứ, có thể thấy được hắn giống thạch đồng dạng cải biến hình dạng. Nhưng là một khi dừng lại, hắn lại khôi phục thành hoàn mỹ hình tròn. Hạ Bình Sơ học tập trường Xuân Công trên bổ sung đan kinh, thuộc về đan đạo nhập môn cấp bậc, đối loại này hình thái đan dược chỉ là hơi có đề cập. Cho nên Hạ Vịnh Sơ có thể suy đoán, đây cũng là phi thường cao cấp đan dược, ít nhất là thần thông cảnh trở lên tu sĩ sử dụng. Nhưng cái này hoàn đan dược đến tuột cùng là dùng làm gì? Hắn liền không thể nào suy đoán. Tựa như là để học sinh tiểu học đi xem vi phân và tích phân công thức, vậy chỉ có thể luống cuống. Hạ Vịnh Sơ đem bình sứ một lần nữa đắp lên, trân trọng cất kỹ. Cái này hoàn đan dược, có lẽ là tôn thượng đồ cất giữ bên trong, chân quý nhất vật, hắn giá trị thậm chí vượt qua trôi này tà dị tiểu kiếm. Chuôi này tiểu kiếm giờ phút này đang bị Hạ Vịnh Sơ cầm tại trong tay thưởng thức, Lưu Ngự Trinh có chút e ngại, không lộ dấu vết đi xa mấy bước. Hạ Bình Sơ ngược lại là không hề sợ hãi. Cứ việc nó đã từng kém chút đem một cái cương sát cảnh tu sĩ hút thành người khô, nhưng chỉ cần không nhàn rỗi nhàm chán hướng trên người mình đâm, sẽ không có sự tỉnh. Từ tôn thượng trên thi thể gỡ xuống về sau, trôi này tiểu kiếm lần nữa khôi phục hoàng ngọc màu sắc, lộ ra cao quý, phóng ánh, làm sao cũng không cách nào cùng trước đó loại kia tà dị cảm giác liên hệ với nhau. Kiện pháp khí này uy lực, Hạ Bình Sơ là kiến thức qua. Phổ thông luyện khí tu sĩ, cầm chi hẳn là có thể cùng uy tín lâu năm cương sát tu sĩ chống lại. Mặc dù cự ly pháp bảo cấp độ còn rất xa một đoạn cự ly, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, cái này y nguyên xem như quý giá vật. Hạ Bình Sơ cảm ứng một cái, hắn còn không hiểu nhiều phân biệt pháp khí, cũng không biết làm sao đi ước định pháp khí có thể luyện vào bao nhiêu tầng cấm chế. Hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác, kiện pháp khí này tựa hồ so với hắn Du Long kiếm còn cao cấp hơn một điểm. Thưởng thức một trận, Hạ Bình Sơ đem giao cho một cái thuộc hạ, phân phó thích đáng đảm bảo. Tâm hắn lại lớn, cũng không dám đem cái này tà môn đồ chơi cất giấu trong người. Về phân luyện vào cấm chế, giấu tại thể nội. Thật có lỗi, hắn còn không có nắm giữ. Sau đó những cái kia tạp vật, liền thật chỉ là tạp vật, bất quá là tương đối chân quý tạp vật mà thôi. Có ngọc khí, có bảo thạch, có kim khí, bất quá đã bị trước đó giao thủ phá hủy một chút, rất là đáng tiếc. Nếu như là trước đó hoàn hảo thời điểm, cũng đều là giá trị liên thành chân phẩm, đều là từ chân quý vật liệu, kinh đại sư chi thủ, chế tác xảo đoạt thiên công chi vật. Nếu không tôn thượng một vị đường đường tu sĩ, cũng sẽ không tùy thân mang theo thường loạn. Cẩn thận sau khi kiểm tra, Hạ Vịnh Sơ cũng đưa chúng nó giao cho thuộc hạ đảm bảo. Sau này trở về có thể nếm thử chữa trị, nếu như chữa trị tốt thì lấy đi tặng lễ. Dù là đưa cho hoàng hoàng thần quốc thích chủ đều không chê khó coi, coi như chữa trị không tốt, cũng là có giá trị không nhỏ, có thể đem ra ban thưởng cho có công thuộc hạ. Tương đối tiếc nuối lại tại hợp tình lý, hắn cũng không có từ tôn thượng di vật bên trong phát hiện cái gì pháp khí chứa đồ loại hình. Có lẽ, pháp khí chứa đồ so với hắn tưởng tượng càng thêm chân quý đi. Sát khí ở đâu? Lưu Nữ Trinh nhẹ giọng hỏi. Từ nhà gỗ chỗ, dọc theo sông nhỏ hướng hạ du đi ước chừng 200 bước, có một mảnh đầm lầy. Đầm lầy chiếm diện tích chừng 3-40 mẫu, phía trên có một tầng ô nông nông trường khí. Cả người lẫn vật nếu là không xem chừng tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình Sơ đã luyện khí tiếp cận viên mãn, Lưu Ngữ Trinh cũng đã hoàn thành trúc cơ, bắt đầu luyện khí, sớm đã thoát ly phàm nhân cấp độ, cũng không sợ. Lưu Ngữ Trinh vẫn không có nhấc lên khăn che mặt, nàng nhìn chằm chằm đầm lầy đường này, muốn đem cái kia đạo sát khí tìm ra. Hạ Bình Sơ mặc dù cũng là dân khoa, nhưng ít ra so với nàng hiểu nhiều lắm điểm, cười nói, cái này một mảnh chính là sát khí. Bao quát đầm lầy bản thân, bao quát chung quanh trường khí, toàn bộ hợp lại cùng nhau, chính là một đạo sát khí. Lưu Ngữ Trinh tựa hồ bị chấn động ở, kia muốn làm sao mới có thể luyện hóa đây? Hạ Bình Sơ cười không nói. Tri thức cũng không phải miễn phí nha, mà lại kỳ thật hắn cũng là nửa hiểu nửa không. Trường Xuân Công đối ngưng cương, luyện sát có tương đối kỹ càng ghi chép, nhưng là mỗi một loại cương sát chi khí, luyện hóa phương thức lại hơi có khác biệt. mà lại Trường Xuân Công trên ghi lại cương sát chủng loại cũng không nhiều, Hạ Vịnh Sơ kỳ thật cũng không nhận ra trước mắt loại sát khí này nên gọi làm cái gì danh tự. Chương 42. Nghĩa Bạc Vân Thiên Hạ Tam gia như thế một đạo sát khí, tự nhiên là không cách nào thời gian ngắn bên trong lấy đi, Hạ Vịnh Sơ tạm thời cũng không có ý định luyện hóa, chỉ có thể phái người đóng tại cái này. Một là phòng bị có phàm nhân tới gần, đả thương tính mệnh, mặt khác cũng là phòng bị có cái khác tán tu ngấp nghé. Tuy nói, cá nhân hắn cảm thấy đạo này sát khí phẩm chất thấp, nhìn có chút không lên. Nhưng đối với tán tu tới nói, đây cũng là bảo tàng đi. Dù là không luyện hóa, dùng để luyện chế pháp khí, hoặc là luyện vào đặc biệt đan dược, kia hiệu dụng cũng là tiêu chuẩn. Hợp nhất, vơ vét công việc đều tiến hành đến không sai biệt lắm, Hạ Vịnh Sơ lại không đội vã ly khai, mà là ngồi tại trong nhà gỗ, bắt đầu kiểm điểm hôm nay một trận chiến này được mất. Đây là hắn ở trên một thế liền đã thành thói quen. Tại một thế này, dù là có vượt mức quy định nhãn quang, nhưng nếu như không có cái này thói quen tốt, Hạ Vịnh Sơ cũng chưa chắc có thể như thế nhanh chóng quật khởi. Mỗi một lần trên quan trường đấu sức về sau, mỗi một lần trên thương trường không thấy khói lửa sau khi chiến đấu, hắn đều sẽ nghiêm túc kiểm điểm, tự mình đến tuột cùng thắng ở chỗ nào, đối phương đến tuột cùng thua ở chỗ nào, tự mình có hay không xuất hiện qua sơ hở, đối phương phải chăng xuất hiện qua lật bàn cơ hội, có phải hay không còn có khác chiến thắng phương pháp, lần tiếp theo gặp được tương tự tình huống, tự mình có hay không có thể làm được tốt hơn. Mỗi một lần phục bản đều để hắn có đại thu hoạch. Đối lần chiến đấu này phục bản, Hạ Vịnh Sơ tổng kết, vị kia tôn thượng hẳn là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, không am hiểu đấu pháp, rõ ràng thực lực nghiền ép lại không phát huy ra, nếu không tự mình sẽ tao ngộ càng lớn nguy hiểm, để nhiều hơn mai phục làm hậu thủ đại phương châm là không sai, nhưng kỳ thật có thể để nó hơi sớm một chút xuất thủ, tự mình đối với tôn thượng thực lực đoán chừng không đủ, dẫn đến tử sĩ cùng khách khanh tổn thất nặng nề, mà lại là không cần thiết chút nào. Tổn thất, bọn hắn tử thương căn bản không có đối với chiến đấu tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, còn có, đem kế hoạch của mình giấu giếm xuống tới, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chính là bởi vì không hiểu rõ kế hoạch của mình, cho nên đoạn hành sẽ đần độn lao ra chịu chết, muốn vì tự mình tranh thủ thời gian đào tẩu, Lưu Ngự Trinh cũng vì tiện gia nhập chiến đấu. Kỳ thật đều là không cần thiết. Làm xong phục bản về sau, Hạ Vịnh Sơ để đã khôi phục hơn phân nửa đoạn hành dẫn đầu hạ phủ khách khanh cùng các tử sĩ lấy bình thường tốc độ trở về sở quốc, hắn thì cùng Lưu Ngự Trinh mang theo nhiều hơn chạy tới vị Vu Ngô nước phương Bắc Khương Quốc, đi tiếp nhận tôn thượng di sản. Tôn thượng động phủ tọa lạc tại Khương Quốc cảnh nội, phụ trách trấn thủ chính là đã đầu nhập Hạ Vịnh Sơ dưới trướng Linh Tắc Thành. Làm Hạ Vịnh Sơ cùng Lưu Ngự Trinh phong trần mệt mỏi lúc chạy đến, khuôn mặt này thanh quắc, vóc người thẳng tắp nam tử quỳ một chân trên đất, biểu thị thần phục. Tông sư là nhân gian vũ lực đỉnh phong, thiếu ngạo công khanh, không bị vương hầu. Nhưng trung quy vẫn là phàm nhân, mà tu hành giả là người trong chốn thần tiên. Phàm nhân cho thần tiên quỳ xuống, không mất mặt. Hạ Vịnh Sơ nhưng xưa nay không ưa thích một bộ này, ngựa khí nhàn nhạt, đều đứng lên đi. Linh Tắc Thành cùng phía sau hắn hơn 10 người đều đứng dậy. Phần lớn người tầm mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng Hạ Vịnh Sơ. Hạ Vịnh Sơ đánh giá đám người một phen, trọng điểm là quan sát Linh Tắc Thành. Trước đó thông qua gương đồng pháp khí giao lưu lúc, thấy cũng không rõ ràng. Lúc này tập trung nhìn vào, gặp Linh Tắc Thành hai tóc mai đều đã hoa râm, khóe mắt có tinh mịn nếp nhăn. Theo Lưu Ngữ Trinh nói, người này tuổi tác đem tại 60 tuổi trở lên, bất quá nhìn qua tựa hồ đang lúc trắng niên, mà lại tướng mạo xuất sắc, khí chất trầm tĩnh, rất có chỗ bất phàm. Do xét xuống tới, Hạ Vịnh Sơ cực kỳ hài lòng. Cái này trong vòng vài ngày, có hay không phát sinh cái gì? Hạ Vịnh Sơ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lạc Hà Trạch cùng nơi này cách xa nhau hơn 3000 dặm, lại có thể tại trong mấy ngày đổi tới, đổi thành người bên ngoài, đương nhiên tuyệt đối không thể nào. Bất quá đối với người trong chốn thần tiên tới nói, lại không phải vấn đề. Linh Tắc Thành không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ thượng, ngày đó kết thúc thông tin về sau, thuộc hạ lập tức thu nạp đội ngũ, đem người không phục toàn bộ nhốt lại. Giờ phút này xuất hiện ở đây, tất cả đều là nguyện ý là chủ thượng hiệu lực trung thành dũng cảm chi sĩ. Mấy ngày nay thuộc hạ sớm đêm chưa ngủ, một mực tự mình thủ tại chỗ này, có thể cam đoan hết thảy tất cả đều nguyên si không động chờ đợi chủ thượng đến nghiệm thu. Trung thành dũng cảm chi sĩ cái này rất buồn cười. Bất quá Hạ Vịnh Sơ không cười. Có mấy lời, tất cả mọi người biết rõ là nói láo, nhưng là không thể chọc thủng. Đâm xuyên, người ta liền ném đi mặt mũi, đả thương tự tôn. Rất nhiều người, có lẽ năng lực chẳng ra sao cả, muốn hắn giúp ngươi làm chút gì, rất khó làm tốt. Nhưng hắn nếu như muốn ngươi xấu sự tình, lại là vài phút sự tình. Cho nên cho người ta lưu mặt mũi thời điểm, nhất định phải lưu. Cho dù là đối mặt người buôn bán nhỏ, Hạ Vịnh Sơ đều sẽ bảo trì khách khí cùng tôn trọng. Đây cũng là sở quốc người giang hồ đều đối Hạ Vịnh Sơ tán miệng không dứt, thậm chí xưng hô hắn là Nghĩa Bạc Vân Thiên Hạ Tam gia nguyên nhân một trong. Ai không ưa thích nhận tôn trọng, nhất là nhận một vị cường giả tôn trọng đây. Đối với mấy cái này người giang hồ, Hạ Vịnh Sơ chưa hề nói vẻ nho nhã, quả nhiên đều là một đám hảo hán tử. Về sau mọi người liền theo ta Hạ Mỗ người đi, phàm là ta có một ngụm thịt ăn, liền tuyệt sẽ không thiếu đi các ngươi một ngụm canh. Chỉ cần mọi người tận tâm làm việc, ta Hạ Mỗ người cam đoan tất cả mọi người đãi nộ cũng sẽ không giảm xuống. Đơn giản như vậy một câu, cũng làm người ta an lòng xuống dưới. Hạ Vịnh Sơ nhìn thoáng qua động phủ cửa vào. Động phủ kỳ thật chưa chắc nhất định là xây ở trong huyệt động. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa tu hành giả động phủ đều không trong huyệt động. Bất quá tòa động phủ này lại là thật từ trong núi đào một cái động lớn, cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Có thể nhìn thấy, một đầu có thể dung hai chiếc xe ngựa đặt song song trực đạo hướng trong lòng núi kéo dài, thẳng đến mắt không thể bằng chỗ. Trực đạo hai bên, trên vách đá cách mỗi mấy trượng đều có một chiếc làm bằng đồng xanh trường mình đăng, mười phần xa xỉ. Hạ Vịnh Sơ lại với tay, để Ninh Tắc Thành buổi tiếp tự mình cùng một chỗ hướng trong động phủ đi. Nhiều hơn lười biếng đi theo đằng sau, giống một cái ăn uống no đủ, chuẩn bị tìm kiếm địa phương chợp mắt phi miêu. Linh hộ pháp, ngươi làm được rất tốt, ta nhớ ngươi một công. Linh Tắc Thành có chút câu nệ, đây là thuộc hạ phải làm, không dám giành công. Ta người này có công tất thưởng, có tội tất phạt, linh hộ pháp không cần quá khiêm tốn. Hạ Vịnh Sơ thuận miệng đuổi một câu. Kỳ thật Hạ Vịnh Sơ rất giỏi về thu mua lòng người, bất quá hắn giờ phút này đều có chút kiềm chế không được, muốn lập tức xông vào động phủ chỗ sâu đi vơ vét tôn thượng chân tảng, nào có ở không tới làm bộ kia chiêu hiền đại sĩ hoạt động. Đi vào trong một trận, Lưu Nữ Trinh dừng lại bước chân, ngày thường nhóm chúng ta nhiều nhất liền đi tới nơi này, lại hướng bên trong trừ phi tôn. Vị kia cho gọi, nếu không nhóm chúng ta là không thể đi vào. Hạ Vịnh Sơ gật gật đầu, cảm ứng một cái, phát hiện nơi này linh tính so ngoại giới đậm đến nhiều, dưới mặt đất hình như có mãnh liệt linh tính nhiễu loạn. Nếu như ở chỗ này thổ nạp vận chuyển, có lẽ có thể có cơ hội càng nhanh, càng nhiều nắm vào tay linh cơ. Lại cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện nơi này linh tính lưu chuyển ở giữa lộ ra rất không thiên nhiên, hẳn là bố trí trận pháp. Hạ Vịnh Sơ đối với trận pháp chi đạo, kia là mười khiếu bên trong thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông. Không có biện pháp, đến nay hắn cũng không có ở đánh dấu lúc thu hoạch trận pháp loại điển tịch. Loại kiến thức này, muốn thuần bằng tự học, hoặc là hướng lớn tự nhiên đi lĩnh ngộ, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng muốn học có sở thành, ít nhất là lấy trăm năm mà tính, mà lại cũng rất khó lĩnh ngộ được cái gì đồ tốt. Chương 43. Ai không muốn trường sinh đây một cái tu sĩ, dốc cả một đời, tự học, lĩnh ngộ mà đến tri thức, có lẽ chỉ có thể trở thành nào đó bộ trên điện tịch, không có ý nghĩa một cái một phần nhỏ. Trận pháp cũng tốt, luyện đan luyện khí cũng tốt, linh thực hệ thống cũng tốt, loại nào không phải một đời tu sĩ, tốn hao tâm huyết, tân hỏa tương truyền, dần dần hoàn thiện. Dựa vào cái gì ngươi 100 năm tự học, lĩnh ngộ, liền có thể vượt qua người ta mấy trăm đời người, hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy đây. Mặc dù Hạ Vịnh Sơ không hiểu trận pháp, nhưng là cũng không phải không cách nào có thể muốn. Hắn cảm ứng một cái nơi này trận pháp cường độ, cảm thấy mình có lẽ có thể thử xung vào, hoặc là dùng man lực phá trận. Vị kia tôn thượng bất quá là cái nào đó tiểu môn phái khí đồ, Hạ Vịnh Sơ mới không tin hắn nắm giữ cái gì cao thâm trận pháp tri thức, có lẽ có thể dùng cái gì cấp cao vật liệu đến bày trận. Coi như mình không đánh tan được tòa này trận, không phải còn có nhiều hơn a, các ngươi tạm thời lui ra, đến động phủ bên ngoài chờ. Lưu Nữ Trinh tại dưới khăn che mặt bĩu môi, cùng Linh Tắc Thành cùng một chỗ lui ra ngoài. Đến ngoài động phủ, Linh Tắc Thành cẩn thận mở miệng, "Lưu hộ pháp, ta bây giờ không phải là hộ pháp." Lưu Nữ Trinh đánh gậy hắn. Linh Tắc Thành có chút im lặng, "Ta quản ngươi là hộ pháp, vẫn là vị này đại gia nhân tình, bất quá là cái xưng hô mà thôi, cần phải chăm chỉ a." Bất quá hắn sinh tính cẩn thận, tự nhiên không có khả năng đem đắc tội với người thoát ra. Nếu như hắn không đủ cẩn thận lời nói, như thế nào lại bị tôn thượng lưu lại thủ nhà? "Ngươi có thể gọi ta đạo hữu." Lưu Nữ Trinh mỉm cười nói, "Lưu đạo hữu, vị này chủ thượng sự tích, ngươi có thể hay không đối ta kỹ càng nói một chút? Mới nhập chức nhân viên muốn hiểu lão bản, đây đương nhiên là để bên trong phải có chi ý mà Lưu Ngự Trinh làm sớm nhất đi ăn mắng khác, tại mới công ty đã sớm đứng bước góp chân nhân viên, đương nhiên cũng nghĩ cho mình lôi kéo một nhóm trợ lực. Lưu Ngự Trinh đang muốn mở miệng, chợt nghe được trong động phủ truyền đến ầm ầm thanh âm. Nàng hít sâu một hơi, trung điệp phun ra, cười nói, "Đầu tiên ngươi phải biết chính là, chủ thượng thực lực kinh người, hơn xa nhóm chúng ta trước đó cái kia không biết mùi vị tôn thượng. Nhiều hơn thần khí thổi thổi mong ước, tựa như là vừa vặn bắn bia toàn bộ chính xác vòng 10 đồng dạng đắc ý." Hạ Vịnh Sơ cảm ứng một cái, xác định tòa đại trận này đã hoàn toàn hỏng mất, liền giơ ngón tay cái lên, "Làm được tốt. Nhiều hơn, về nhà cho ngươi ăn cá khô." Về phần hắn sử xuất tất cả vốn liếng cũng không thể dung chuyển tòa này trận, nhiều hơn vừa ra tay liền giải quyết, cái này cũng không kỳ quái, á người không bằng mèo chuyện này hắn đã sớm tiếp nhận. Vị kia tôn thượng, đường đường cương sát cảnh tu sĩ, không phải cũng bị con mèo này một móng vuốt đem đầu vô xuống tới. Nhiều hơn nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu thị đối cá khô chẳng thèm ngó tới, nhưng kỳ thực đã vụng trộm nuốt ngụm nước bọt. Hạ Vịnh Sơ vô vô đầu của nó, lại tại nó phía sau cổ thịt mềm lột, nhiều hơn thoải mái mà nằm xuống hưởng thụ. Lột một trận mèo, Hạ Vịnh Sơ cất bước tiếp tục hướng động phủ chỗ sâu đi. Kỳ thật hắn có chút tiếc hận, nếu như hắn hiểu trận pháp, hoàn toàn có thể đem tòa trận pháp này bảo lưu lại đến, sau này tiếp tục dùng để phòng bị đạo trích, thậm chí gặp được khẩn yếu quan đầu còn có thể hướng trong trận pháp vừa trốn. Hiện tại mặc dù bạo lực phá giải, nhưng trận pháp này cũng mất. Mặc dù không biết trận pháp này cụ thể giá trị bao nhiêu, nhưng đoán chừng là tương đối chân quý, có thể bạch nữ phiếu trùng quy là hương. Hy vọng đợi lát nữa có thể từ tàng trong trận cứu giúp ra một chút vật liệu đi. Bất quá chỉ là thoáng tiếc hận than thở một hồi, Hạ Vịnh Sơ liền đem tâm tình tiêu cực dứt bỏ. Hắn chưa từng sẽ xa vào tại không cách nào vãn hồi sự tình. Lại đi chừng trăm bước, Hạ Vịnh Sơ đi vào một tòa tạo hình xưa cũ trước đại điện. Tòa đại điện này cao chừng 2 trượng, dài rộng hầu như đều là 300 bước. Nếu là đặt ở bên ngoài, cũng chỉ là bình thường. Thế nhưng là nó lại là xây ở một tòa đại sơn trong lòng núi, chỗ hao phí nhân lực vật lực, khó mà tưởng tượng. Trong đại điện lại có nhất trọng trận pháp, Hạ Vịnh Sơ lần nữa để nhiều hơn xuất thủ, kích phá đại trận, sau đó cẩn thận kiểm tra. Chờ hắn đem toàn bộ đại điện lục soát xong xuôi, rất là tìm được một chút đồ tốt. Linh hạch, linh ối, đan dược, một chút không cách nào phân biệt nhưng hẳn là tương đối chân quý linh tài. Vị kia tôn thượng 10 năm sinh tụ, 10 năm bơ vét, toàn bộ tiện nghi hắn. Nhất làm cho Hạ Vịnh Sơ mừng rỡ, là vị kia tôn thượng tàng thư cùng bút ký. Mặc dù tàng thư không tính phong phú, mà những cái kia bút ký đây có thể nghĩ tuyệt đối sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng làm tham khảo, lại có thể để cho Hạ Vịnh Sơ thoáng hiểu rõ một chút giới này tu hành giới thưởng thức, chí ít so trước đó hai mắt một bôi đen phải tốt hơn nhiều. Đối Hạ Vịnh Sơ tới nói, cái này thế nhưng là so với cái kia linh tài, đan dược càng thêm quý giá chi vật. Đem những cái kia tàng thư cùng bút ký, cùng mấy món chân quý nhất đồ cất giữ sát người cất kỹ, Hạ Vịnh Sơ đem còn lại linh tài, đan dược các loại giao cho Ninh Tắc Thành, để hắn áp giải đến Sở Cốc đi. Mà đối với chỗ này độc phủ, Hạ Vịnh Sơ quyết định tạm thời phong tồn, cái này cứ điểm, lưu lại một bộ phận người trông coi, ta có an bài khác. Ngươi đến Sở Cốc về sau, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tu tiên chi pháp, sau đó có khác phân công. Linh Tắc Thành lộ ra vẻ kích động, lập tức cong xuống. Hạ Vịnh Sơ lý giải bọn hắn, làm tông sư, bọn hắn vũ lực đã là thế giới này phạm tục trần nhà, tiến không thể tiến. Thế nhưng là bọn hắn đã được chứng kiến càng cao xa phong cảnh, tự nhiên sẽ sinh lòng hướng tới. Huống hồ, ai lại không muốn trường sinh đây? Những cái kia bên trong miệng ế ẩm nói trường sinh không tốt, trường sinh là một loại trừng phạt, một loại nguyền rủa đều là không có cách nào trường sinh người bản thân an ủi ngữ điệu. Vì cái gì Hạ Vịnh Sơ như thế chắc chắn đây? Bởi vì cũng không có ai sống đến 80-90 tuổi, hai điếc hoa mắt, đi đứng không tiện lợi, chất lượng sinh hoạt thấp, liền lựa chọn tự sát ra chất lượng sinh hoạt thấp. Đó cũng là còn sống ai chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Càng là lao nhân, càng là tiết mệnh. Chết tử tế, không bằng lại còn sống. Có thể nghĩ, nếu có trường sinh cơ hội bày ở trước mặt, là có thể khiến người ta điên cuồng. Cho dù là một phần ngàn, một phần bạn phiêu miểu cơ hội, cũng sẽ đánh vỡ đầu đi tranh thủ. Bất quá có một việc ta cần sớm giải thích cho ngươi, cũng không phải là mỗi người đều có tiên duyên. Có tiên duyên người, vạn người không được một. Dù là ngươi đã là tông sư cảnh giới, tập võ tư chất không cần nói cũng biết, thế nhưng là tiên duyên cùng tập võ tư chất khác biệt, minh bạch chưa? Nếu là ngươi không có tiên duyên, lấy được tu tiên pháp cũng không cách nào tu luyện, cũng không nên đoán ta. Linh Tắc Thành rất biết cách nói chuyện, chủ thượng có thể ban cho cái này cơ hội, thuộc hạ đã khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nếu là không có tiên duyên, đó cũng là thuộc hạ mệnh, tuyệt không dám đối chủ thượng trong lòng còn có oán hận. Minh bạch liền tốt. Chuyện bên này xử lý thỏa đáng, Hạ Vịnh Sơ liền mang theo Lưu Ngự Trinh vội vàng về nhà. Nhiều ngày như vậy không thấy được con cái nhóm, hắn đã muốn điên rồi. Nhất là manh manh đắt đứa bé Hạ Kỳ Hy, có phải hay không lại mập chút? Bây giờ có thể leo càng trôi chảy a? Có phải hay không còn như vậy thích ăn tay tay? Hạ Vịnh Sơ không muốn đi cân nhắc thiên hạ đại sự, cũng không muốn đi quan tâm hạ phủ tương lai. Thậm chí liền tu tiên đều có thể hoãn một chút. Giờ phút này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian về đến nhà, đem cái kia béo hô hô tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, hào hào đùa. Chương 44. Bọn nhỏ chú an huyện. Hạ Kỳ Liệt chính đoan đoan chính chính mà ngồi xuống, dưới ánh đèn lâm tiếp. Vài ngày trước, mẫu thân cùng Di Nương sang đây xem bọn hắn, ôm hắn ào ào khóc một phen, làm sao gầy nhiều như vậy dám đen ta muốn tìm ngươi cha tính sổ sách điên rồi đồng dạng. Hạ Kỳ Liệt còn tưởng rằng sẽ bị mẫu thân tiếp bay về hạ phủ hưởng phúc đi đây. Kết quả mẫu thân cùng ngày liền đi, chỉ để lại Di Nương, còn có thật dày một sấp giấy. Cha ngươi để ngươi làm xã hội thực tiễn, Nương mặc dù không hiểu, nhưng cha ngươi là cái có bản lĩnh, quyết định của hắn chắc chắn sẽ không sai, cho nên Nương sẽ không phản đối. Nhưng là cũng không thể vì xã hội thực tiễn chậm trễ đọc sách. Về sau mỗi ngày tập viết theo mẫu chữ 300 chữ, học thuộc lòng một canh giờ, ngươi Di Nương mỗi ngày sẽ kiểm tra. Nương a, ngươi còn không bằng không đến đây, đi ra ngoài chơi đi. Hạ Kỳ Hùng đá hằn cái ghế. Hạ Kỳ Liệt nhíu mày lại, vừa mới viết sai lệch một chữ, cái này cả trương giấy đều muốn một lần nữa vẽ. Hùng tứ ca, chính ngươi đi thôi, ta còn muốn hoàn thành làm việc. Cùng nhau chơi đùa đi. Hạ Kỳ Hùng sờ lên đầu của hắn, tối nay nhóm chúng ta giúp ngươi hoàn thành vẽ. Hạ Kỳ Liệt nét miệng cười, không cần, tạ ơn Hùng tứ ca. Phụ thân nói qua, mình sự tỉnh, tự mình làm. Hạ Kỳ Hùng cười nói, có quan hệ gì, chúng ta là anh em, giúp ngươi là hẳn là. Hạ Kỳ Liệt chỉ là lắc đầu. Gặp cô chấp hắn bất quá, Hạ Kỳ Hùng đành phải thở dài nằm lại kẹt kẹt lay động giường cây, câu được câu không cùng Hạ Kỳ Liệt trò chuyện. Tiểu đệ, mẫu thân nói bên cạnh mấy huyện thành có yêu quỷ ẩn hiện, ngươi cảm thấy là thật là giả? Có lẽ là thật, có lẽ là giả. Nghe đồn không thể tin hết, mắt thấy mới là thật. Ngươi vẫn còn con nít, nói chuyện không muốn như thế giả thành được chứ? Ha ha. Tiểu đệ, xã hội của chúng ta thực tiễn, tính toán thời gian cũng sắp kết thúc rồi. Gần nhất nhóm chúng ta mỗi ngày theo thương đội cho phụ cận mấy huyện thành tự mình cửa hàng đưa hàng. Ta kiểm tra một chút ngươi, ngươi cho rằng nhà ta cửa hàng bên trong kiếm lợi nhiều nhất hàng hóa là cái gì? Đồ sứ, vải bóc, còn có bột ngọt. Không tệ lắm. Tiểu đệ, nhóm chúng ta ngày hôm trước đi nhà kia trấn mới thương hội, trưởng quỹ nữ nhi ngày thường xinh đẹp à? Xinh đẹp. Trở về ban cầu cha mẹ, để nói cho ngươi làm vợ có được hay không? Hạ Kỳ Liệt quay đầu nhìn thoáng qua, trương trạc đàng hoàng, Hùng tứ ca, ta còn là đứa bé. Hạ Kỳ Hùng nhịn không được cười ha hả. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cái anh tuấn thẳng tắp người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào. Hạ Kỳ Hùng sững sờ, mà Hạ Kỳ Liệt đã bỏ qua giấy bút, chạy gấp tới, một đầu tiến đụng vào người kia trong ngực. Cha. Hạ Vịnh sơ sờ sờ đầu của hắn, Liệt Nhi. Lại nhìn một chút Hạ Kỳ Hùng, Hùng Nhi. Phụ thân. Hạ Kỳ Hùng nhảy xuống giường, cung kính đi lễ. Bày ra cái tiểu đại nhân dạng làm gì? Tới ôm một cái. Hạ Vịnh sơ cười nói. Hạ Kỳ Hùng túi đầu xuống, con mắt đỏ hồng, lề mà lề mề đi qua, có chút khó chịu ôm lấy Hạ Vịnh Sơ. Hắn khi còn bé, cùng cha đẻ mẹ đẻ cùng một chỗ thời điểm, cũng không hưng ôm tới ôm lui. Dù sao cũng là nam hải tử, không thể quá nuông chiều, Hạ Vịnh Sơ chỉ ôm bọn hắn vài giây đồng hồ liền bùng ra, lại móc ra trên đường mua lễ vật cho bọn hắn. Lần nữa ngồi xuống về sau, Hạ Kỳ Liệt không kịp chờ đợi nói tới hắn biểu hiện gần nhất, muốn có được phụ thân tán thưởng. Hạ Vịnh Sơ đương nhiên sẽ không keo kiệt vài câu khen ngợi. Phụ thân, ngài đoạn này thời gian đi đâu? Mẫu thân nói ngài không tại phủ thượng. Các loại Hạ Kỳ Liệt vung xong tiểu, Hạ Kỳ Hùng tò mò hỏi: "A, ta tìm một chút mới hợp tác đồng bạn, đi nói chuyện làm ăn." Hạ Vịnh Sơ thuận miệng nói: "Đi Khương Quốc nói chuyện làm ăn." Hạ Vịnh Sơ ánh mắt ngưng ngưng. Hạ Kỳ Hùng cười chỉ vừa rồi Hạ Vịnh Sơ tiến hắn lễ vật, kia là một thanh trang trí tác dụng lớn xa hơn tác dụng thực tế bảo kiếm, trên vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch, có giá trị không nhỏ. Phụ thân ngài cho ta món lễ vật này, ngài nhìn xem trên vỏ kiếm cần làm trang trí những ngày lông vũ, đây là Khương quốc đặc sản một loại lông đuôi làm. Theo ta được biết, loại này lông vũ là chế tác mũi tên tốt nhất vật liệu, Khương quốc không cho phép loại này lông vũ đại quy mô hướng ra phía ngoài bán, tại sở quốc rất khó coi đến, cho nên ngài hẳn là tại Khương quốc bản địa mua. Hạ Vịnh Sơ gật gật đầu, không sai, có mấy cái sinh ý đồng bạn là Khương quốc người. Hạ Kỳ Hùng biểu hiện như vậy, Hạ Vịnh Sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cứ việc đứa nhỏ này chỉ có 11 tuổi, nhưng là thiên tài nha, khác hẳn với thường nhân, không phải rất bình thường á. Hạ Kỳ Hùng thông minh, là hắn chư tử bên trong thứ nhất, điểm này Hạ Vịnh Sơ đã sớm biết rõ. Đọc sách có thể đọc nhanh như gió, xem qua là thuộc, hắn tự mình dạy cho mấy đứa bé toán học vấn đề, chỉ có Hạ Kỳ Hùng có thể làm được nghe xong liền hiểu, suy một ra ba. Từ hệ thống bảng đến xem, đứa nhỏ này trời sinh ngộ tính, là bảy hài tử bên trong cao nhất. Mặc dù lúc đầu linh vận không đủ, không cách nào tu hành, nhưng bây giờ Hạ Vịnh Sơ đã dùng đan dược đem hắn từng cái thuộc tính trồng lên tới. Muốn nói Hạ Vịnh Sơ trong lòng nhất ưa thích, khẳng định là tự mình con trai trưởng, máu mủ tình thâm. Nhưng muốn nói hắn mang tối cao đánh giá, kia thuộc về Hạ Kỳ Hùng. Đứa bé này là chân chính thiên tài, chỉ là bình thường quen thuộc dấu rốt, không hiện sơn không lộ thủy mà thôi. Cùng hai đứa bé hàn huyên trò chuyện, Hạ Vịnh Sơ cứ việc rất muốn nhiều cùng bọn hắn, nhất là Hạ Kỳ Liệt nhiều lời nói chuyện, nhưng thời gian quá muộn, hắn lại không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa đi tìm mấy cái khác hải tử. Trong trầm mặc hướng Hạ Kỳ Vũ, ưa thích não bổ Hạ Kỳ Văn, độ thân mật từ đầu đến cuối không thể đi lên Hạ Kỳ Anh. Chờ cùng mấy cái nam hải đều gặp mặt, hắn mới đi đến nữ hải nhóm gian phòng. Cái này không có trực tiếp xông vào, dù sao hai nữ hải đều đã lớn lên, nhất định phải tránh hiểm nghi. Hắn giơ tay lên đang muốn gõ cửa, chợt nghe Hạ Kỳ Lan thanh âm, "Tỷ, nương ngày hôm qua tới thời điểm, có hay không mang cho ngươi tin?" Hạ Kỳ chỉ thanh âm có chút lạnh canh, "Tin? Ai tin? Không ai viết thư cho ta." Hạ Kỳ Lan cười nói, "Thôi đi, ta vậy mới không tin đây, Kỳ Đông quận vương thế tử không cho ngươi viết thư. Hắn thế nhưng là cho ta viết một phong thư, nói muốn đưa ta lễ vật, muốn ta giúp đỡ khuyên ngươi đây." Hạ Kỳ chỉ thanh âm càng lạnh hơn, "Ta không muốn nghe đến cái tên này." Hạ Kỳ Lan cười đến rất ngây thơ lãng mạn, có gan không dành thế sự không tim không phổi, "Tỷ tỷ tốt, Kỳ Đông quận vương thế tử, dù sao cũng so Trạch Nam vương thế tử muốn tốt một điểm đi." Hạ Kỳ chỉ vừa tức vừa buồn cười, "Ngươi lễ vật còn chưa thu được, liền giúp người ta nói chuyện." Hạ Kỳ Lan cười ha hả, "Tỷ tỷ ngươi không phải nói chán ghét Trạch Nam vương thế tử a, ngươi gả cho Kỳ Đông quận vương thế tử, cũng không cần gả cho Trạch Nam vương thế tử a." Hạ Kỳ chỉ tỉnh táo nói, "Ta ai cũng không muốn gả, cho dù là làm chính phi đều không được, huống chi chỉ là gả đi làm chắc phi." Hạ Vịnh Sơ không có lại tiếp tục nghe trộm, làm cha người, nghe lén nữ nhi nói chuyện, bị người phát hiện cũng quá thật mất mặt. Hắn giơ tay lên, dùng sức gõ gõ. Trong phòng trò chuyện âm thanh biến mất. "Ai nha? Là ta, là cha. Cha đến rồi." Hạ Kỳ Lan thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Chỉ nghe một trận lốp bốp lảo đảo nghiêng ngã thanh âm, không biết rõ nàng trên đường đi đá ngã mấy trường ghế, rất màn chập liền bị mở ra, Hạ Kỳ Lan tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện tại Hạ Vịnh Sơ trước mặt. Chương 45. Hạ Kỳ chỉ khúc mắc chương 45, Hạ Kỳ chỉ khúc mắc, nay minh hai ngày đều là ba canh. Hạ Kỳ Lan mặc tiểu hào thương đội tranh tử thủ quần áo, y phục kia dễ dàng cho hành động, nhưng là sám không trợ thu. Một đầu bím tóc bàn thành búi tóc, dùng một chiếc châm gỗ tử cố định trụ. Hiển nhiên một cái giả tiểu tử. Kéo cửa ra nàng liền hướng Hạ Vịnh Sơ trong ngực nào, ngọt ngào kêu lên, "Cha." Hạ Vịnh Sơ ôm chặt lấy nàng, sau đó đối Hạ Kỳ chỉ gật gật đầu. Hạ Kỳ chỉ ngay tại nhẹ nhàng hạ bái, nhìn xem rất quý củ, nhưng là không khỏi lộ ra xa lánh. Nàng đã không có mặc lấy từ trong phủ mang ra những cái kia cấp cao sợi tổng hợp dệt thành quần áo, cũng không có giống như Hạ Kỳ Lan cách ăn mặc thành giả tiểu tử. Nàng mặc hẳn là tại hạ phủ thợ may trải bên trong cầm thợ may, sợi tổng hợp phổ thông, tiểu dáng cổ lỗ, trung pi trung củ. Bất quá mặc trên người nàng, lộ ra rất thục nữ. Mặc dù tuổi không lớn lắm, vẹn vẹn 12 tuổi, nói là thiếu nữ cũng còn miễn cưỡng. Nhưng Hạ Kỳ chỉ đã có mấy phần tuyệt sắc phong thái, nhất là cặp kia biết nói chuyện mắt to, ta thấy mà yêu, trách không được nhiều như vậy vương công quý tộc nhớ. Ta vừa mới tại cửa ra vào, giống như nghe các ngươi đang nói cái gì, lấy chồng. Là tiểu Lan muốn gả người, vẫn là nhỏ chỉ muốn gả người. Hạ Kỳ Lan ôm Hạ Vịnh Sơ eo, cười hì hì, "Cha, là tỷ tỷ muốn gả người." Hạ Kỳ chỉ lại không phản bác, chỉ là cúi đầu nói, "Chỉ là nhóm chúng ta tỷ muội nói chuyện phiếm thôi, phụ thân không nên hiểu lầm. Hôn nhân đại sự, mua trước chi ngôn phụ mẫu chi mệnh, nữ nhi nghe phụ thân an bài." Hạ Vịnh Sơ vỗ vỗ Hạ Kỳ Lan tiểu đầu ra hiệu nàng ngừng ra, nhanh chân đi đến bàn tròn trước ngồi xuống, nhìn xem Hạ Kỳ chỉ, "Chính ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào?" Hạ Kỳ chỉ cúi đầu, "Nữ nhi không ý nghĩ gì." "Chỉ nhi," Hạ Vịnh Sơ không có tức giận, mà là ân cần thiện dụ nói, "Từ nhỏ vi phụ liền dạy ngươi, muốn ngươi có can đảm nói thẳng. Nhóm chúng ta là một người nhà, có cái gì không thể nói đây? Vi phụ nhưng từng bởi vì ngươi lớn mật nói thẳng mà đánh chửi qua ngươi." Hạ Kỳ chỉ hình như có chút xúc động, vai đẹp run lên. Hạ Kỳ Lan ở bên cạnh cười hì hì, "Tỷ tỷ, ngươi mau nói à, liền nói ngươi không muốn gả cho Trạch Nam Vương thế tử." Hạ Vịnh Sơ nhíu mày lại, "Trạch Nam Vương thế tử? Đây là có chuyện gì? Ai cho ngươi cầu hôn rồi? Ta làm sao không biết rõ việc này?" Hạ Kỳ chỉ cũng không tin tưởng, "Phụ thân sẽ không biết rõ. Tại hạ phủ bên trong, chuyện lớn chuyện nhỏ, thứ nào có thể giấu giếm được phụ thân?" Nhưng là, nàng lại mang vạn nhất hy vọng. Vạn nhất phụ thân là thật không biết rõ. Vạn nhất phụ thân thật không có muốn đem nàng gả cho Trạch Nam Vương thế tử. Cái kia trong truyền thuyết, đánh chết đả thương đếm rõ số lượng 10 đầu mạng người, đem vô số lương gia nữ tử đoạt lại đi đùa bỡn cha tấn người, đã thành Hạ Kỳ chỉ 2 năm này trong lòng ngọc điểm. Nàng ngẩng đầu, "Phụ thân, nữ nhi là nghe một chút hạ nhân tại truyền, nói phụ thân trên triều đình cần Trạch Nam Vương ủng hộ, cho nên muốn đem nữ nhi gả cho Trạch Nam Vương thế tử làm chất phi. Có nói, bởi vì nữ nhi có tuyệt thế tập võ tư chất, tương đương với một cái tương lai đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí tông sư, cho nên Trạch Nam Vương phủ đối nữ nhi cực kỳ hài lòng, cũng tại dốc hết sức thúc đẩy việc này." Hạ Vịnh Sơ cười như không cười nhìn xem nàng, một chút lời làm thiếu, "Ngươi liền tin rồi. Những hạ nhân kia, hơi bỏ bê quản giáo, liền cái gì đều có thể bố trí ra. Về sau loại này đồ vật, không muốn dễ tin." Hạ Kỳ chỉ nhỏ giọng nói, "Đại bá cũng cùng nữ nhi nói qua việc này. Hắn nói, nữ nhi đã nhận hạ phủ cung cấp nuôi dưỡng, từ nhỏ liền cầm ý ngọc thực, như vậy nên ta là hạ phủ xuất lực thời điểm, liền nên không chút do dự. Huống chi, Trạch Nam Vương phủ cũng là nhà giàu sang, ta gả đi cũng là hưởng phúc." "Đủ rồi." Hạ Vịnh Sơ không ưa thích thần sắc nghiêm nghị, bất quá lúc này lông mày của hắn cơ hồ vẫn bắt đầu, sắc mặt âm trầm giống muốn hạ vũ, Hạ Kỳ Lan đều dọa đến lặng lẽ cách xa hai bước. Hạ Kỳ chỉ trong lòng cũng nhảy một cái, cúi đầu không dám lại nói. "Chính ngươi nghĩ như thế nào, nói cho ta chính ngươi ý nghĩ." Hạ Vịnh Sơ nhẫn mại tính tình nói. Hạ Kỳ chỉ như thế nào dám nói. Tại cái này xã hội phong kiến, nữ hài nếu dám không tuân theo phụ mẫu, chính là bất hiếu, chịu lấy ngàn người chỉ trỏ. Tiểu bối hôn nhân đều từ phụ mẫu trưởng bối làm chủ, không cho phép có ý chí của mình. Lúng túng một hồi, Hạ Kỳ chỉ nhỏ giọng nói, "Nữ nhi nghe phụ thân an bài." Hạ Vịnh Sơ trong lòng thở dài. Nữ hài tử vẫn là quá sơ quen, cho nên đối với hắn kính sợ có phép. Không giống nam hài tử như vậy không tim cũng phổi, mấy cái nghĩa tử đối với hắn đều là kính lớn hơn sợ, ở trước mặt hắn mặc dù cũng không dám làm càn, nhưng tuyệt không về phần ngay cả lời cũng không dám nói. Hạ Vịnh Sơ nghĩ nghĩ, trên đường tới, hắn kỳ thật đã tiếp vào báo cáo, đối với mấy cái này nhi nữ tại xã hội trong thực tiễn biểu hiện, có hiểu biết. Lại thêm hắn cho tới nay đối với mấy cái này nhi nữ nhận biết, nên đem ai hướng phương hướng nào dẫn dắt, hắn kỳ thật đã có quyết đoán. Lúc này hắn ngoại trừ phẫn nộ, còn có một điểm tiếc hận cùng buồn cười, thì ra là thế, Hạ Kỳ chỉ độ thân mật hạ xuống, đúng là bởi vì loại này buồn cười nguyên nhân. Hắn đối Hạ phủ, sát thực trưởng không đến không có gì góc chết. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn thật sẽ không đi chú ý a. "Chỉ Nhi, Lan Nhi, ngẩng đầu nhìn ta." Hạ Kỳ chỉ cùng Hạ Kỳ Lan đều cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu. Hạ Vịnh Sơ khoát tay, treo ở bên hông hắn du long kiếm tự động tuốt ra khỏi vỏ, tại hai nữ hải kinh ngạc không hiểu trong ánh mắt, vòng quanh trong phòng bay một vòng, sau đó lơ lửng tại nàng nhóm trước mắt. "Đừng đi sợ, kiếm này rất sắc bén." Nhìn thấy Hạ Kỳ Lan không biết nặng nhẹ muốn đưa tay chạm đến, Hạ Vịnh Sơ tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. "Phu thân, ngài..." Hạ Kỳ chỉ cặp kia biết nói chuyện trong mắt to đông nhiên tách ra hoa mỹ hào quang, "Ngài là trong truyền thuyết kiếm tiên." Hạ Vịnh Sơ cười không nói, chỉ góc phòng. Hai nữ hài nhìn sang, chỉ gặp một cái hơi mở bàn tay lớn, nắm lên cái ghế, ném đến giữa không trung, lại tiếp được, nhẹ nhàng buông xuống. "A a a, phu thân ngươi là tiên nhân a, ta cũng muốn tu tiên." Hạ Kỳ Lan la hét liền hướng Hạ Vịnh Sơ trên thân nhảy. Làm tu tiên giả, dùng tiên nhân thủ đoạn, giống như là đầu đường gánh xiếc đồng dạng đến hống nữ nhi, Hạ Vịnh Sơ cũng là nước mắt ràn rụa. Bất quá nhìn thấy hiệu quả, hắn vẫn là trong lòng vui vẻ. Chỉ gặp Hạ Kỳ chỉ khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, dĩ nhiên không phải thẹn thùng, mà là hưng phấn, một đôi mắt to vụ sáng, "Phụ thân, ngài sẽ dạy nhóm chúng ta a?" "Đương nhiên sẽ." Hạ Vịnh Sơ mỉm cười gật đầu. "Thế nhưng là, nhóm chúng ta có thể tu tiên sao? Ta nghe trong phủ khách khanh chuyện tiếng, nói tu tiên cũng là muốn tiên duyên, trên đời có tiên duyên người, vạn người không được một." Hạ Vịnh Sơ cười, "Các ngươi khi còn bé, vi phụ cho các ngươi ăn đan dược, không chỉ có thể tăng lên tập võ tư chất, cũng có thể tăng lên tiên duyên." Hạ Kỳ chỉ con mắt sáng lên. "Tới." Hạ Kỳ chỉ khéo léo tiến lên mấy bước. Nàng cái đầu, hai năm này cao lớn rất nhiều, duyên dáng yêu kiều. Hạ Vịnh Sơ chỉ có đứng lên, mới có thể sờ đến đỉnh đầu của nàng. Sờ lên đầu của nàng, Hạ Vịnh Sơ nói, "Các ngươi đều là vì cha bà bối, vi phụ mới sẽ không vì cái gì cầu thí gia tộc lợi ích, hy sinh hạnh phúc của các ngươi. Đại bá của ngươi nếu là muốn cùng Trạch Nam Vương phụ thông gia, để chính hắn sinh cái nữa nhi đi. Sau này các ngươi nếu là coi trọng nhà ai tiểu tử, muốn gả đi, vi phụ sẽ không phản đối khó xử, sẽ dựa theo ruột thịt tiểu thư quy cách chuẩn bị cho các ngươi đồ cưới. Các ngươi nếu là không muốn gả người, như vậy tùy lấy vi phụ tu hành, về sau trường sinh cửu thị, tiêu diêu tự tại, được chứ?" "Tốt." Hạ Kỳ chỉ nặng nề mà gật đầu, sau đó kìm lòng không đặng ôm lấy phụ thân. Chương 46. Cha ta là kiếm tiên. Hạ Vịnh Sơ trong lòng thở dài. Cái này xú nha đầu, đã trọn vẹn 2 năm không có ôm qua tự mình. Về sau, theo nàng nhóm tuổi tác phát triển, nam nữ lưu biệt, cần tránh hiểm nghi, càng thêm không có cơ hội ôm các nàng đâu. Trước mắt của hắn, phản phất nhìn thấy Hạ Kỳ chỉ 5-6 tuổi lúc bộ dáng, cái đầu còn chưa tới eo của hắn, như vậy nho nhỏ một cái, trải lấy bím tóc nhỏ, miệng lại ngọt, tiếu dung lại đẹp, đáng yêu đến làm cho lòng người đều hóa. Chỉ trước mắt, liền biến thành đại cô nương. Sau này, bất cứ chuyện gì đều có thể đối vi phụ nói, bất cứ chuyện gì, có biết không? Hạ Kỳ chỉ trong ngực hắn gật đầu. Hạ Kỳ Lan ở bên cạnh reo lên, "Cha à, Tiểu Lan chưa từng giấu giếm được ngươi, cái gì đều nói cho ngươi. Tiểu Lan ngon nhất, ngươi cũng là bé ngoan." Hạ Vịnh Sơ xoa xoa đầu của nàng, dặn dò hai cái nữ nhi, không muốn đem chuyện tối nay tiết lộ ra ngoài, Hạ Vịnh Sơ mới ly khai. Hắn cũng không tính lập tức dạy cái này con gái thứ 7 tu hành. Chủ yếu là, bọn nhỏ tâm tính chưa định, hắn còn muốn khảo sát một đoạn thời gian. Nếu như hắn cho rằng có không thích hợp tu hành, hắn liền sẽ đem phái đi ra làm việc, để về căn bản tiếp xúc không đến tu hành phương diện tin tức. Bằng không đợi qua mấy năm, có mấy người có thể đi theo hắn tu hành, có mấy người lại bị bài trừ bên ngoài, không thể tu hành chẳng phải là muốn lòng mang oán hận. Thế giới này, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Cho nên, tạm thời vẫn là không muốn để bọn nhỏ tất cả đều biết do hắn là tu hành giả. Ly khai bọn nhỏ ở lại địa phương, Hạ Vịnh Sơ đi tìm tới Lưu Ngữ Trinh, thương lượng với nàng một ít chuyện. Hạ Vịnh Sơ vừa ly khai, Hạ Kỳ Lan liền trên thân treo hạ kỳ chỉ, đem các ca ca đệ đệ gọi vào cùng một chỗ, thần thần bí bí, các ngươi biết không? Cha là kiếm tiên nha. Thật, không lừa các ngươi. Cái kia thanh kiếm có thể tự mình bay. Dạng này, hưu bay tới, lại hưu bay qua, cha của chúng ta trà siêu cấp lợi hại. Không tin. Tỷ tỷ có thể làm cho ta chứng. Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện nha. Bị kéo một đường Hạ Kỳ chỉ bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Bên này, Hạ Vịnh Sơ cùng Lưu Ngự Trinh nói xong chính sự, Lưu Ngự Trinh rốt cục kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi một câu, cái gì là cương sát chi khí? Ngươi vừa mới bắt đầu luyện khí, ngưng cương luyện sát cách ngươi còn xa, đừng thao lòng này. Dạy dỗ một câu về sau, Hạ Vịnh Sơ lại nhịn không được thích lên mặt dạy đời, tặng hắn một cái, hạ lao sư nhỏ lớp học bắt đầu bài giảng. Nhưng mà, sớm kể cho ngươi vài câu cương khí sát khí, về sau nếu như ngươi có cơ hội gặp được, nhất định đừng bỏ qua. Không phải mỗi một đạo cương khí sát khí, cũng giống như vân tê cốc bên trong lớn như vậy phiến. Có cương khí sát khí kỳ thật rất nhỏ, so ra mà nói dễ dàng thu thập. Có cương khí, có lẽ chỉ là nào đó phiến trên lá cây lộ tích. Có sát khí, có lẽ chỉ là mấy cái động vật chôn xương chỗ một sợi. Về phần cương khí cùng sát khí đến tột cùng là cái gì? Hạ Vịnh Sơ càng nói càng khởi kinh. Nói một cách đơn giản, là giữa thiên địa kia từng sợi huyền diệu không thể nói linh cơ tại đặc thù hoàn cảnh dưới, cùng hoàn cảnh kết hợp hình thành một loại đặc thù chi vật. Lưu Nữ Trinh nói, kỳ thật những này, tôn thượng. Người kia đã từng nói với tiểu nữ tử, bất quá hắn nói đến không có tam gia người như thế. Dễ dàng như vậy lý giải. Hạ Vịnh Sơ cười nhạt một tiếng, sau này ngươi không cần gọi hắn tôn thượng, trực tiếp kêu tên của hắn đi. Tam gia ngươi biết rõ tên của hắn rồi. Biết rõ, hắn họ Kinh, tên là Đông Đồng. Hạ Vịnh Sơ nói đến chắc chắn. Cái này Kinh Đông Đồng có cái không tệ thói quen, trong sinh hoạt phát sinh đại chuyện nhỏ, đều ưa thích ghi lại ở một bản tên là Đông Đồng chân nhân trích lời nổ kẻ bục bên trong. Kinh Đông Đồng. Kinh Đông Đồng. Lưu Ngữ Trinh nhỏ giọng niệm hai lần, lại trông mong hỏi, kia, cương khí cùng sát khí khác nhau là cái gì? Nàng kia sùng bái nhỏ nhãn thần, để Hạ Vịnh Sơ có chút phiêu. Hạ Vịnh Sơ qua lâu rồi nhìn nữ nhân nhìn bị tướng tuổi tác. Chỉ cần dáng dấp không phải quá xấu, hắn đều có thể tiếp nhận. Bên ngoài biểu, nhưng là rất thông minh, tính cách tốt nữ nhân, cùng mỹ lệ gợi cảm, nhưng là tính cách chênh lệch cũng không thông minh nữ nhân ở giữa, hắn nhất định tuyển cái trước. Mà lại Lưu Ngữ Trinh mặc dù tướng mạo thường thường, thế nhưng là dáng vóc lại là vô cùng tốt, khí chất cũng tới tốt, đây đều là thêm điểm hạng. Thôi được, đã nói tới nơi này, ta liền nói với ngươi nói. Cương khí, nói một cách đơn giản, chính là chính khí. Sát khí, đơn giản giảng, chính là tà khí. Lưu Ngữ Trinh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, chính khí, tà khí. Tại sao muốn gọi là chính khí cùng tà khí đây? Chẳng lẽ cương khí liền rất chính nghĩa, tà khí liền rất tà ác? Đối nàng tràn đầy tò mò, Hạ Vịnh Sơ cười ha ha một tiếng, hỏi rất hay. Đáng tiếc, ta cũng không cách nào cho ngươi một cái tiêu chuẩn đáp án. Ta chỉ có thể nói ta lý giải. Một toa ngọn núi, nó là chính nghĩa a? Một dòng sông, nó là tà ác sao? Lưu Nữ Trinh lắc đầu, đó là đương nhiên không phải. Một toa ngọn núi, thế núi bao la hùng vĩ, phong cảnh tú mỹ, cưa có tiên nhân. Nó là chính nghĩa a? Một dòng sông, nước sông chảy xiết, chết đuối hai bên bờ thôn dân vô số. Nó là tà ác sao? Lưu Nữ Trinh nghĩ, cũng không phải. Thế nhưng là núi này, như được linh cơ, liền sinh ra cương khí, cái này sông, được linh cơ, liền sinh ra sát khí. Cái này cương khí, chính là chính khí. Cái này sát khí, liền bị tà khí. Người minh bạch chưa? Căn cứ Hạ Vịnh Sơ bình thường quan sát, Lưu Ngự Trinh ngộ tính kỳ thật không tệ, bất quá vấn đề này, xác thực không phải tốt như vậy lý giải, nàng vẫn còn có chút cái hiểu cái không. Gặp nàng không minh bạch, Hạ Vịnh Sơ bổ sung lại vài câu, chính và tà, đều là nhân loại quy định, là đạo đức đánh giá. Người có thể đối núi, đối nước, tiến hành đạo đức đánh giá sao? Hiển nhiên không thể, bọn chúng cũng không phải người, ngươi sao có thể tiến hành đạo đức đánh giá đây? Nhưng là ngươi muốn hình dung núi này, nước này, muốn đem núi này, nước tính chất miêu tả cho người ta nghe, thế là ngươi nghĩ ra chính, tả hai chữ này. Tựa như nhóm chúng ta nói, càn, kiện vậy, khôn, lệ. Càn đạo thành nam, khôn đạo thành nữ. Nơi này kiện, lệ, nam, nữ. Đều là hình dung từ, dùng để hình dung càn cùng khôn. Nhưng chúng nó cũng không có nghĩa là càn cùng khôn. Rõ chưa? Tiểu nữ tử còn phải trở về suy nghĩ thật kỹ. Lưu Nữ Trinh cảm thấy có điểm luống cuống, đa tạ tam gia. Hạ Vịnh Sơ cười nói, không khách khí. Ngày mai nhóm chúng ta quay về Xích Lĩnh huyện, trở lại phụ thượng, ta phía dưới cho ngươi ăn. Lưu Nữ Trinh ăn một chút cười một tiếng, kia tiểu nữ tử nhưng lại có lực ăn. Đúng rồi, tiểu nữ tử trước đó siêu tập cương sát chi khí tin tức, có hay không có thể đến giúp tam gia? Không thể nói hoàn toàn không có trợ giúp đi. Lưu Nữ Trinh có chút tiếc nuối cười, tam gia vẫn là như thế thể tốt nhân. Nhưng thật ra là không có trợ giúp a. Ta còn không xác định, có chút địa phương còn cần lại xác minh một cái. Đem Lưu Nữ Trinh đưa đến khách sạn, Hạ Vịnh Sơ trở lại lâm thời chỗ ở. Phong Bận chào đón ôn nhu hầu hạ hắn thay quần áo, phu quân vất vả, thiếp thân đã để người đốt tốt nước tắm. Hạ Vịnh Sơ đón nàng tình ý giả dích nhãn thần, không nói gì, một thanh ống trầm. Vuốt ve an ủi một phen về sau, Phong Bận ngủ thật say. Hạ Vịnh Sơ xuất ra Kinh Đông Đồng quyển kia Đông Đồng chân nhân trích lời mượn ngoài cửa sổ sái nhập yêu ớt ánh trăng, say sưa ngon lành lật xem. Chương 47. Phương thị chương 47, Phương thị, ba canh kết thúc, cầu phiếu. Cái này Kinh Đông Đồng là điển hình tự luyến hình nhân cách, hắn biết đồ vật chơi rất vui. Có thị rất đây, góc độ rất xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lật nhìn xem hắn biết đồ vật, Hạ Vịnh Sơ đã cảm thấy thú vị, cũng nhờ vào đó hiểu được không ít có tác dụng hay không thưởng thức. Tỷ như thư hầu đầu chu sẽ ở đẻ trứng sau đem hùng hầu đầu chu cắn chết, làm dự trữ lương thực cho con non chuẩn bị. Đây là lãnh tri thức, nhưng là vô dụng. Tỷ như chống núi có một đầu nước suối, kia nước suối cam liệt ngon miệng, mà lại uống có thể khiến người ta sinh ra men say, phụ cận người đều không uống rượu, uống nước suối vẫn là mẹ nó vô dụng lãnh tri thức. Hữu dụng thưởng thức cũng có. Tỷ như trong phàm nhân có tu tiên thiên phú vạn người không được một, nhưng thật ra là bởi vì ở lại hoàn cảnh ẩm thực uống nước điều kiện quá kém. Nếu như di chuyển đến hoàn cảnh tốt địa phương, cũng cải thiện ẩm thực uống nước, một hai đời về sau xuất hiện có được tư chất tu hành tân sinh mà tỷ lệ liền sẽ rõ rệt gia tăng. Võ lâm cao thủ đạt đến tiên tiên tông sư về sau, tu tiên thiên phú sẽ chậm chạp tăng lên. Cái này khiến Hạ Vịnh Sơ minh bạch, Lưu Ngự Trinh có thể tu hành, có lẽ không phải vận khí tốt, cũng không phải người sống sót sai lầm, mà là nàng có lẽ xuất thân từ cuộc sống xa hoa nhà, nàng trong gia tộc xuất hiện có được tu tiên tiên phú hài đồng tỷ lệ cao hơn nhiều đồng dạng bình dân gia đình. Đồng thời Hạ Vịnh Sơ cũng bắt đầu đối Đoạn Hoành ôm lấy chờ mong, nói không chừng Đoạn Hoành cũng sẽ có tu hành thiên phú đây. Hạ Vịnh Sơ nhẹ nhàng sờ lên người bên gối mái tóc, phong vận nỉ non một tiếng, mơ mơ màng màng hôn một chút hắn ngón tay, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiếp tục xem tiếp. Sau đó bút ký bên trong còn ghi chép Kinh Đông Đồng cùng sư phụ hắn một đoạn đối thoại, trong lúc nói chuyện với nhau Kinh Đông Đồng hỏi, võ đạo đỉnh phong chính là tiên tiên sao? Phía trước không đường sao? Sư phụ hắn Liêu Chân Nhân trả lời, cũng không phải là như thế. Chỉ là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy có võ phu đi đường này, thế là đem con đường này phá hỏng. Kinh Đông Đồng lại hỏi, trước đó đường nên như thế nào đi? Liêu Chân Nhân trả lời, điện tịch đều đã tán giật, ghi chép đều đã thất truyền, ngươi là ngàn năm vừa gặp thiên tài, sau này có lẽ con đường này sẽ từ ngươi đến một lần nữa khám phá ra. Hạ Vịnh Sơ đối đoạn đối thoại này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng võ đạo tông sư về sau là có hay không có đường, hắn vẫn là cầm giữ lại thái độ. Dù sao cái này Kinh Đông Đồng trong bút ký có quá nhiều phán đoán cùng cuồng vọng tự đại ngữ điệu, không thể tin hết. Nghĩ đến cũng biết rõ, ngươi là ngàn năm vừa gặp thiên tài loại lời này, khẳng định là chính Kinh Đông Đồng náo bổ. Ngoài ra để Hạ Vịnh Sơ cảm thấy hứng thú vô cùng, còn có Kinh Đông Đồng đối với hắn thu phục, khống chế những cái kia tông sư ghi chép. Kinh Đông Đồng trong câu chữ đều là tự biên tự diễn, không sai biệt lắm nói là hắn vương bá chi khí vừa để xuống, những cái kia tông sư liền hổ khu chấn động, túi đầu liền bái. Bất quá căn cứ Hạ Vịnh Sơ cẩn thận nghiên cứu, vẫn có thể hơi trở lại như cũ một điểm chân tướng. Kinh Đông Đồng thủ đoạn kỳ thật phi thường thô ráp, chính là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng uy hiếp, lợi dụng. Uy hiếp, tu hành giả đối tiên tiên tông sư là thực lực nghiền ép, không khó làm được. Lợi dụng, căn cứ trở lại như cũ Kinh Đông Đồng bút ký, không có gì hơn ba loại phương thức: tài phú, duyên thọ, tu tiên pháp. Hạ Vịnh Sơ như có điều suy nghĩ, hắn tương lai trưởng khống những này quy hàng tới tông sư, cũng hẳn là tiếp tục sử dụng những này bị chứng minh hành chi hữu hiệu phương pháp. Tại Đông Đồng chân nhân trích lời nửa đoạn sau, Kinh Đông Đồng còn giản lược kỹ thuật ở vào phương Tây một đạo bị tu hành giả thế hệ trấn thủ Thiên Liệt Cốc cùng tại Thiên Liệt Cốc xung quanh, từ tu hành giả hậu duệ tụ cư hình thành năm cái phạm nhân quốc gia, mấy cái kia quốc gia từ tu hành giả quản lý. Kia năm quốc gia, có Hạ Vịnh Sơ nghe qua danh tự, nhưng căn bản không biết rõ kia là tu hành giả hậu duệ quốc gia, có mấy cái Hạ Vịnh Sơ liền danh tự đều chưa nghe nói qua. Có lẽ có lực lượng cường đại, tại che lấp đây hết thảy. Mà vì cái gì tu hành giả muốn trấn thủ Thiên Liệt Cốc đoán chừng cái này chính Kinh Đông Đồng cũng không rõ ràng, cho nên không có ghi chép. Trở lên những này đều thật thú vị. Nhưng mà để Hạ Vịnh Sơ để ý nhất, cũng có khả năng nhất thời gian ngắn bên trong đối với hắn có chỗ trợ giúp, dấu ở trong đó mấy thiên ngắn nhỏ trong ghi chép. Lưu Lệ Sơn Phường Thị, trước đó nghe người ta nói tại Trúc Phương Nước phía nam Lưu Lệ Sơn bên trong, tìm nửa ngày mới tìm được. Kỳ thật so với Trúc Phương Nước, tòa này Phường Thị càng tới gần Tức Lan Quốc. Từ Tức Lan Quốc phía đông Vân Lộc Sơn mạch chỗ Đức đi vào, nửa ngày lộ trình đã đến. Nghe nói Lưu Lệ Sơn Phường Thị là Vân Lộc Tông một cái chấp sự mở, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Cái này phá Phường Thị, đồ vật lại quý, lại kém cỏi, không muốn mua. Các loại bản chân nhân ngày nào phát đạt, trực tiếp đem toàn bộ phường thị mua lại, ai muốn cái gì tự mình cầm, không cần tiền tặng không. Cuối cùng một đoạn văn, rõ ràng là ăn không đến bồ đảo nói bồ đảo chua, có thể xem nhẹ. Về phần phía trước hai đoạn, Hạ Vịnh Sơ phi thường để ý tu hành giả phường thị a. Loại này trước kia chỉ ở trong tiểu thuyết thấy qua sự vật, hắn có thể không có hứng thú a, làm sao đều phải đi xem một chút, đúng không? Mà lại hắn cũng quả thật có chút đồ vật muốn mua. Tạm thời tới nói, tu luyện cần thiết đan dược hắn không thiếu, nhưng là có thể cân nhắc đi mua cái tốt một chút lò luyện đan. Công pháp hắn cũng tạm thời không thiếu, thẳng đến kim đan cảnh cũng đủ. Pháp khí, phù lục trước mắt cũng không cần, đánh dấu tặng đã phẩm chất rất không tệ. Nhưng là có thể cân nhắc đi làm chút linh thạch, linh bối a, mà lại coi như không mua tu hành tài nguyên, không mua pháp khí, phù lục. Chí ít, cũng nên mua chút ghi chép tu hành giới thưởng thức thư tịch a. Chí ít biết rõ làm sao cho pháp khí luyện vào cấm chế, đúng hay không? Còn có a, nếu như tại phường thị có thể mua được thích hợp cương sát chi khí đây. Hạ Vịnh Sơ đã có thể bắt đầu ngưng cương luyện sát, lại khổ vì không có dùng được cương sát chi khí. Đối với tu sĩ tới nói, không có cái gì so tu hành càng quan trọng hơn. Trích lời đằng sau, còn vụn vặt lẻ tẻ ghi chép một chút tu hành thưởng thức, còn phụ một phần rất rác rưởi song tu công pháp. Hạ Vịnh Sơ nhìn đều chẳng muốn nhìn. Đem bản này Đông Đồng chân nhân trích lời xem hết, Hạ Vịnh Sơ đem khép lại, thói quen nhìn một chút hệ thống bảng. Chán. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đã thấy Hạ Kỳ chỉ độ thân mật từ 34 điểm, xã hội thực tiễn quá trình bên trong tăng lên 2 điểm, nhảy lên đột phá 50 đại quan, đạt đến 55 điểm. Cái này, Hạ Vịnh Sơ cảm thán, thật đúng là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm. Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy nghĩa nữ phiền não, cho nên mở miệng mở ra tâm kết của nàng. Không nghĩ tới còn có loại này hồi báo. Nhìn nhìn lại thân nhi tử Hạ Kỳ Liệt độ thân mật, cứ việc trong lúc đó có hơn một tháng không gặp mặt, nhưng cùng Hạ Kỳ Liệt độ thân mật thỉnh lình đã đi tới 69, đạt đến một cái tiểu bình cảnh bên trên. Đại khái là xã hội thực tiễn hoạt động, để đứa nhỏ này trưởng thành rồi. Ngoài ra, hắn cùng thứ tử Hạ Kỳ Hy độ thân mật thấp xuống một bậc nhỏ, từ 18 hạ xuống 15. Hạ Vịnh Sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hạ Kỳ Hy mới nửa tuổi, tuổi tác này hài tử, mấy ngày không ôm hắn, liền sẽ trở nên lạ lẫm. Nhưng là chỉ cần trở về nhiều ôm hắn chơi đùa, lại cho ăn mấy lần, độ thân mật chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Hạ Vịnh Sơ suy nghĩ, sau đó phải nghĩ biện pháp cùng trưởng tử Hạ Kỳ Liệt lại để thăng một điểm độ thân mật các loại đến 70 độ thân mật, liền lại có mấy thứ đồ tốt có thể đổi. Sau đó, liền tiến về phường thị tìm đòi. Chương 48. Phụ thuộc gia tộc xuất nhập kia phường thị, là cần bằng chứng. Kinh Đông Đồng bút ký bên trong, đại khái ghi chép kia bằng chứng ngoại hình. Hạ Vịnh Sơ từ một đống tạp vật bên trong, tìm ra món kia nhìn như không chút nào thu hút, sáng không lưu thù kim loại lệnh bài. Lệnh bài trên dùng dương khắc lấy một cái bằng điều hình dạng, chế tác bình thường, tính không lên tinh xảo. Bên trong chỉ có phi thường yếu ớt linh tính, không đạt được pháp khí cấp bậc. Còn tốt, trước đó ra ngoài cẩn thận, không có đem từ Kinh Đông Đồng trong hang ổ thu tập được chiến lợi phẩm tùy ý vứt bỏ, liền xem như phàm vật, hắn cũng tạm thời đều cất kỹ. Thưởng thức một trận, Hạ Vịnh Sơ không cách nào cảm giác không thấy cái gì phòng ngự địa phương, cũng không biết có thể hay không phục chế, liền sát người nấp kỹ, nằm xuống ôm phong vận ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vịnh Sơ sắp xếp người đi nghe ngóng Trúc Phương Nước, tức Lan Quốc, Lưu Lệ Sơn tin tức. Hắn đối với mấy cái này địa danh thật là không quen, chỉ là nhớ mang máng giống như ở đâu nghe nói qua, Trúc Phương Nước tại cực tây địa phương, đã từng cái kia đại nhất thống vương triều cương vực bên ngoài. Trong ấn tượng, thương đội qua bên kia, vừa đi vừa về cần 3-4 năm, thậm chí 5-6 năm thời gian. Đoán chừng, coi như mình khinh trang thượng trận, đi một chuyến sợ cũng là muốn mấy tháng. Nhưng mặc kệ đi một lần cần nhiều thời gian dài, đi là khẳng định phải đi. Một phương diện hắn vô cùng cần thiết mở mang tầm mắt, bổ sung tu hành kiến thức căn bản. Mặt khác nếu như có thể gặp được có thể tăng lên tư chất tu hành đan vương, đan dược, hắn cũng nguyện ý tốn hao bất kỳ giá nào mua lại. Mua lại cho hắn thê thiếp sử dụng. Những năm gần đây, thê thiếp đều là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng hắn, quản lý cái này đại gia tộc. Người không phải có cây, Hạ Vịnh Sơ làm sao có thể không có nửa điểm cảm kích cùng động tình đây? Huống chi, nếu như mình cùng con cái đều có thể sửa đi, trường sinh cửu thị, chỉ có bọn nhỏ mẫu thân lại tại tuế nguyệt bên trong tan biến, không cách nào làm bạn, con cái nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như còn có dư đan dược, hoặc là lấy được đan phương, Hạ Vịnh Sơ cũng sẽ nghĩ biện pháp để trong gia tộc tất cả thông qua khảo nghiệm người, đi đến con đường tu hành. Tiên lộ từ từ, hành tẩu không dễ. Nếu có nhiều chút người giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ có thể vượt qua một chút gian nan hiểm trở a. Nếu như nơi này tu hành giới, là hắn nhìn tiểu thuyết mạng bên trong loại kia lẫn nhau tính toán sát phạt, lẫn nhau cướp đoạt tu hành giới, như vậy bồi dưỡng một cái tu tiên gia tộc ra, cả một nhà báo đoàn sưởi ấm, cũng càng dễ dàng chống cự lâm đông đi. Cho nên đi là khẳng định phải đi. Nhưng là làm như thế nào đi, cái gì thời điểm đi, Hạ Vịnh Sơ vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn một cái. Bên này mọi việc an bài thỏa đáng về sau, đoạn hành tới. Hắn dẫn hạ phủ khách khanh, tử sĩ, khi tiến vào sở quốc cảnh nội về sau, đem những cái kia người bị thương lưu tại sở quốc biên cảnh thành thị tĩnh dưỡng, sau đó dẫn đội trực tiếp trở về sở quốc, cho nên hắn so Hạ Vịnh Sơ còn sớm đến. Hạ Vịnh Sơ đang ngồi ở trong phòng uống trà, lật xem từ Kinh Đông Đồng kia vơ vét tới thư tịch, phong vận ở một bên bóc lấy bồ đào, thỉnh thoảng đầu ngón tay nhặt lên một hạt lột ra bồ đào đưa đến Hạ Vịnh Sơ trong miệng. Nhìn thấy Hạ Vịnh Sơ ăn đến vui sướng, nàng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy đoạn hành, phong vận tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn né tránh. Không cần, Hạ Vịnh Sơ đè lại phong vận mềm mại tay nhỏ, ôn nhu nói, đoạn hành là ta nhất tín nhiệm người. Đoạn hành khẽ không người biểu thị kính cần nghe theo, không dám nhìn thẳng phong vận. Phong vận biết rõ phu quân tại thu mua lòng người, cười nói, đoạn khách khanh tự nhiên có thể tin, bất quá đàn ông các ngươi sự tình, nhóm chúng ta phụ đạo nhân gia vẫn là không muốn mù lẫn vào. Ta không có gì muốn giấu giếm các ngươi địa phương, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy nghe được một thẻ, trước hết đi làm điểm khác đợi lát nữa ta lại tìm ngươi. Phong vận ngon ngọt cười. Vị này phu quân, chẳng những anh tuấn thần võ, tài hoa vô song, tại hôn nhân bên trong cũng có thể quan tâm nhập vi, ngẫu nhiên sẽ còn đệ thấp làm tiểu, hiểu được khuê phòng hứng thú. Khi hắn không ở bên người thời điểm, trong lòng luôn luôn trống rỗng. Hồi tưởng cùng hắn chung đụng điểm điểm tích tích, có khi hiểu ý đầu ngọt ngào, có khi cũng sẽ mặt đỏ tới mang hai. Đến này lương nhân, phong vận lại thỏa mãn bất quá, tuy là làm tiếp, nhưng so với cho người bình thường làm chính thê, rất vui vẻ được nhiều. Nếu có thể lại vì hắn sinh hạ một mà nửa nữ, thật sự là đời này không tiếc. Phong vận ly khai về sau, Hạ Vịnh Sơ để Đoạn Hành ngồi xuống. Đoạn Hành cũng không chối từ, lúc này hắn là lấy Hạ Vịnh Sơ tuyệt đối tâm phúc tự cho mình là, rất nhiều địa phương có thể không câu nệ tiểu tiết. Còn chưa cảm ơn chủ thượng ân cứu mạng, Đoạn Hành cười khổ nói, chưa từng nghĩ, chẳng những không có đến giúp chủ thượng, ngược lại kém chút liên lụy chủ thượng. Hạ Vịnh Sơ dương giận, đây là nói gì vậy chứ, ta không thích nghe. Trên đường trở về, mọi chuyện đều tốt. Đều tốt. Đối chủ thượng, ta phát hiện bên này cửa hàng, thương đội người đều tại tự mình lưu truyền, nói chủ thượng là kiếm tiên, thần thông quảng đại. Thoáng tra một cái, phát hiện là công tử, các cô nương người bên cạnh chuyển tới. Chủ thượng, phải chăng muốn truy tra xuống dưới? Hạ Vịnh Sơ có chút một bức, hắn rõ ràng dặn dò Hạ Kỳ chỉ cùng Hạ Kỳ Lan chớ nói ra ngoài a. Lại nghĩ lại, hắn liền minh bạch. Hắn chỉ nhớ rõ hai cái này nữ nhi nhu thuận, không để ý đến nàng nhóm cũng là nữ hải tử. Mà nữ hải tử đây, cố nhiên mềm manh, cố nhiên có rất nhiều ưu điểm, nhưng thủ khẩu như bình cũng không ở trong đó. Làm anh minh thần võ chủ thượng, Hạ Vịnh Sơ không thể bại lộ tự mình sai lầm. Hắn ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề, nghe nói trước mấy thời gian ngươi đặt vào trong phòng mấy cái kia mỹ cơ, có một cái đã mang thai. Tây giản ở hoa, thật đáng mừng. Đoạn Hành Dùng đã từng chất phát biểu lộ che giấu bối rối của mình, đa tạ chủ thượng. Ta sẽ tìm cái thời gian, chính thức đưa nàng thu vào làm tiếp, cho nàng một cái danh phận. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Hạ Vịnh Sơ đương nhiên sẽ không quá quan tâm, hỏi đến một câu, chúc mừng một cái, thì cũng thôi đi. Hắn bưng lên trên bàn đã có chút mát mẻ trà nhấp một miếng, từ trong ngực xuất ra một bản sách nhỏ thật mỏng, rất tùy ý ném cho Đoạn Hành, xem không hiểu đến hỏi ta, nếu như bắt đầu tu hành, cũng cảm ứng được luồng thứ nhất linh cơ, cũng tới tìm ta. Đoạn Hành tiếp nhận, lật ra nhìn mấy lần, thần sắc lại biến, ngẩng đầu nhìn xem Hạ Vịnh Sơ, có chút chân tay luống cuống, chủ thượng, cái này. Đoạn gia, từ nay về sau, là Hạ phủ cái thứ nhất phụ thuộc gia tộc, Hạ Vịnh Sơ nghiêm mặt nói, Hạ phủ gia truyền công pháp, bí thuật, hơn phân nửa đều sẽ đối Đoạn gia mở ra. Ngươi không cần chối từ, đây là ngươi nên được. Ngươi nguyện ý là ta mà chết, ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Đoạn Hành cúi đầu tới đất, lại không nói câu nào. Biểu trung tâm lời đã nói qua quá nhiều, không cần lại nói, mà lại hắn cũng đã sớm quyết định muốn vì Tam gia sống pha khói lửa, cảm ơn lời nói, nói lại nhiều cũng không cách nào biểu đạt hắn cảm kích, cũng không cách nào cùng Tam gia cho ân huệ đánh đồng, không bằng không nói. Hắn chỉ ở trong lòng âm thầm thề, sau này muốn lập xuống gia ấn, để tự mình thế hệ là Hạ gia hiệu trung, không phải như thế không thể báo Tam gia đại ân. Ly khai Hạ Vịnh Sơ gian phòng về sau, Đoạn Hành đem quyển kia sách nhỏ thật mỏng sát người nấp kỹ. Hắn quyết định muốn đem quyển sổ này một lần nữa trân trọng đóng sách tốt, cất giấu, làm truyền gia chi bảo, thế hệ lưu truyền. Bởi vì cái này phía trên là trên đời đại đa số tông sư đau khổ tìm kiếm nửa đời, thậm chí nguyện ý khuất thân làm nô đi trao đổi, lại đại bộ phận không cách nào toại nguyện thu hoạch được, chỉ có thể thương tiếc chúng thân, tu tiên pháp. Chương 49. Tu tiên nào có nhi tử chơi vui đem Trường Xuân Công giao cho Đoạn Hành về sau, mấy nhỏ chỉ tiếp tục lưu lại nơi này tiến hành chưa xong xã hội thực tiễn. Hạ Vịnh Sơ không kịp chờ đợi trở về Xích Lĩnh huyện. Hắn đem Lý Hạ mang về, hiệp trợ tự mình xử lý một vài sự vụ, đem Lưu Ngự Trinh lưu tại Chu An huyện, âm thầm trông nom con cái nhóm. Về nhà chuyện thứ nhất, đương nhiên là muốn ôm nhi tử. Nhưng là không được. Tại cái này phong kiến đại gia tộc bên trong, Hạ Vịnh Sơ nhất định phải trước hướng phụ mẫu Thịnh An, biểu hiện ra hắn hiếu đạo. Sau đó đi thăm hỏi thê tử Phong Câm. Dù sao hắn không ở nhà trong lúc đó, là Phong Câm bất và bận rộn, quản lý trong ngoài, hắn theo lý thường ứng đi biểu thị thăm hỏi cùng cảm tạ. Về sau mới đến phiên ôm nhi tử. Cái này nhi tử ngốc đến trong ngực hắn, đầu tiên là móc méo miệng, không nhận ra được. Qua nửa phút, tựa hồ là rốt cục nhận ra mùi của hắn cùng hắn cào ba thủ pháp, khanh khách nở nụ cười. Hạ Kỳ Hy so Hạ Kỳ Liệt khi còn bé muốn méo một chút, thịt đô đô, hai cái nhỏ thủ vũ không ngừng, muốn bắt Hạ Vịnh Sơ tóc. Hạ Vịnh Sơ liền cúi đầu xuống mặc hắn bắt. Phong Câm nghĩ đẩy ra hải tử tay, lo lắng đem trượng phù đuổi tóc bắt loạn. Hạ Vịnh Sơ ngăn trở nàng, không có việc gì, hải tử vui vẻ là được rồi. Một lát nữa, Hạ Kỳ Hy tựa hồ cảm thấy nắm tóc không có ý nghĩa, liền tóm lấy Hạ Vịnh Sơ ngón tay, hướng chính hắn bên trong miệng đưa. Hắn vừa mới răng dài, bất quá Hạ Vịnh Sơ đương nhiên sẽ không cảm thấy đau nhức, ngược lại lo lắng đem hắn tiểu sữa răng cho sập. Phu quân, nghe nói bên cạnh bên kia mấy cái quận lại tại náo yêu quỷ, cùng Chu An huyện cách rất gần, Phong thị có chút bận tâm, vẫn là để bọn nhỏ trở về đi. Xã hội thực tiễn cũng không nhất thời vội vã. Trên đời này có yêu thú, nhưng là không có yêu quỷ. Cái gọi là yêu quỷ đều là chút ngu phụ tại mù truyền, đừng lo lắng. Hạ Vịnh Sơ không quá để ý, tiếp tục ôm nhi từ bữa. Cơm nước xong xuôi, ngủ trưa một hồi, hắn lúc đầu nghĩ ra thành đi tu luyện hai ngày. Nhưng là lúc gần đi muốn nhìn một chút hài tử, kết quả ôm hài tử liền không muốn buông xuống, như thế một mực ôm đến ban đêm. Dứt khoát liền không có đi tu luyện. Ngày kế tiếp hắn lúc đầu dự định đi phụ cận trên núi tu hành, kết quả Hạ Kỳ Hy có chút không thoải mái, Hạ Vịnh Sơ lưu lại chiếu cố hài tử một ngày, đến tối Hạ Kỳ Hy mới khôi phục bình thường. Ban đêm ôm Phong thị nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Vịnh Sơ nghĩ thầm, tu tiên nào có hài tử có ý tứ. Lại nghĩ tới tự mình tu luyện, tựa hồ tốc độ không tính nhanh, có lẽ là bởi vì tâm cảnh của hắn không phù hợp nói môn công pháp, tình cảm quá mức rồi dạo đi. Hạ Vịnh Sơ không khỏi có chút lo lắng. May mắn đi vào cái này có thể tu hành thế giới, nếu là không thể có thành tựu, chẳng phải là làm mất mặt người xuyên biệt. Có lẽ nên cứng rắn lên tâm địa, dứt bỏ một chút tình cảm, cố gắng tu hành. Bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút, kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao mình có Vũ Em hệ thống. Đợi đến bọn nhỏ lại lớn một điểm, bọn hắn bắt đầu tu hành, tự mình liền có thể hối đoái tu luyện dùng đan dược cho bọn hắn. Đã trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, tự mình cũng có thể được nhất định trả về. Mặc dù là mỗi cái hải tử đều chỉ trả về 20-30, thậm chí 40-50 hiệu quả, nhưng không chịu nổi hài tử nhiều a đến chính thời điểm tốc độ tu luyện, còn không phải cưỡi tên lửa, xoạt 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 liền lên đi. Nghĩ như vậy, Hạ Vịnh Sơ đã cảm thấy tự mình mỗi ngày ôm hài tử không tu hành, cũng không phải là không làm việc đàng hoàng, mà là muốn tiện việc, trước lợi hắn khí. Muốn tu hành, trước bồi dưỡng độ thân mật. Không có tâm bệnh. Thế là hắn liền yên tâm thoải mái trong nhà làm bú em. Bất quá cũng không chỉ là làm bú em. Đọc lại sự vụ một đồng lớn, cần chỗ hắn lý. Triều đình phương diện, sinh ý phương diện, giang hồ phương diện, thiên đầu bản tự, cần hắn tới bắt chủ ý còn có. Hai tháng này vì đối phó kinh đông đồng, chuyện luyện đan chậm trễ xuống tới. 6 tháng cuối năm muốn cung ứng các nơi đan dược hàng ngạch, còn có chút lỗ hổng, hiện tại cần mau chóng luyện chế. Cứ việc Hạ phủ hiện tại không cần hướng bất luận cái gì giang hồ môn phái định loạn, nhưng là có thể sử dụng điểm đan dược đi lung lạc các đại môn phái, nhưng thật ra là rất có lợi sự tình. Đan dược xác thực chân quý, nhưng khi ngươi có thể sản xuất thời điểm, ngươi cần nỗ lực chỉ là giá vốn mà thôi. Nói ví dụ, có thể trợ giúp đỉnh tiêm cao thủ đột phá đến tông sư phá cảnh đan, cần thiết dược tài phi thường chân quý, nhưng là không sai biệt lắm 350 lượng bạc liền có thể phối tệ, 350 lượng bạc cũng không ít, đầy đủ 40 hộ tiểu địa chủ gia đình sinh hoạt một năm. Dùng cái này một viên phá cảnh đan đi mời đỉnh tiêm cao thủ vì ngươi hiệu lực mấy năm, cam đoan một đống lớn đỉnh tiêm cao thủ muốn đoạt lấy cái này cơ hội. Như vậy nếu như là thuê một cái đỉnh tiêm cao thủ là khách hành, cần bao nhiêu tiền vậy? Một năm 800 lượng bạc ngân, đều là hữu nghị giá. Người ta còn cái này cũng không muốn làm, vậy cũng lười nhắc làm, đi đánh cái đỡ đều sẽ giữ lại mấy phần thực lực, không sẽ thay người bán mạng. Cho nên Hạ Vịnh Sơ không có ý định tại luyện đan phương mặt lười biếng, trong này lợi nhuận không gian quá lớn. Hắn luyện đan dược, trên cơ bản cũng sẽ không đem bán lấy tiền. Nhưng là cho Hạ phủ, cho hắn người mang tới ẩn hình ních lợi, hàng năm vượt qua 100 vạn lượng bạch ngân, tương đương với sở quốc cả năm thuế má thu nhập 1/20. Hạ Vịnh Sơ mỗi ngày bận rộn, Phong Câm mỗi ngày bạch lên đầu ngón tay, đếm lấy Hạ Kỳ Liệt còn có bao nhiêu thiên tài có thể hoàn thành xã hội thực tiễn về nhà. Mặc dù hấu tử mềm manh đáng yêu, nhưng trưởng tử đồng dạng là trong lòng của nàng thịt, mỗi ngày đều sẽ thấp vọng. Cho nên nàng mới đưa muội muội ở lại nơi đó, hy vọng bao nhiêu có thể chiếu cố đến một điểm. Chính nàng là nhất định phải trở về chủ trì việc nhà, nếu không nàng là tình nguyện tự mình lưu lại. Thời gian từng ngày đi qua. Một ngày này, Hạ Vịnh Sơ tại tạo hóa trai luyện đan đến đêm khuya. Trở về phòng sau vừa nằm ngủ, chợt có thị vệ dùng sức gõ cửa, ở ngoài cửa hô to, "Tam gia, có khẩn cấp tình huống." Hạ Vịnh Sơ trở mình một cái nhảy xuống giường, ra ngoài nghe báo cáo. Phong Câm cũng đánh thức, dùng đệm chăn che lấy ngực, kinh nghi bất định. Qua một lát, Hạ Vịnh Sơ trở về, lạnh nhạt nói, "Đi Thương Quốc thương đội xảy ra chút vấn đề, chết đi mấy người, ta đi xử lý một cái. Ngươi ngủ trước, không cần chờ ta." Phong Câm nghe xong, yên lòng, còn hơi có chút oán trách, đã trễ thế như vậy, ngày mai lại xử lý đi. Hạ Vịnh Sơ mỉm cười nói, "Chết trong đám người có mấy cái ra sinh tử, không thể khinh suất." Phong Câm gật gật đầu, kia thiếp thân ngày mai đi an ủi một cái bọn hắn người nhà. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, thương đội xảy ra chuyện đương nhiên phải Hạ Vịnh Sơ đi xử trí, mấy cái kia tử thương gia sinh tử trợ cấp, hậu sự xử lý các loại tự nhiên là từ Phong Câm phụ trách. Hạ Vịnh Sơ choàng cái áo khoác, vội vàng rời đi. Phong Câm ngồi tại đầu giường nghĩ nghĩ, đứng dậy mặc chỉnh tề, đến ngoài cửa hỏi thăm thị vệ phía ngoài, đạt được hồi phục cùng Hạ Vịnh Sơ nói không sai biệt lắm, nàng mới trở về một lần nữa nằm xuống. Lúc này Hạ Vịnh Sơ đã vọt ra huyện thành, nhiều hơn ở bên người hắn, bộ pháp mạnh mẽ. Hắn liền ngựa đều không có cưỡi, kỳ thật cưỡi ngựa tốc độ còn không bằng chính hắn chạy tốc độ nhanh, mà lại ngựa dễ dàng mệt nhọc, không thể đường dài rong ruổi, cho dù là thế gian đỉnh tiêm bảo mã, một đêm có thể chạy mấy chục km, sau đó liền phải tiến hành thời gian dài nghỉ ngơi, nếu không liền dễ dàng ngã lăn. Tông sư tốc độ cùng này không sai biệt lắm, sức chịu đựng muốn tốt một điểm. Mà Hạ Vịnh Sơ thân thể lại là viễn siêu nhân gian tông sư, trong vòng một đêm liền có thể chạy vội 150 nhiều km, đồng thời chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi liền có thể tiếp tục chạy vội không sai biệt lắm đồng dạng dài cự ly. Một bên chạy, Hạ Vịnh Sơ một bên ở trong lòng hướng tất cả có thể muốn lấy được danh tự thần tiên cầu nguyện, không nên gặp chuyện xấu, tuyệt đối không nên có việc. Chương 50. Bị nốt chương 50, bị nốt, bà canh cầu phiếu. Đông, đông, đông tiếng gõ cửa bên trong, ngọn đèn ánh lửa chợt chờn. Bọn nhỏ giống bị hoảng sợ thú nhỏ, thân thể kịch liệt run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm hầm lối vào cửa gỗ. Hạ Kỳ Lan khoa trương hơn, trực tiếp đem đầu chôn đến Hạ Kỳ chỉ trong ngực, phảng phất chỉ cần đem đầu giấu đi, phía ngoài yêu quỷ liền nhìn không thấy chính mình. Là ta. Tống Côn. Ngoài cửa truyền đến hạ giọng nói chuyện. Bọn nhỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Bận tiến lên đem cửa then cài kéo ra, toàn thân vết máu khô khốc Tống Khôn dẫn theo một cái túi tiến đến, xem chừng thuận xéo xuống hạ hành lang tiến vào hầm, Phong Bận lại cấp tốc đóng cửa lại, then cài tốt. Bên ngoài không thấy được cái gì người sống, khắp nơi đều là loại kia quỷ đồ vật. Ta không dám chờ lâu, tại một cái đại hộ nhân gia phòng bếp tìm tới một cái gạt quay, một chút điểm tâm, liền tranh thủ thời gian trở về. Tống Khôn một bên giải thích, một bên đem túi mở ra. Mùi thơm nước mũi mà đến, bọn nhỏ đều nuốt ngụm nước bọt. Từ đêm qua xảy ra chuyện, đến bây giờ, bọn hắn đã ròng rã một ngày không ăn đồ vật. Bất quá nhìn xem gà quay, lại không người đưa tay đi đoạn. Bọn hắn điểm ấy giáo dưỡng vẫn phải có. Tân đội trưởng, ngươi đến phân phối một cái đi. Tống Khôn nhìn thoáng qua yên tĩnh đợi trong góc Lưu cô nương. Đang chạy trốn quá trình bên trong, hắn được chứng kiến cái này họ Lưu thần bí nữ lang thân thủ, biết rõ Lưu cô nương sợ là đoàn người này bên trong cao nhất vũ lực giá trị, dù sao hiện tại trong đội ngũ chỉ có 5 người trưởng thành, hắn cùng Tiểu Mạc đều chỉ là giang hồ nhị lưu hảo thủ, chớ nói cùng bên ngoài những cái kia quỷ đồ vật chống lại, có thể tự vệ liền đã rất đáng gờm rồi. Tại bọn công tử bên người phụ trách phòng vệ tiểu đội trưởng Tần Nhĩ Tùng mặc dù là tiếp cận đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, lại bản thân bị trọng thương. Tam gia tiểu thiếp lại là cái tay trói gà không chặt. Có thể dựa bảo, chỉ có vị này Lưu cô nương. Nhưng hắn đối Lưu cô nương cũng không tín nhiệm, cái này chẳng biết tại sao xuất hiện nữ nhân, ai cũng không biết nàng, mấy cái tiểu công tử, các cô nương cũng chưa từng thấy qua nàng. Nàng tự xưng là Tam gia Tâm Phúc, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chưa hề lấy chân diện mục gặp người. Lời nói này, cũng không biết có mấy phần có thể tin. Cho nên Tống Khôn đối Lưu cô nương từ đầu đến cuối giữ lại mấy phần cảnh giác. Tần Nhĩ Tùng che lấy phần bụng, chậm rãi đi tới, thân hình có chút lay nhẹ động. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện gương mặt của hắn, bờ môi đều được không có một chút màu máu, cái trán có mồ hôi mịn, hiển nhiên chính phát sốt. Nếu như hắn đưa tay dịch chuyển khỏi, có thể nhìn thấy bụng của hắn máu thịt bé bét, còn đang không ngừng mà rớm máu. Những cái kia quỷ đồ vật không biết rõ là có cái gì độc, bị bọn chúng chảo thương địa phương, vết thương đều là khó mà khép lại. Tần Nhĩ Tùng trầm mặc làm ra phân phối, điểm tâm mỗi người điểm một khối nhỏ, sau đó đem gà quay xé nát, nhất màu mỡ đùi gà thịt cho Hạ Kỳ Liệt, còn lại mấy cái Hạ Vịnh Sơ nghĩa tử, nghĩa nữ cũng được chia ngực nô ra thịt, cánh các loại. Sau đó hắn cùng Tống Khôn, Mạc Chí Cầu, Phong Vận, Lưu Ngự Trinh chia hết còn lại gà cái cổ, xương cốt các loại bộ phận. Không người có lời bán giận. Mặc dù cái này thời điểm, để bọn hắn những này vũ lực làm gánh ăn no, có lẽ càng có thể bảo chứng cái này nho nhỏ đội ngũ sinh tồn được. Nhưng là ai dám để Tam gia con cái chịu đói? Mà Hạ Kỳ Văn, Hạ Kỳ chỉ bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình ăn đến so đệ đệ chết lệnh, liền có lời bán giận. Đồ ăn tới tay, bọn nhỏ đều không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Lưu Nữ Trinh cũng không nói cái gì, cầm phân cho nàng điểm tâm hòa một khối nhỏ thịt gà, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, đưa lưng về phía đám người bắt đầu ăn. Một thời gian, nho nhỏ trong hầm ngầm chỉ còn lại nhấm nuốt thanh âm. Mỗi người phân đến đồ ăn cũng không nhiều, rất nhanh mọi người liền đều đã ăn xong. Hạ Kỳ Liệt sau khi ăn xong, còn lưu luyến không rời liếm liếm ngón tay. Ra tiến hành xã hội thực tiễn mấy tháng này, thật sự là hắn đã lớn như vậy, ăn đồ vật thơm nhất một đoạn thời gian. Những cái kia bình thường hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút đồ ăn, gần nhất ăn đến đều cảm thấy đặc biệt hương. Mà cái này đói bụng một ngày sau đó, ăn gà quay, đơn giản cảm thấy là đời này nếm qua thứ hai ăn ngon đồ vật, gần với ngày đầu tiên buổi tối đốt hiệp thịt. Phong Vận sau khi ăn xong, đi vào Tần Nhĩ Tùng trước mặt, trước thi cái lễ, mới mở miệng, "Tần đội trưởng, đối trước mắt tình huống, không biết ngài có gì đối sách?" Đổi thành bình thường, Tần Nhĩ Tùng là không dám thụ cái này thi lễ. Nhưng lúc này ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn lại vì cứu bọn công tử bản thân bị trọng thương, cho nên động cũng không động thủ lễ. Nghe vậy hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Tiểu Mạc cùng Tiểu Tống, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lưu Ngự Trinh. Hắn so Tống Khôn hiểu được càng nhiều, tỉ như hắn liền thông qua Lưu Ngự Trinh số ít mấy lần xuất thủ phán đoán, nữ tử thần bí này tuyệt không vẹn vẹn phổ thông nhất lưu cao thủ, rất có thể là đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí tông sư. "Lưu cô nương, ngươi thấy thế nào?" Lưu Ngự Trinh ngữ khí có chút lạnh lùng, "Ta chỉ phụ trách mấy đứa bé an toàn." Tần Nhĩ Tùng nhìn đau, cân nhắc nói, "Ta phái ra ngoài báo tin người, không biết có thể hay không xông ra chúng đây. Nếu là dù là có thể chạy đi một cái cũng tốt, nếu quả thật chạy đi, đoán chừng cái này lúc sau đã qua Hoa Phong huyện, lúc nửa đêm liền có thể đến Xích Lĩnh huyện. Đáng tiếc phụ cận không có hạ phủ cao thủ tọa trấn, đỉnh tiêm cao thủ đều tại Xích Lĩnh huyện, mà phụ cận cũng không có cường đại võ lâm môn phái. Bên cạnh những cái kia trong huyện binh lính càng thêm không đáng tin cậy, mấy chục vài trăm người tới chính là chịu chết. Càng nghĩ, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể chờ hạ phủ từ Xích Lĩnh huyện phái trợ giúp tới. Cái này mấy trăm dặm địa, đến một lần các loại đến cứu viện đuổi tới, ít nhất là ngày mai nửa đêm, thậm chí sáng ngày mốt. Giá như vậy thời gian, nhóm chúng ta đợi ở chỗ này cũng không an toàn. Những cái kia quỷ đồ vật cái mũi rất linh, nhóm chúng ta ở chỗ này ở lâu, khẳng định sẽ bị phát hiện. Cho nên ta cho rằng, nhóm chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp chạy ra thành đi. Lưu Ngữ Trinh ra vẻ lạnh lùng nói, chạy ra nơi này, nếu như trên đường bị ngăn chặn làm sao bây giờ? Ta cho rằng sẽ chờ ở đây đợi tương đối an toàn. Mà lại, Tam gia chẳng mấy chốc sẽ đến, chậm nhất sáng sớm ngày mai hắn liền có thể chạy tới nơi này. Tần Nhĩ Tùng thốt ra, đây không có khả năng. Lưu Ngữ Trinh ngữ khí không thay đổi, có thể tới. Trầm mặc một lát, Tần Nhĩ Tùng nói, coi như Tam gia sáng mai có thể chạy tới nơi này, nếu như nhóm chúng ta trốn ở trong hầm ngầm, hắn lại thế nào tìm tới chúng ta đây? Lưu Ngữ Trinh nói, ta tự có biện pháp cùng Tam gia liên hệ. Thủy Kính Thuật là có thể giải quyết vấn đề, bất quá Hạ Vịnh Sơ truyền thụ cho Thủy Kính Thuật thông tin phạm vi hơi ngắn, chỉ có chờ hắn tới gần Chu An huyện thành 200 dặm bên trong mới có thể thông tin. Không giống pháp khí bản Thủy Kính Thuật có thể vượt qua ngàn dặm thực hiện thông tin. Tần Nhĩ Tùng cũng không tin tưởng Lưu Ngữ Trinh, bất quá Lưu Ngữ Trinh là nơi đây mạnh nhất vũ lực. Tại cái này thời điểm, vũ lực liền đại biểu quyền lên tiếng. Tần Nhĩ Tùng đành phải bất đắc dĩ hỏi, vậy nếu như tại Tam gia chạy đến trước đó, những cái kia quỷ đồ vật trước hết một bước tìm tới chúng ta, làm sao bây giờ? Lưu Ngữ Trinh im lặng một lát, nhỏ giọng nói, ta có thể bảo chứng mang theo một hai người giết ra ngoài. Tần Nhĩ Tùng có chút hồ nghi, những cái kia quỷ đồ vật khó chơi hắn là tận mắt chứng kiến qua, mà lại số lượng đông đảo. Dù là tông sư sợ cũng không dám nói nhất định có thể thành công phá đây, càng đừng đề cập mang theo một hai cái vương hữu. Ngươi xác định có thể mang người đi? Hắn cũng thấp giọng. Xác định. Lưu Ngữ Trinh gật đầu. Tần Nhĩ Tùng nhỏ giọng nói, vậy ngươi nhất định phải mang theo tiểu công tử Lý Khai. Chỉ cần tiểu công tử an toàn, Tam gia nhất định thâm tạ ngươi. Lưu Ngữ Trinh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Chương 51. Yêu quỷ mấy vị tiểu công tử, cô nương, thật đúng là gan lớn, không hổ là Tam gia con cái. Tống Khôn mắt nhìn mấy đứa bé, hơi cảm thấy đến bội phục, đội ta tại bọn hắn như thế lớn thời điểm, nhìn thấy chết nhiều người như vậy, nước tiểu đều dọa ra. Đừng nói giống bọn hắn như thế lớn thời điểm, ta bây giờ trở về nhớ tới, đều có mắt tiểu đây. Cho tới cái này, nhỏ tuổi nhất Mạc Chí Cầu vẫn là một mặt vẫn chưa hết sợ hãi, hảo hảo làm sao đột nhiên cứ như vậy đây? Những cái kia yêu quỷ đến cùng là thế nào tới? Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Mỗi người cũng không khỏi đến hồi tưởng lại tối hôm qua đến đêm nay, cái này kinh tâm động phách trong một ngày, phát sinh từng màn. Kia đột nhiên xuất hiện yêu quỷ, từng cái tựa như từ trong cơn ác mộng đi ra, có toàn thân chảy mủ, có từng mảnh thịt nhão rơi xuống. Nhìn xem tựa hồ có là hình người, có là trâu, ngựa, theo các loại thường gặp xuất sinh, nhưng nhìn kỹ so quỷ còn kinh dị. Những cái kia yêu quỷ phảng phất vô cùng vô tận, cũng không biết từ nơi nào vào tới, lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối. Những này yêu quỷ nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, đều sẽ cùng nhau tiến lên. Không sợ đau đớn, lực nhưng xé xác hổ báo. Mấu chốt nhất là không sợ tử vong, dù là bị chặt đứt tay chân, bị đâm xuyên bụng, thậm chí bị chém đứt nửa cái đầu đều sẽ đứng lên tái chiến. Trừ phi đưa chúng nó đầu triệt để phá hủy, hoặc là đem cổ sống chặt đứt, mới có thể để cho bọn chúng triệt để nằm xuống. Cho dù là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, bị mấy chục trên trăm đầu yêu quỷ vây quanh, cũng rất khó thoát thân, thường thường chiến đến cuối cùng chỉ có thể kiệt lực mà chết. Bộ dáng kinh dị yêu quỷ nhóm, xông vào chạy trốn mất tính, một trận cắn xé, chính là huyết nhục cùng nội tạng bay tứ tung. Yêu quỷ thủy triều của tới, Hạ Vịnh Sơ hái thiếp cùng con cái nhóm chỉ là thoáng trì hoãn, liền bị vây ở trong trại viện. Trung thành bọn hộ vệ liều chết ngăn cản được yêu quỷ, nhưng là tựa hồ vô cùng vô tận yêu quỷ rất nhanh liền đem bọn hắn trận hình xung loạn, không ngừng có người mất mạng. Đầu tiên là cửa hàng cùng thương đội người, sau đó là hộ vệ. Từng trương khuôn mặt quen thuộc, cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn bị xé nát. Không đến nửa canh giờ, ngoài sáng trong tối bảo hộ hộ vệ của bọn hắn hơn 10 người, liền chỉ còn lại không tới 10 cái. Nếu không phải cái này thần bí Lưu Cô Nương đột nhiên xuất hiện, bọn hắn rất khó chạy trốn tới nơi này. Mà cuối cùng một đoạn này đào vong trên đường, bọn hắn cũng không ngừng mất đi đồng bạn. Cho tới bây giờ, hộ vệ đã chỉ còn lại 3 người. Một mảnh tĩnh mịch. Trong hầm ngầm duy nhất ngọn đèn, tản ra mờ nhạt thảm đạm ánh sáng, để cái hầm này bên trong người nhìn qua đều lộ ra thiếu khuyết tức giận. Qua tốt một lát, Tống Khôn giúp cụp lấy lông mày, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, ai biết rõ những này đồ vật là nơi nào đụng tới đây này. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói loại sự tình này. Tần Nhĩ Tùng đã cùng Lưu Ngữ Trinh giao lưu xong xuôi, tiếp lời đầu, trước đó ta nghe nói bên cạnh quận huyện có yêu quỷ ẩn hiện, nhưng là đoán chừng hẳn không có quy mô lớn như vậy, chỉ là lẻ tẻ mấy cái, rất nhanh liền bị đánh giết, không thành khí hậu. Phong Bận cũng gật đầu nói, đã khắp nơi đều có nghe đồn, nói rõ hẳn là thật có việc, hiện tại bất quá là một lần tập trung một phát. Chỉ là không biết những này yêu quỷ đến tột cùng là từ đâu mà đến, tại sao lại liên tục không ngừng, giết cũng giết không dứt. Kỳ thật đây không phải yêu quỷ. Đột nhiên một thanh âm nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia tự xưng họ Lưu thần bí nữ nhân. Lưu cô nương vì sao có thể xác định? Hạ Kỳ Văn hỏi lại. Hạ Kỳ Liệt cũng trông mong nhìn xem Lưu Ngữ Trình, khuôn mặt nhỏ của hắn trên còn có không có lau sạch sẽ vết máu, nhìn qua vô cùng đáng thương. Lưu tỷ tỷ, nếu như đây không phải yêu quỷ, đó là cái gì nha? Lưu Ngữ Trinh thương tiếc nhìn hắn một cái, ngựa khí ôn nhu rất nhiều. A Liệt, ngươi nên cứ gọi ta Lưu A Di. Dừng một chút, nàng nói tiếp, trên đời này có yêu thú, có lẽ cũng có quỷ, nhưng là tuyệt không có chỗ bị yêu quỷ loại này đổ vỡ. Tần Nhĩ Tùng nhíu nhíu mày, kia nhóm chúng ta cái này hai ngày đối mặt chính là cái gì? Ta cũng không biết do nên gọi bọn chúng cái gì, tóm lại bọn chúng là bị người vì chế tạo. Chế tạo? Hạ Kỳ Hùng rất kinh ngạc, như thế nào có thể chế tạo ra loại này đổ vỡ? Là ai chế tạo đây? Cụ thể như thế nào chế tạo, ta cũng không biết, vẫn là không muốn tùy tiện ước đoán đi. Về phần là ai chế tạo, ta có thể suy đoán một hai, hẳn là tà phái tu sĩ. Lưu Nữ Chính nói. Tà phái tu sĩ? Tu sĩ cái từ này, đối đại đa số người tới nói, đều rất lạ lẫm. Lưu Nữ Trinh đổi cái lại càng dễ bị lý giải thuyết pháp, chính là đi đến đường tà đạo người trong chốn thần tiên. Thì ra là thế. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nói đến người trong chốn thần tiên, mọi người liền hiểu được. Hạ Kỳ Liệt nghiến răng nghiến lợi, người trong chốn thần tiên hẳn là người tốt ta. Vì sao lại loại sự tình này? Hạ Kỳ Lan hai tay chống nạnh, giọng dịu dàng nói, "Hừ, cha ta cũng là người trong chốn thần tiên, là kiếm tiên. Chờ cha tới, tế lên phi kiếm, xoát xoát xoát, đem những cái tiêu quỷ đồ vật toàn bộ đều giết." Lưu Nữ Trinh hé miệng cười cười, "Lan Nhi, cha ngươi là rất lợi hại, nhưng là một mình hắn cũng không cách nào giết sạch những này đồ vật. Ngươi mới không biết rõ cha ta có bao nhiêu lợi hại đây." Hạ Kỳ Lan kiêu ngạo mà nói. "Ha ha ha. Ha ha ha." Mấy người đều nở nụ cười. Cái này một ngày đến nay, âm lãnh trong hầm ngầm lần đầu có chút sung sướng khí phân. Hồn nhiên ngây thơ Hạ Kỳ Lan, vĩnh viễn là bầu không khí tổ lão đại. Lưu Nữ Trinh cũng cười theo một trận, sau đó trong lòng có chút sầu lo. Có một việc, nàng cũng không có nói ra tới. Theo nàng quan sát, những này cái gọi là yêu quỷ sở dĩ lộ ra vô cùng vô tận, quần quần không dứt, là bởi vì có rất nhiều bị yêu quỷ giết chết cả người lẫn vật, tại qua một trận về sau, cũng bò lên, gia nhập yêu quỷ đại quân. Cho nên mới dẫn đến những này yêu quỷ tựa hồ làm sao cũng giết không hết. Những này yêu quỷ, mỗi một cái thực lực, kỳ thật đều vẹn vẹn tương đương với một cái cường tráng điểm người trưởng thành. Chủ yếu nhưng lại không sợ đau đớn, hung hãn không sợ chết, không có rõ ràng nhược điểm, khó mà triệt để chém giết, cho nên mỗi một đầu đều có thể phát huy ra một cái tam lưu hảo thủ thực lực. 3 năm đầu cùng nhau tiến lên, liền nhị lưu cao thủ đều muốn ăn thiệt tỏi nhỏ. Hàng trăm hàng ngàn đầu yêu quỷ, tông sư gặp đều sẽ tê cả da đầu. Xác thực, một vị tông sư là có thể một người diệt một nước, mấy bạn người tiểu nước. Đã từng có tông sư, một người địch một quân, đối mặt mấy ngàn người quân đội, giết chết gần trăm người về sau, chi quân đội này liền hỏng mất, chạy trốn tứ phía, lẫn nhau trả đạp. Mà nếu như là mấy ngàn người quân đội, cùng hàng trăm hàng ngàn đầu yêu quỷ chiến đấu, Lưu Ngữ Trinh dám cược 100 lượng bạc, tuyệt đối là yêu quỷ chiến thắng. Huyện thành này bên trong, đâu chỉ 1000 yêu quỷ, gấp 10 lần so với này cũng không chỉ. Huống chi, còn có dấu ở phía sau màn tà phái tu sĩ. Lưu Ngữ Trinh đối với mình thực lực rất rõ ràng. Nàng so tông sư mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Cho nên, nếu quả như thật sự tình có không hài, nàng cũng chỉ có thể mang theo Hạ Kỳ Liệt, nhiều nhất lại mang lên một cá thể hình nhỏ bé hơi nhẹ nữ hài, y đồ chạy ra tìm đường sống. Nàng lặp đi lặp lại khuyên bảo tự mình dù sao không phải Hạ Vịnh Sơ nuôi tử sĩ. Nàng còn có tốt đẹp tiền cảnh, cũng không thể vì Hạ Vịnh Sơ mấy cái nghĩa tử nghĩa nữ, đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Có thể cứu ra Hạ Vịnh Sơ con trai trưởng, đã là nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là, Nghĩ đến Hạ Vịnh Sơ có thể sẽ lộ ra khổ sở biểu lộ, nàng lại không nhịn được nghĩ vì hắn làm chút gì. Đêm đã khuya, tất cả mọi người các tìm địa phương nằm ngủ, Lưu Ngự Trinh lại là tinh thần sáng láng, lấy nàng tu vi, mấy ngày không nghỉ không ngủ cũng chịu được. Đúng lúc này, đột nhiên nàng sát người cất giấu dùng để thi triển thủy kính thuật đồng bính tản mát ra mịt mờ ba động. Chương 52. Khẳng khái chịu chết hiển nhiên là Hạ Vịnh Sơ đã tìm đến cự ly nơi đây 200 dặm bên trong, ngay tại chủ động ý đồ liên hệ nàng. Lưu Ngự Trinh mừng rỡ, lấy ra có chút nóng lên đồng bính. Lần này động tác mặc dù rất nhỏ, nhưng Tần Nhĩ Tùng vẫn là đánh thức. Lưu Ngự Trinh đối với hắn gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tam gia nhanh đến, nhiều nhất còn có một nửa canh giờ. Lưu Ngự Trinh đối Hạ Vịnh Sơ tốc độ vẫn tương đối rõ ràng. Nàng vừa muốn thi thuật cùng Hạ Vịnh Sơ liên hệ, Tần Nhĩ Tùng nghẹn ngào kêu lên, không được. Lưu Ngự Trinh ngưng thần cảm ứng một phen, sắc mặt cũng trầm xuống. Chẳng biết lúc nào, hầm bên ngoài đã vây đầy yêu quỷ, chỉ sợ là bị pháp khí linh tính ba động dẫn tới. Lưu Ngự Trinh ngồi dậy, nghiêm túc nói, nàng cùng Hạ Vịnh Sơ sử dụng thủy tính thuật, đồng dạng cần đồ vật đến khu động, cũng chính là cái kia đồng bính. Chỉ bất quá dạng này đồ vật, nghiêm chỉnh mà nói không phép tính khí, không cần đặc thủ thủ pháp luyện chế, giá cả rẻ tiền, cho nên còn cần hao phí pháp lực, thi triển pháp thuật. Không giống kinh đông đồng phát cho thuộc hạ bộ kia, hoặc là triều đình sử dụng, đều là luyện chế tốt pháp khí, coi như không có pháp lực người bình thường cũng có thể sử dụng. Lúc này Hạ Vịnh Sơn nếm thử cùng Lưu Ngự Trinh liên lạc, đồng bính bên trên tán phát linh tính ba động, liền sẽ tại phụ cận du đang yêu quỷ đưa tới. Chỉ nghe kéo kẹt kia là yêu quỷ nhóm bắt, gái hầm cửa gỗ thanh âm. Còn có yêu quỷ nhóm kia gào trầm thấp, so giá thu gầm rú càng làm người ta sợ hãi. Chắc hẳn không cần bao lâu, những này yêu quỷ liền sẽ phá cửa mà vào. Lúc này trong hầm ngầm những người khác cũng nhao nhao bừng tỉnh, bọn nhỏ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, liền xem như một mực duy trì lão thành, tiểu đại nhân bộ dáng Hạ Kỳ Văn cùng Hạ Kỳ Liệt, cũng không chịu được có chút run rẩy. Phong Vận đem Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ chỉ ôm lấy, hai người bọn họ đã run thành cái sảng. Nghĩ tới đi cái này một ngày thời gian bên trong, bọn hắn thấy qua rất nhiều lần chẳng cảnh, yêu quỷ đem người bổ nhào, cùng nhau tiến lên trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, bọt thịt cùng máu tươi bắn tung tóe. Không ai có thể không cảm thấy sợ hãi. Giá trị này khẩn yếu con đầu, Tần Nhi Tùng trầm giọng nói, không thể chờ bọn chúng sống tới. Lưu cô nương, nhờ ngươi đem những hải tử này mang đi ra ngoài. Lại quay đầu đối Tiểu Mạc cùng Tống Khôn dặn dò, các ngươi giữ vững Lưu cô nương cánh, không cần quản ta, sau khi đi ra ngoài liền hướng ngoài thành chạy, ta đem những này yêu quỷ thu thập sẽ tìm đến các ngươi tụ hợp. Mặc dù hắn nói sẽ đến tụ hợp, nhưng là ai cũng biết rõ, cái này chỉ là an ủi ngữ liệu thôi. Cho dù hắn ở vào hoàn hảo trạng thái, cũng sẽ bị giống như thủy triều vọt tới yêu quỷ bá phủ. Huống chi hắn có trọng thương mang theo. Tần Nhĩ Tùng thực tế có thể làm, chỉ là dùng tính mạng của hắn đến kéo dài nhất thời nửa khắc mà thôi. Lưu Ngữ Trinh thật sâu nhìn hắn một cái, lại không nói cái gì khuyên can. Không phải đây. Để Tần Nhĩ Tùng đừng đi chịu chết, để mặt khác hai tên hộ vệ đi. Dựa vào cái gì? Mà lại, Tần Nhĩ Tùng kỳ thật cũng là người thích hợp nhất, hắn bản thân bị trọng thương, kế tục không còn chút sức lực nào, nhưng là kinh nghiệm, ý thức đều tại, cũng chỉ có hắn có thể vì mọi người tranh thủ một điểm thời gian. Như thật làm cho Tiểu Mạc, Tống Khôn đi, đang cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều yêu quỷ trước mặt chỉ sợ không duy trì nổi một lát. Tống Khôn dùng sức hút lấy cái mũi, Mạc Chí Cầu con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ Chỉ cũng nhẹ nhàng khóc thút thít. Phong Vận càng không ngừng sờ lấy đầu của các nàng trấn an, chính nàng cũng tại rơi lệ. Bọn nhỏ cùng Tần Nhĩ Tùng kỳ thật không có gì tình cảm, Tần Nhĩ Tùng đại đa số thời điểm là trong bóng tối bảo hộ bọn hắn, bình thường căn bản không có đối mặt. Nhưng là lúc này Tần Nhĩ Tùng muốn vì bọn hắn tranh thủ sinh cơ, mà xúc động chịu chết, bọn nhỏ cái kia còn không có bị ô nhiễm tâm linh, có thể nào không cảm động, có thể nào không cảm xúc bành trướng. Mạc Chí Cầu xung động nói, "Tần đội, để cho ta đi, ngươi lưu lại chiếu cố mọi người." "Hồ nháo, đừng chậm trễ thời gian." Tần Nhĩ Tùng căn bản không cùng hắn thao thao bất tuyệt, trực tiếp dọc theo hành lang sông đi lên kéo cửa ra then cài. Yêu quỷ nhóm dương nhanh múa vuốt muốn đi đến vườn, Tần Nhĩ Tùng nắm lên then cửa, đứng vững yêu quỷ nhóm sông lên mặt đất, cũng không để ý những cái kia móng vuốt trên người mình lưu lại một đạo đạo thương ấn, ra sức hướng ra phía ngoài đẩy, đồng thời hô lớn, "Chạy!" Lưu Ngữ Trinh lộ ra hai thanh dao găm, sau đó rất nhanh thu hồi một thanh, tay trái cơ lấy Hạ Kỳ Liệt, phóng ra ngoài, những người còn lại cũng cấp tốc đuổi theo. Nơi này là một hộ đại hộ nhân gia hậu viện, sân nhỏ bên trong tràn vào 7-80 đầu yêu quỷ, đại bộ phận đều bị Tần Nhĩ Tùng hấp dẫn lấy. Bọn hắn lên tới mặt đất về sau, chỉ có không đến 10 đầu yêu quỷ vây quanh. Lúc này thiên đã xem minh, phương đông lộ ra màu trắng bạc, còn có khẽ cong trắng bệnh trăng tròn treo tại bầu trời. Tia sáng mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng thị lực người tốt đã có thể rõ ràng thấy vật, mà lại theo thời gian chuyển rời, tầm mắt sẽ càng ngày càng tốt. Đây là đáng được ăn mừng. Nếu như một mảnh đen như mực, tình cảnh của bọn hắn đem càng thêm gian nan. Lưu Ngữ Trinh mặc dù tay trái ôm Hạ Kỳ Liệt, y nguyên thân như hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, tùy tiện liền giải quyết trước mặt bọn hắn yêu quỷ. "Đi." Lưu Ngữ Trinh không chút nào dừng lại, hướng ngoài viện đánh tới. Nhất định phải tại phụ cận yêu quỷ toàn bộ nghe tiếng chạy đến, hình thành vòng vây trước đó, giết ra một đường máu, dạng này mới có sinh cơ. Mạc Chí Cầu cùng Tống Khôn lệ nóng doanh trọng, Lưu Luyến không rời liên tiếp quay đầu, nhìn Tần Nhĩ Tùng kia lung lay sắp đổ, sắp bị yêu quỷ bao phủ thân ảnh. Phong Vận ôm lấy dọa đến run chân Hạ Kỳ Lan, cắn chặt răng cùng sau lưng Lưu Ngự Trinh. Vọt tới trên đường về sau, Lưu Ngự Trinh cấp tốc phân biệt phương hướng, chỉ vào phía nam, đi bên này. Xích Lĩnh huyện ngay tại phía nam, Hạ Vịnh Sơn nếu như tới, nhất định là từ phía nam. Lưu Ngự Trinh rõ ràng Hạ Vịnh Sơ tốc độ, nàng tin tưởng chỉ cần mình có thể lại nhiều kiên trì một hồi, Hạ Vịnh Sơ nhất định có thể kịp thời đổi tới. Tại Lưu Ngự Trinh dẫn đầu dưới, đội ngũ xông ra gần trăm bước, nhưng là phía trước đen nghịt một đám yêu quỷ, hiển nhiên mang ý nghĩa đường này không thông. Lưu Nữ Trinh nhìn một chút, quay đầu chạy hướng tây bên cạnh. Phía tây là huyện thành chợ chỗ, cửa hàng khá nhiều, lợi cho ở nút, không dễ dàng bị vây quanh. Lưu Nữ Trinh đã không còn giấu giốt, một thanh pháp khí dao găm trên dưới bay múa. Mặc dù nàng không có bị Hạ Vịnh Sơ truyền thụ Triều Sinh kiếm quyết không hiểu ngự kiếm chi thuật, bất quá nàng trôi này dao găm là Hạ Vịnh Sơ đưa tặng, chính là hệ thống xuất phẩm, chất lượng đáng tin. Dùng để đâm những này yêu quỷ, cơ bản đều là một dao găm xuống dưới liền có thể giải quyết vấn đề. Gặp được yêu quỷ tương đối dày đặc thời điểm, Lưu Ngự Trinh cũng sẽ tê ra một kiện khác pháp khí, chính là một thanh phi toa. Đây là Hạ Vịnh Sơ cấp cho nàng, từng trên người kinh đông đồng mở cái động. Cái này phi toa chính là ôn dưỡng cảnh trở lên tu sĩ, có thể đem chi luyện vào cấm chế, ngự chi phi hành. Dạng này phi hành pháp khí, hiếm thấy lại chân quý, dùng để làm vũ khí sử dụng, kỳ thực là phung phí của trời. Nhưng là Hạ Vịnh Sơ cự ly ôn dưỡng cảnh rất xa, cũng sẽ không cho pháp khí luyện vào cấm chế. Nếu như để đó không dùng, cũng là lãng phí. Cho nên nắm lấy vật tận kỳ dụng nguyên tắc, đầu tiên là dùng nó đến đánh lén kinh đông đồng một thành, hiện tại lại lâm thời đưa nó cấp cho Lưu Ngữ Trình. Không nghĩ tới thật đúng là cử đi tác dụng lớn. Vừa bay toa xuống dưới, chính là mấy đầu yêu quỷ ngã xuống. Nếu như không có trôi này phi toa, Lưu Ngữ Trình muốn giết ra chúng đây, thật là có điểm khó khăn. Chương 53. Hồng Liên Lưu Ngữ Trình mang theo chi này nho nhỏ đội ngũ một đường giết tới huyện thành đầu tây chợ phụ cận, rốt cục thu được một chút cơ hội thở dốc. Dựa theo Lưu Ngữ Trình phỏng đoán, những này yêu quỷ lúc đầu số lượng hẳn là không nhiều, chỉ là rất nhiều yêu quỷ coi như bị chém đứt tay chân, thậm chí chém đứt nửa cái đầu, một lát nữa lại loạn trà loạn trọng mà đứng lên, còn có một số bị cắn chết cả người lẫn vật, thường thường cũng sẽ loạn trà loạn trọng mà đứng lên, gia nhập vào yêu quỷ đại quân, lúc này mới lộ ra yêu quỷ quần quần không dứt, vô cùng vô tận. Nhưng không có khả năng thật vô cùng vô tận. Tòa này Chu An huyện thành, xem như thượng đẳng huyện, thường cư trú dân bất quá 3 vạn hộ, 10 vạn người ra mặt. Dù là toàn bộ chuyển hóa làm yêu quỷ, tổng cộng chính là 10 vạn đầu yêu quỷ, nhưng chắc chắn sẽ không có cao như vậy chuyển hóa suất. Lưu Ngữ Trinh đánh giá, trong huyện thành có tối đa nhất 2-3 vạn đầu yêu quỷ. Số lượng này nghe không nhiều, nhưng từ thị giác hiệu quả xem ra, liền lộ ra phô thiên cái địa, vô biên vô hạn. Cơ hồ huyện thành mỗi một nơi hẻo lánh đều có yêu quỷ tung tích. Bất quá cái này chợ phụ cận, yêu quỷ số lượng lại là thưa thớt rất nhiều. Lưu Ngữ Trinh rốt cục đạt được một điểm cơ hội thở dốc. Lúc này trải qua trận này chém giết, nàng đã đổ mồ hôi lâm ly, tay chân như nhũ ra. Nữ tử thể trạng, dù sao không bằng nam nhân, đây cũng là không thể thế nhưng chỗ. Nàng đã từng tập võ, lại tư chất xuất chúng, tại gặp được Hạ Vịnh Sơ trước đó, cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Cho nên nàng quen thuộc tại giang hồ võ giả phương thức chiến đấu, dùng nhất dùng ít sức phương thức đến tiến hành chiến đấu. Nhưng là đoạn đường này giết mấy trăm con yêu quỷ, nàng vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu. Động tác của nàng nhìn xem nhẹ nhàng, mỗi một chiêu đều là như thế cảnh đẹp ý vui. Một vị mỹ nhân ở những này xấu xí kinh dị quái vật bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, có một loại đặc biệt đẹp. Trên thực tế nếu như động tác của nàng thật nhẹ nhàng, lại thế nào khả năng giết chết được yêu quỷ? Kỳ thật mỗi một lần bộc phát, mỗi một lần đâm tới, đều đang tiêu hao lấy nàng thể lực. Lưu Nữ Trinh yên lặng tính toán. Trên người nàng còn có dấu hai tấm chân quý phù lục, kia là Hạ Vịnh Sơ đưa tặng. Trừ cái đó ra, nàng cũng không có cái gì át chủ bài, cho nên tuyệt không thể dừng lại bước chân, tuyệt đối không thể lâm vào vây quanh. Một khi lâm vào vây quanh, nàng liền thật chỉ có thể mang theo Hạ Kỳ Liệt chạy trối chết. Nàng xem xét thời thế, tìm tới một cái yêu quỷ tương đối thưa thất phương hướng. Bên này đi, giết vào một nhà buôn gạo, đem cửa chính phủ kín bên trên, bọn hắn rốt cục thu hoạch được một điểm cơ hội thở dốc. Ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một hồi, Lưu Nữ Trinh nói, kiểm lại một cái nhân số. Có tốt, không có người tụt lại phía sau. Mặc Chí Cầu cùng Tống Khôn đều thụ một điểm vết thương nhẹ, bất quá tình huống không nghiêm trọng. Lưu tỷ tỷ, ta khát quá, ta muốn uống nước. Bị Lưu Ngữ Trinh sau khi để xuống, Hạ Kỳ Liệt ngửa đầu nói. Hắn dù sao chỉ là cái không đến 7 tuổi hải tử, có thể tại như thế tàn khốc chiến đấu bên trong không thêm phiền, một mực nhịn đến bây giờ mới gọi khát, đã tương đương không tệ. Đằng sau sân nhỏ bên trong có nước giếng. Tống Khôn hô, nước giếng không thể lấy dùng, có trời mới biết bên trong có hay không độc. Lưu Ngữ Trinh cấp tốc căn bài, tìm một chút trong phòng bắt nước, nhìn lại có gì ăn hay không. Chính nàng thì lấy ra kia dùng để thi triển thủy kính thuật đồng bính, do dự muốn hay không cùng Hạ Vịnh Sơ liên hệ. Ngàn dặm không trung, dưới tầng mây, hai người đứng tại pháp bảo bên trên, chỗ cao cương phong thổi đến xiêm ý của bọn hắn bay phất phới. Trong đó một người, áo trắng tung bay, dưới chân là một cái vàng óng ánh hồ lô trạng pháp bảo, chỉ có bình thường hồ lô rượu lớn nhỏ, lại vững vàng nâng hắn. Một người khác, lại là một vị khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo tuyệt sắc nữ tử, mặc nước hồ lục khinh bảo, mi tâm một nốt rồi son, chân đạp một đầu hồng lăng, mềm mềm hồng lăng trái với vật lý thưởng thức địa chi cảnh, nhìn từ xa tựa như một đóa hồng liên. Nhìn thấy tình cảnh này, bị những người phàm tục kia nhìn thấy, sợ là sẽ phải hô to một tiếng thần tiên cấp tốc phủ phục quỳ gối, khao khát thần tiên ban ân. Cương sát cảnh tu sĩ có thể lợi dụng thể nội cương sát chi khí khuấy động và cân bằng, đàng vân giá vụ, phi thiên độ địa, nhưng là tốc độ phi hành là chậm chạp. Mà tới được ôn dưỡng cảnh trở lên, có thể đem pháp khí bên trong luyện vào cấm chế, khống chế pháp khí phi hành. So với đàng vân phi hành, tốc độ cùng tính linh hoạt đều càng hơn một bậc. Đến kim đan cảnh trở lên, thì lại lấy thần thức khống chế pháp khí pháp bảo, ở giữa diệu dụng, đê giai tu sĩ là không thể nào tưởng tượng. Áo trắng tu sĩ cười đắc ý, ai có thể nghĩ tới, Thái Âm luyện thần tiên sẽ bị giới này vô chi tiểu bối tu luyện thành cái này quỷ bộ dáng. Sáng tạo bộ công pháp kia đại năng nếu là chết rồi, sợ cũng sẽ bị tức giận đến từ trong phần mộ nhảy dựng lên đi. Kia tuyệt sắc nữ tử môi đỏ khẽ nhúc đích, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào ba động, các sư minh nói cẩn thận, vị kia đại năng nhưng chưa hẳn liền vẫn lạc. Áo trắng tu sĩ sợ hãi mà kinh, gật gật đầu, nữ tử lại nói, đoán chừng bọn hắn chỉ ngẫu nhiên đạt được tản tiên, nhìn ra được đây là đồ tốt, nhưng là lại rơi vào tự thân kiến thức, không cách nào chính xác giải đọc. Thế là chỉ có thể lớn mật tưởng tượng, sau đó không ngừng mà căn cứ tự thân tình huống đi giải đọc, sửa đổi, liền diễn biến thành như bây giờ. Áo trắng tu sĩ cười nói, Bạch sư muội lời nói rất đúng. Nói trở lại, thành này một khi hủy diệt, 10 vạn người lâm nạn, Bạch sư muội tựa hồ hào vô tình tự chập trùng, không biết có phải hay không tu hồng liên nghiệp hòa quyết. Nữ tử mặt không biểu lộ, các sư minh, nghe ngóng người khác chủ tu công pháp, sợ là không thích hợp đi. Áo trắng tu sĩ cười ha ha một tiếng, trạng cực tiêu sái, Bạch sư muội, các ngươi Hồng Liên tông nữ tu đều là như thế vô tình à. Nữ tử y nguyên không hề bị lay động, nhìn xem dưới chân tòa kia tử thành, trong mắt của nàng bên trong không có biến hóa chút nào, các huynh đã biết ta xuất thân từ Hồng Liên tông, cớ gì hỏi ra như thế buồn cười vấn đề. Hồng Liên vô tình, đây không phải thường thức á, về phần nơi này chết 10 bạn người, dù là chết 100 bạn người, ngàn bạn người lại như thế nào? Công pháp không phải ta truyền xuống, thi thuật cũng không phải ta thụ ý, chết lại nhiều người cũng cùng ta không có chút nào liên lụy, ta căn bản cũng không dính nhân quả. Vậy ta vì sao muốn có cảm xúc chập trùng? Áo trắng tu sĩ tò mò nói, dù sao chết nhiều người như vậy, ngươi thật không có cảm giác? Nữ tử ánh mắt không có chút rung động nào, Hồng Liên tông, Ma tông. Ha ha. Khác Ma tông đều hận không thể hướng sắc mặt tiếp vàng, nói mình là cái gì thánh giáo thánh môn chỉ có các ngươi Hồng Liên tông không thèm để ý chút nào, tự xưng Ma tông. Áo trắng tu sĩ cười ha ha một tiếng, cái này ở đâu đợi, hảo hảo không thú vị, vi huynh xem trận này thi thuật, hẳn là đến đêm mai mới kết thúc. Không bằng nhóm chúng ta tìm một cái giới này tông môn đặt chân, làm sơ nghỉ ngơi các loại nơi này kết thúc lại đến xử trí. Nữ tử lắc đầu, sư minh xin cứ tự nhiên, ta không muốn cùng giới này tu sĩ liên hệ, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, điểm ấy thời gian, ta tình nguyện thu thập một điểm Cửu Thiên Thanh Cương trở về luyện đan. Các loại trận này thi thuật kết thúc, quan sát kết quả, liền lấy đồ vật trở về phục mệnh. Đã như vậy, vi huynh liền tự đi. Áo trắng tu sĩ dưới chân hồ lô một cái cấp tốc khởi động, mang theo hắn tiêu sái xoay người, sau đó lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ bay đi.